Chương 109 lao tướng, chương 109 lao tướng tại huyết tinh giết chóc trước mặt, có người thà chết chứ không chịu khuất phục, cũng có người khiếp đảm nhu nhược, tham sống sợ chết. Nhìn xem gần 10 lần chi địch vây bức dưới thành, tinh kỳ triển khai, giống như che bế vùng quê mây đen. Tại sương mù chạy xiết sáng sớm, chiến ma hú gọi, hô tạp tại từ mặt phía bắc thổi tới phong thanh đến, nhét đầy hai lỗ thai, gọi thủ tướng Trần Xuyết tâm trí dao động, sinh ra khó mà là địch cảm giác bị thất bại, nhưng nghĩ đến vợ con đều tại Kinh Châu trong thành, lại gọi hắn cố ý chiến tử tại đầu tường, đối Hồ Văn Mục cũng coi là một câu trả lời thỏa đáng, nếu như hắn như vậy đầu hàng, Hồ Văn Mục định sẽ không tha nhà của hắn nhỏ. Thế nhưng là lịch sử cũng không có cho Trần Xuyết lựa chọn cơ hội, tại yến binh chống đỡ gần dưới thành thời điểm, Trần Xuyết phó tướng Trương Thả, cho những cái kia muốn hiến thành bảo mệnh kinh môn thân hào mua được, dẫn hương binh tập kích bất ngờ cửa thành phía tây, mở cửa thành ra dẫn yến binh vào thành. Ngày 24 tháng 9, bởi vì địa phương hương hào thế lực cùng hiệp trợ thủ thành hương binh làm phản, mở cửa thành ra dẫn địch vào thành, kinh môn quân coi giữ vội vàng không kịp chuẩn bị, khiến cho kinh môn thành tại sáng sớm sương mù bên trong rơi vào. 5000 quân coi giữ chỉ có số ít chiếm cứ trong thành địa hình chống cự, đại bộ phận lựa chọn đầu hàng. Có một bộ người muốn ra khỏi thành phá vây, ở ngoài thành cho mới phụ quân bao vây tiêu diệt. Đây cũng là Hoài Đông quân cường công Hoàng Pha ngày thứ tư. Có thể như thế nhẹ nhõm cầm xuống kinh môn, gọi tại hôm qua tiến vào kinh môn Bắc Thạch Hà Dịch đại doanh Diệp Tế La Vinh rất là hài lòng. Cái này cũng mang ý nghĩa tạo trừ tiến quân Kinh Châu cuối cùng một đạo chướng ngại. Nhưng Diệp Tế La Vinh đoán trước không kịp, là sự tình giống như Sa Văn Trang trước đó dự đoán như vậy. Hoài Đông quân thế mà thật lựa chọn Hoàng Pha thành làm chủ công phương hướng, mà lại vừa lên đến liền không có giữ lại. Tôn Quý Thường ăn cơm khô. 3 vạn quân coi giữ, mới 4 ngày thời gian không đến, liên thành đầu đều thủ không được. Chưa hàng trước đó, Chu Phồn thân là biên tướng, liền xưa nay không quen nhìn thân là nội địa quân trấn tướng lĩnh, hàng Liên Hậu, Trần Chi Hổ, Viên Lập vùng núi vị cao nhất, Chu Phồn không thể cùng Viên Lập Sơn so căn cơ, không thể cùng Trần Chi Hổ so chiến công, nhưng thấy mình địa vị, đúng là lưu lạc cùng Tôn Quý Thường tương đương, trong lòng ít nhiều có chút bất mãn, cho rằng Tôn Quý Thường chiếm tiên cơ hàng tiện nghi. Tại Tôn Quý Thường phái tới cứu viện người mang tin tức trước mặt, Chu Phồn cũng không có cái gì lời hữu ích có thể nói. Đối Chu Phồn bực tức lời nói, Diệp Tế La Vinh chỉ coi nghe không được, hắn nhìn xa Văn Trang một chút, chợt lưỡi mà thở dài, Hoài Đông quân đánh thật hay nhanh à. Dựa theo đạo lý, Hoài Đông quân tất nhiên công hãm Hoàng Pha, cũng muốn tiếp lấy đánh hạ Hán Tân, mới có thể mở ra Hán thủy phong tỏa, thủy lục đồng tiến, công kích Bắc Kiến cánh. Nhưng là tại Hoài Đông quân chủ công phương hướng bên trên, ngay từ đầu liền suy đoán sai lầm, mà lại Hoài Đông quân tiến đánh Hoàng Pha là như thế tấn mãnh, lại có bao nhiêu người có thể khẳng định Hoài Đông quân tại cầm xuống Hoàng Pha về sau, không phải từ Hoàng Pha lỗ hổng trực tiếp một mình bắt thượng. Hoài Đông quân không có lý do đánh cho hung ác như thế a. Hồ Tông Quốc cao mày, nghi hoặc không hiểu. Lâm Vực Thiện dùng kỳ mưu không giả, nhưng hắn cũng là một cái tính trước làm sau người. Ở thượng nhiều chiến sự trước, mặc dù Hoài Đông quân cuối cùng xuyên phá thượng nhiều phòng tuyến thời gian rất ngắn, nhưng là trước đó, Hoài Đông quân làm đại lượng chuẩn bị, vì cường công thượng nhiều phòng tuyến, Hoài Đông quân sai không nhiều làm thời gian nửa năm chuẩn bị. Bây giờ Hoài Đông quân tại Hoàng Pha trước thành, cái gì chuẩn bị đều không làm, binh mã đẩy lên trước mặt liền trực tiếp công thành, tuy nói lấy Hoài Đông quân thực lực, chỉ cần bất kể thương vong, cường công xuống Hoàng Pha thành là có nắm chắc, nhưng là Hoàng Pha một trận chiến đối Hoài Đông quân tới nói, mới là toàn bộ kinh tương hội chiến mở màn chiến. Cứ như vậy cái mở màn chiến, Hoài Đông quân nguyện ý gánh chịu nhiều ít thương vong. Một vạn người còn là có thể 2 vạn người. Nếu là Hoài Đông quân tại Hoàng Pha dưới thành tích lũy thương vong đạt tới 2 vạn người, tương đối tại Ngạc Đông địa khu nhiều nhất có thể tập kết 10 vạn bộ tốt Hoài Đông quân tới nói, đó chính là 2 thành giảm quân số suất. Vậy kế tiếp lại đến như thế một trận ác chiến, liền có thể gọi Hoài Đông quân mất đi tiếp tục tác chiến năng lực, toàn bộ kinh tương hội chiến quyền chủ động đều đem nắm giữ tại Bắc Yên trong tay. Mở màn chiến có cần phải đánh cho hung ác như thế? Hồ Tông Quốc nghi hoặc không hiểu, Diệp Tế La Vinh, Chu Phồn cùng với hắn chư tướng đều có chút nghi hoặc. Nói đến thế, đơn giản bên này giảm bên kia tăng người, quét lòng chính là Liêu Đông người Hán, cùng Phạm Lan đồng dạng, là Diệp Tế Nhị tại Liêu Đông mời chào Hán thần, vì Nam Trinh hành dinh nhớ thất tham quân, ngày thường thay Diệp Tế La Vinh trưởng quản sách mực sự tình, cũng là Diệp Tế La Vinh theo nặng nhu thần, hắn nói, vương gia hạ lệnh đồ nằm dương, làm Nam Việt quân dân chấn hoảng sợ, đấu chí yếu đuối, ta yến quân những nơi đi qua, đều trông chừng đầu hàng, nhưng suy đoán Kinh Châu. Lính phòng giữ cũng ý chí không kiên. Lâm Vực vừa lên đến liền tấn công mạnh Hoàng Pha, xác nhận muốn trước âm thanh đoạt người, lật về một chút thế yếu, lấy kiên quân đội bạn đấu chí. Thật có đạo lý, Diệp Tế La Vinh nói, trừ cái đó ra, khác khó giải thả. Theo ta thấy, Sa Văn Trang nói, Hoài Đông quân mãnh kích Hoàng Pha, ý là dụ ta thạch thành binh mã xuôi nam. Hán Tân, Thiết Môn Sơn lính phòng giữ đa số bộ tốt, khó mà cùng Hoài Đông bộ tốt giã chiến giành thắng lợi. Chu Phồn nói, thạch thành thiết kỵ không ra, gọi Hán Tân cùng Thiết Môn Sơn viện binh Hoàng Pha, hoàn toàn chính xác tệ nạn quá nhiều, ngược lại dễ bên trong Hoài Đông quân gian kế, bất quá thạch thành chi binh, vốn chính là muốn viện binh Ngạc Đông. Lúc này bố trí tại Hán thủy bờ đông thạch thành dự bị binh mã đã đạt tới 4 vạn chúng. Ngoại trừ Tô Đình Chiêm bộ đội sở thuộc một thành bộ tốt bên ngoài, còn lại 3 vạn binh mã đều là trình tự yến bắc tinh nhuệ kỵ binh. Tại thạch thành bố trí nhiều như vậy binh mã, chính là dự phòng Ngạc Đông phòng tuyến chống đỡ không nổi lúc, cử đi đi tiếp viện. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, lại nhanh như vậy liền muốn đem thạch thành dự bị binh mã điều đi lên tiếp viện. Hoàng Pha nhất định phải cứu viện, nếu là không cứu viện, Tôn Quý Thường tại Hoàng Pha trèo chống không được mấy ngày. Một khi Hoàng Pha lính phòng giữ gọi Hoài Đông quân tiêu sát, tiêu diệt, mặc kệ Hoài Đông quân kế tiếp là trực tiếp một mình xâm nhập, vẫn là quay đầu lại đi đánh Hán Tân, đối Hán Tân, Thiết Môn Sơn cùng Phượng Sơn quân coi giữ đều đem tạo thành cực các kém ảnh hưởng, mà làm tại Kinh Châu Hồ Văn Mục nhìn thấy thu hoạch được kinh tương sẽ chiến thắng lợi hy vọng, thủ chí càng kiên, tình thế biến hóa, liền đem như Quách Lỏng lời nói, bên này giảm bên kia tăng cũng. Sa Văn Trang gặp Chu Phồn, Quách Lỏng bọn người đều cho rằng Hoài Đông quân tại Hoàng Pha Lăng lệ thế công ý trước đây âm thanh bọn người lật về thế yếu, mà Diệp Tế La Vinh cũng khuynh hướng tán đồng loại này cái nhìn. Hắn nói, Mục Thân Vương công Kinh Châu, có Chu tướng quân vì trợ cánh tay, nhất định có thể thoại nguyện vượt qua. Ta tại Kinh Châu không có gì đại dụng, hoặc tại Ngạc Đông có thể vì Chu tướng tham mưu một hai. Sa Văn Trang nguyện đi Ngạc Đông, Diệp Tế La Vinh tự nhiên cao hứng. Những năm gần đây, tuy nói đối Hoài Đông quân cũng là đầy đủ coi trọng, nhưng Tôn Quý Thượng, Mạnh An Thiền cùng Trung Anh, Dương Hùng Chu tướng, trên thực tế đều không có quá nhiều ứng đối Hoài Đông quân kinh nghiệm. Sa gia mặc dù nhiều lần lạc bại tại Hoài Đông, nhưng Diệp Tế La Vinh tin tưởng, nếu là nơi đây còn có ai đối Hoài Đông hiểu rõ nhất, ngoại trừ Sa Văn Trang bên ngoài, liền không có người bên ngoài. Diệp Tế La Vinh nói, Mân Vương nguyện đi Ngạc Đông đốc chiến, kia là không còn gì tốt hơn. Có Mân Vương đi tiết chế Ngạc Đông trừ tướng, vậy ta cũng có thể yên tâm đi đánh Kinh Châu. Chu Phồn trong lòng khó chịu, Diệp Tế La Vinh đây là cho Sa Văn Trang chỉ huy Ngạc Đông chiến cuộc quyền lực, mà không chỉ là đi Ngạc Đông cho trừ tướng làm tham mưu. Tạ Mục Thân Vương tín nhiệm, Văn Trang tất không dám phụ Mục Thân Vương trọng thác. Sa Văn Trang cũng không thoái thác. Hoài Đông quân tại Hoàng Châu bố trí cùng đối Hoàng Pha Lăng lệ thế công, có quá nhiều gọi hắn không yên tâm địa phương, còn nói thêm, Văn Trang đi Ngạc Đông sau, Mục Thân Vương ứng làm kinh môn hàng tốt cấp tốc tại Thạch Thành cùng Bành Bịnh Lĩnh ở giữa làm một tòa cầu nổi ra, lấy liên lạc hai bên bờ. Thủy quân tuy có gần ngàn con thuyền, nhưng đa số 1-200 thạch trở lượng cỡ trung tiểu thuyền, bao quát Dương Hùng lúc trước xuất đi ném xa ra chiến thuyền, đa số động đỉnh hồ bên trên thuyền đánh cá cải tạo. Cầm xuống kinh môn sau, từ Tương Dương vận chuyển về Kinh Châu tiền tuyến lương thảo, đi đường bộ hiệu suất cao hơn một chút, tự nhiên là trương dụng truy binh, dân phu dùng la ngựa đi đường bộ cầm vận. Từ Tương Dương đến Kinh Châu, cơ hồ là nam bắc thẳng tắp, là 300 dặm trực đạo, bởi vì những này địa khu trưởng kỳ đều tại kinh hồ khống chế phía dưới, đường xá cũng tốt, bao quát Nam Trường, Trung Nghi, Kinh Môn, Dài Dừng, Đan Dương trở thành đều hàng sau, Diệp Tế La Vinh có thể từ Hán Thủy bờ Tây trưng dụng đến đủ nhiều dân phu. Mà tại Hán Thủy bờ Đông, tàn đường hủy, lại khúc chết xa xôi, nhân khẩu trăm không còn một, cũng không đủ nhiều dân phu trưng dụng, vật tư tự nhiên chỉ có thể dựa vào Hán Thủy từ Tương phản đi về phía Nam Vận. Bởi vì trước đó Hán Tân, Thạch Thành lương thảo đều ưu tiên bổ nhập Thiết Môn Sơn. Hoàng Pha những này dễ cho Hoài Đông quân cắt chém vây quanh đất liền thành trì, xuôi theo Hán Thủy Thạch Thành, Hán Tân trở thành, bao quát theo xa ra độ Giang Bắc trốn dân chúng, không sai biệt lắm 12-13 vạn quân dân, cần thiết vật tư đều muốn từ Tương Dương kịp thời vận chuyển, nhìn qua không nhiều, lại chọn vẹn muốn chiếm dụng thủy quân gần một nửa vật lực. Ngoài ra muốn phòng bị Hoài Đông thủy doanh trực tiếp từ hạ du tiếp cận Hán Thủy xá miệng thanh lý đường thủy bên trong chướng ngại, tại Hán Tân tất nhiên cũng muốn giữ lại một bộ phận thủy quân. Cũng không đủ đỏ ngang, nếu như lúc này Diệp Tế La Vinh muốn đem kinh môn binh mã điều đi bờ Đông hoặc đem Thạch Thành binh mã điều đến bờ Tây, nếu không có một tòa cầu nổi, lại cực không tiện. Không có cầu nổi, Yến Hồ tại Nam tuyến 30 vạn đại quân, liền đem cho ngăn cách tại Đông Tây hai phiến. Phải có biến cố gì, không có cầu nổi, lại không có đủ nhiều đỏ ngang, hết thảy đều muốn từ Tương Dương bên kia đường vòng, liền muốn nhiều đi hơn 400 dặm đường, giữa leo đồ ăn đều lạnh. Có thể tại Thạch Thành cùng Kinh Môn ở giữa dựng lên một tòa cầu nổi, lại phối hợp đỏ ngang, một ngày có thể độ hơn vạn binh mã, liền có thể cực lớn tăng cường năng lực ứng biến. Chu Phồn đối Sa Văn Trang có thể đi Ngạc Đông đốc chiến bất mãn, nhưng Sa Văn Trang đề nghị tại Thạch Thành bắc cầu nổi, tuy nói sẽ làm vật tư càng gia tăng hơn thiếu, nhưng cũng là ổn thỏa kế sách. Hắn cũng không có vô cớ phản đối. Diệp Tế La Vinh trong tay tài nguyên có hạn, dù tại Kinh Môn được 5000 hàng tốt, nhưng cái này 5000 hàng tốt còn không thể gọi người yên tâm lưu tại Kinh Môn, muốn cứ gọi Chu Phồn bức ép lấy đi cường công Kinh Châu. Đem những này hàng tốt đầu nhập cường công Kinh Châu chiến sự bên trong, một là tiêu hao hết một bộ phận, giảm mất mới phụ quân tinh nhuệ tổn thương, một cái khác chính là hàng tốt dính vào huyết tinh, liền không lớn sẽ lặp đi lặp lại. Bắc cầu nổi sự tình, Diệp Tế La Vinh cũng chỉ có thể giao cho những cái kia đầu hàng hương hảo nhóm, tuy nói quy định 15 ngày thời hạn, nhưng Diệp Tế La Vinh hoài nghi bọn hắn có thể hay không tại trong 15 ngày dựng lên một tòa cầu nổi đến. Bất quá cũng không quan trọng, đến lúc đó chặt mấy hạt đầu, đổi một nhóm người tiếp lấy làm là được. Chương 110 viện quân chương 110 viện quân Thạch Thành viện quân tới cực nhanh, 5000 kỵ binh đi đầu, xuôi theo phủ Hà Đông bờ xuôi nam, chỉ dùng 2 ngày thời gian, tức vượt qua hoàn nước sông tiến vào Hoàng Pha huyện cảnh, tiến công tại Trường Hiên lĩnh trúc lũy binh mã. Tuy nói 5000 kỵ binh địch, còn chưa đủ lấy đem Hoài Đông quân từ Hoàng Pha thành bắt Trường Hiên lĩnh đuổi ra ngoài, thậm chí cũng không đủ xáo trộn Hoài Đông quân cường công Hoàng Pha bộ pháp, nhưng đủ để gọi phản tướng Tôn Quý Thường nhìn thấy giữ vững Hoàng Pha thành hy vọng. Hoàng Pha thành thứ 7 bên trong, không tính lớn cũng không tính là nhỏ, hai đầu phố dài phân biệt cùng 4 tòa cửa thành đụng vào nhau, một đầu đường cái thông dài 6-700 bước, tầng tầng trùng trướng, muốn ngạnh công đi vào. Thành nội ốc xá san sát nối tiếp nhau, tuy nói đa số chuyên mục kết cấu, nhưng người đương thời kiến trúc phòng cháy không dung kinh thường, nặng mái hiên nhà nghỉ đỉnh núi thêm đầu ngựa tường cao, không cách nào đột phá vào đi, đứng bên ngoài phóng hỏa chỉ có thể đốt một đoạn ốc xá, mà khó mà làm thế lửa liên miên, đem Hoàng Pha đốt đấu. Trên thực tế, lính phòng giữ cho từ đầu tường bước lui, thậm chí đem dễ cháy bụi rậm lương mục trồng vì chướng ngại vật trên đường phố, phóng hỏa trở ngại Hoài Đông quân tiến công. Không phải tiểu biện, phóng hỏa liền có thể đốt đấu, tiến công Hoàng Pha thành, dù cho hỏa công cũng thời gian ngắn có thể có hiệu quả, huống chi Thạch Thành địch viện binh tới cấp tốc, không có chút nào dây dưa dài dòng, gọi người vô sách khả thi. Ngoại trừ trước bộ tiến vào Hoàng Pha tương viện 5000 kỵ binh ở ngoại vi cùng Hoài Đông quân chơi trốn tìm bên ngoài, còn có 2 vạn lấy kỵ binh làm chủ viện binh đang từ Thạch Thành phương hướng chạy đến, mà giám thị Hán Tân thành binh mã cũng nhìn thấy Hán Tân quân coi giữ 2 ngày này có ra Đông Thành dị động, rất có thể sẽ phối hợp với phái một bộ binh mã cùng Thạch Thành viện binh tụ hợp. Tuy nói Hoài Đông quân không sợ cùng Yến Hồ kỵ binh ra chiến, nhưng chạy đến tiến viện binh hơn 2 vạn kỵ binh địch, hiển nhiên vô ý cùng Hoài Đông quân tại Hoàng Pha ngoài thành quyết nhất tử chiến, mà là ỷ vào tại đồi núi khu vực bộ tốt khó so tính cơ động tiến dòm Hoài Đông quân cánh, lặp đi lặp lại lôi kéo. Hoàng Pha thành chưa xuống, Hoài Đông quân không cách nào tập trận đem viện binh cưỡi hướng sông núi nơi hẻo lánh bên trong áp bách, liền không cách nào tránh lo âu về sau toàn lực tiến công Hoàng Pha thành. Lâm Vực tại Hoàng Châu chiến khu tụ tập bộ kỵ trên danh nghĩa chỉ có 6 vạn, thực tế tổng cộng có 9 vạn. Ngoại trừ lưu thủ đại doanh bên ngoài, còn muốn phái binh giám thị Hán Tân cùng cửa sắt chi địch, khiến cho không được dị động, cho nên tại Hoàng Pha trước thành đầu nhập tại binh mã lấy Ngô Văn Trừng, Trương Cầu hai bộ là chủ lực, tăng thêm phối hợp tác chiến kỵ binh, danh nghĩa binh mã tổng số vì 4 vạn, thực tế binh lực cũng liền 5 vạn. Sa Văn Trang đầu này lão hồ ly xuất thạch thành viện binh chủ lực, chấm nhất ngày mai sáng sẽ đuổi tới thạch thành bên ngoài. Cao Tông đỉnh chỉ vào địa đồ sở tiêu biết phương vị, giới thiệu trước mắt Hoàng Pha chung quanh tình thế, nói: 5000 kỵ binh địch tại cùng ta Trường Hiên lĩnh binh mã tiếp xúc qua về sau, liền hướng Hiếu Nam lùi bước, có thể đoán được thạch thành viện quân chủ lực cũng muốn trước tiến vào Hiếu Nam. Từ thạch thành mà đến viện binh có 2 vạn 5000 chúng, 2 vạn kỵ binh vì đến Bắc Tinh Nguyệt, 5000 bộ tốt lấy xa xuyên là, chắc là xa ra áp đáy hòm Tinh Nguyệt, chạy về trước lũy đại doanh tới tham gia quân nghị Trần Tý nói. Hán Tân cùng Hoàng Pha lúc đầu cách lân cận, Hiếu Nam tại Hán Tân cùng Hoàng Pha sau hông, nếu không có thể tại thạch thành viện quân chạy đến trước đó, đem Hoàng Pha thành cầm xuống, cái này chiến liền khó đánh. Ngươi ngược lại là đứng đấy không cảm thấy đau thắt lưng, đổi lấy ngươi liền đánh, có thể bảo chứng ngày mai sáng cầm xuống Hoàng Pha. Trương Cầu phản bác Trần Tý, Trần Tý cùng Trương Gật bừa xuất thân lưu dân quân, quan hệ thân mật nhất, nói chuyện cũng không ngăn cản. Trần Tý là phần tử hiếu chiến, đổi lại hắn lại có khả năng cố gắng một chút, thừa dịp lúc ban đêm cường công, đổi tại ngày mai sáng đem lính phòng giữ đánh bại, cầm xuống Hoàng Pha. Nhưng đây không phải Trương Cầu phong cách, hắn nghiêng đầu đến, cùng chủ trì quân nghị Lâm Vượng, Ngao Thương Hải đề nghị, Hoàng Pha không thể lại đánh, lúc trước đâm vào binh mã, cũng hẳn là từ Hoàng Pha trong thành rút lui, ứng lấy chiếu Hồ Sơn, Dài Hiên Lũy hai nơi làm trung tâm, co vào phòng trận. Lâm Vượng nhìn về phía Ngao Thương Hải, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Diệt địch không nhất thời vội vã, còn nữa chúng ta hạch tâm mục đích đúng là muốn đem thạch thành binh mã dẫn tới. Ngao Thương Hải nói, bất quá lui quá dứt khoát cũng không tốt, ta nhìn dạng này liền tốt, Trưng Cầu trước xuất hướng Trường Hiên lĩnh co vào, cảnh giới từ mặt phía bắc tới thạch thành viện binh, Ngô Văn Trường chiếu vào nguyên kế hoạch đánh Hoàng Pha, nhưng muốn bao nhiêu lưu mấy phần dư lực. Thạch thành cách Hoàng Pha có 300 dặm, cách Phàn thành, Táo Dương chỉ có hơn 200 dặm đường, nếu là gọi Yến Hồ tại thạch thành có hơn 4 vạn tinh nhuệ, Sài Sơn binh mã sẽ rất khó từ Tùy Châu nội địa xuyên qua, đem thạch thành binh mã dẫn ra, kiềm chế tại Hoàng Pha một vùng tiến tối không được, đây mới là Lâm Vực ngay từ đầu liền dồn sức đánh Hoàng Pha mục đích. Sa Văn Trang xuất viện binh từ thạch thành chạy đến, cho đinh Hoàng Pha đi không được, Tô Đình Chiêm tại thạch thành chỉ có hơn vạn binh mã, liền sớm cảnh giác đến Sài Sơn kỳ binh tồn tại, cũng đem thúc thủ vô sách. An bài như vậy thuận tiện, Lâm Vực nói, bất quá chúng ta còn muốn cân nhắc Thiết Môn Sơn cùng Hán Tân chi địch hướng Hoàng Pha tụ tập khả năng. Đối, Diệp Tế La Vinh gọi Sa Văn Trang đuổi tới Hán Thủy bờ đông đến, không có khả năng chỉ là gọi hắn xuất viện binh cứu Hoàng Pha. Nếu là Diệp Tế La Vinh đem Ngạc Đông binh mã đều giao cho Sa Văn Trang tiết chế, hắn có khả năng đem Hán Tân, Thiết Môn Sơn binh mã đều điều đến Hoàng Pha đến, thừa cơ đem quân ta chủ lực cũng kiểm chế tại Hoàng Pha không thể động đậy. Cao Tông Đình nói, nếu thực như thế, vậy chúng ta có thể thừa cơ đem giám thị Hán Tân, Thiết Môn Sơn binh mã đều tập trung vào Hoàng Pha đến, thủy doanh cũng có thể lên mở. Ngao Thương Hải cười nói, bởi như vậy, tôm à, cua à, đều muốn tập trung đến một cái trong nồi Ninh Chín ăn. Lâm Vực giơ tay lên bên cạnh bút than, tại Hoàng Pha thành bắc, thành tây các vẽ lên một đạo tuyến, nói, Thiết Môn Sơn chi địch cho chúng ta ngăn cách tại phía đông, muốn viện binh Hoàng Pha chỉ có thể từ Hiếu Sương song phong sơn quấn, sẽ muộn một chút. Sa Văn Trang xuất thạch thành viện quân đến Hoàng Pha về sau sẽ không tiến thành, quân ta tại Trường Hiên lĩnh trúc lũy, Trưng Cầu xuất bộ hướng Trường Hiên lĩnh có bảo, kia Sa Văn Trang liền có thể tại cái này hai tuyến đảo dài hố đem chúng ta ngăn tại bên ngoài. Một khi Sài Sơn binh mã tập đến Táo Dương, Phàn Thành, Đoạn Lương đạo, Sa Văn Trang phản ứng đầu tiên chính là hướng Hán Thủy bờ đông rút lui, dựa vào Hán Thủy bắc rút lui hoặc vượt qua Hán Thủy cùng Diệp Tế La Vinh tụ hợp sau lại bắc rút lui, chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Cho nên chúng ta muốn tại Hoàng Pha phía tây bố trí một đường tinh nhuệ, làm tốt tùy thời cắt vào, ngăn chặn Sa Văn Trang hướng Hán Thủy bờ đông rút lui chuẩn bị. Ngoại trừ Trương Cầu, còn có ai cùng tá tranh? Trần Tý chống đỡ bàn hội nghị bên cạnh tử, nhìn chằm chằm nhìn về phía chư tướng các hỏi. Ngươi thật sự là không có tiền đồ, ta muốn thủ Trường Hiên lĩnh, đã cho cách phía đông, sao có thể tranh với ngươi phía tây vị trí? Trương Cầu bất đắc dĩ cười nói. Lâm Vực nhìn về phía các tuần tín, Túc Phẩm Hiếu, Hồ Du mà chờ thủy doanh tướng lĩnh, nói, Trần Tý, Trương Quý Hằng, Trương Cầu, Ngô Văn Trừng đều muốn cử đi trước trận chém giết. Đại doanh bên kia trừ Triệu Hổ một vạn Giang Ninh cấm doanh quân bên ngoài, trong tay của ta liền không có dự bị binh mã có thể dùng. Các ngươi thủy doanh cho điều 2 vạn người lên mở đến. Sài Sơn binh mã một khi xuất động, mãnh kích tương theo nội địa, liền có thể giao động Ngạc Đông lính phòng giữ trợ cước. Hoài Đông quân tại Hoàng Pha chính diện chủ lực liền muốn phi thường cấp tốc đánh vào đi, một chút cũng chỉ hoãn không được, do dự không được. Coi như Hán Tân quân coi giữ bỏ thành mà chạy, thủy doanh cũng không có thời gian đi thanh lý Hán sông xá trong miệng chướng ngại vật lại đi truy kích, thanh lý rộng chừng 600-700 bước giang khẩu chướng ngại vật, không phải 3 năm ngày có thể hoàn thành sự tình. Thủy doanh không phải trận chiến này chủ lực, thủy quân chiến tốt lúc này tất nhiên cũng phải lên bờ xem như bộ doanh đến dùng, lấy bổ di binh lực không đủ. Tuy nói thủy doanh chiến tốt đánh trận địa chiến không am hiểu, nhưng làm dự bị binh mã, dùng cho truy kích chiến, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lâm Vực đã phân phó như vậy, các tổn tin bọn họ thủy doanh tướng lĩnh cũng không có cái gì tốt có kẻ mặc cả chỗ trống, cùng một chỗ đáp ứng, đi làm an bài. Sa Văn Trang xuất viện quân chủ lực, tại 27 ngày buổi trưa tiến vào Hoàng Pha, khiến cho Tôn Sa Huyên xuất 5000 bộ tốt tại Hoàng Pha Tây Bắc kết trận, làm Mạnh An Tiền phái thuộc cấp xuất kỵ binh vòng qua Hoàng Pha thành hai bên xuất kích, xung kích Hoài Đông quân cánh, khiến cho Hoài Đông quân từ Hoàng Pha thành rút đi. Bộ tốt đối kháng kỵ binh, một là lợi dụng có lợi địa hình, một là lợi dụng dày đặc trận hình. Lấy kỵ binh làm chủ thạch thành viện quân chạy đến, lấy bộ tốt là chủ yếu Hoài Đông quân tự nhiên là không thể triển khai thỏa thích vây công Hoàng Pha, liền từ Hoàng Pha thành Bắc, thành Tây, Nam thành rút khỏi, chỉ lưu hẹn 5000 binh mã tại Đông thành co vào kết trận, cắn lấy nơi đó, chết cũng không lùi. Đông sông hộ thành cầu bên ngoài, bản thân liền là Ngu Văn Trường bộ đội sở thuộc dùng để chủ công Hoàng Pha thành trận địa, phòng hộ khá mạnh, trung quanh đều dùng rào tường vây quanh, lại cùng chiếu hồ trước núi Lũy Đại Doanh cách gần vô cùng, có 5000 binh mã co vào phòng thủ, liền không sợ quân địch từ Nam Bắc hai cánh cùng quân coi giữ từ thành nội qua sông hộ thành cầu ba đường giáp công. Sa Văn Trang xuất viện binh chạy đến, cũng là lấy giải Hoàng Pha nguy hiểm làm chủ, còn nữa cũng muốn trước dừng chân, Hoài Đông quân tại trái phải bên ngoài liền có 4 vạn tinh nhuệ binh mã, hắn muốn ăn rơi tại ngoài Đông thành co vào phòng thủ 5000 Hoài Đông giáp tốt, hiển nhiên cũng là không có khả năng hoàn toàn nhiệm vụ. Đa Tạ Mân Vương dẫn binh tương viện. Tôn Quý Thường một lần nữa phái binh chiếm lĩnh 4 tòa đã thành phế tích thành lâu, một lần nữa đem Hoàng Pha tường thành khống chế trong tay, lúc này mới an tâm một chút. Mới 5-6 ngày công phu, liền cho Hoài Đông quân đánh cho chật vật như vậy, Tôn Quý Thường cảm giác rất mất mặt, nhưng Sa Văn Trang xuất viện binh kịp thời chạy đến, hắn cũng không thể vì trên mặt mũi tốt hơn, liền một tiếng tạ đều không nói. Sa Văn Trang đương nhiên sẽ không dẫn binh vào thành, Hoàng Pha thành có Tôn Quý Thường bộ đội sở thuộc gần nhau đầy đủ. Trên thực tế, Tôn Quý Thường đánh cho chật vật như vậy, liền duyên với hắn binh tướng lực đều tập trung ở trong thành. Lại nhiều binh lực, gọi Hoài Đông quân đem 4 tòa cửa thành lấp kín, cho dấu ở trong thành cũng không phát huy ra ưu thế đến. Thủ thành binh lực bố trí, bình thường lấy một bước tường thành một tốt một phụ binh kế, 6 dặm chi thành hẹn 2000 bước dài, 4000 quân coi giữ liền miễn cưỡng đủ thủ thành. Mà Tôn Quý Thường hướng Hoàng Pha trong thành chất thành 3 vạn binh mã, lính phòng giữ không phải quá ít, mà là nhiều lắm. Đương quân coi giữ tại Hoài Đông quân trọng nỏ áp chế xuống, không thể không từ đầu tường lui ra đến, thối lui đến thành nội tiến hành chiến đấu trên đường phố, đông tây nam bắc bốn phía đường cái, không hủy đi phòng phá viện, hai quân có thể tiếp chiến chiến tuyến tổng độ rộng thậm chí không đủ 100 bước. Ngắn như vậy chiến tuyến, lính phòng giữ là căn bản không cách nào đem 3 vạn người ưu thế phát huy ra, chiến tuyến đoạn trước nhất đỉnh tiên có thể nhét 200 người đi vào, có vẻ như Hoài Đông quân cũng vô pháp phát huy binh lực ưu thế, nhưng lính phòng giữ chen lấn càng dày đặc, thủ ngự mặt càng hẹp, Hoài Đông quân dầu hỏa bình cùng theo quân tiến vào thành bỏ các nỏ, sao nỏ từ trận đi sau ra đã kích cường độ liền càng mạnh. Cũng là may mắn Tôn Quý Thường trong tay binh lực đủ nhiều, có thể thay phiên thay thế thượng lục đỏ sức, có thể tiếp nhận rất lớn thương vong, có thể dùng huyết nhục chi khu ngăn trở Hoài Đông quân thế công. Đây cũng là tiếp chiến mặt hẹp chỗ tốt, tổng cộng trước trận chỉ có thể phái 300 người tiếp cận chém giết, 3 vạn binh mã thay phiên một lần, cũng chỉ có thể đánh lên một tháng. Bất quá, một khi gọi Hoài Đông quân tướng 3 vạn quân coi giữ chậm rãi áp xúc đến Hoàng Pha trong thành tâm càng chật hẹp, càng chặt chẽ hơn không gian, lại gọi Hoài Đông quân tướng Hoàng Pha thành tới gần tường thành ốc xá trạch viện dỡ bỏ, đem ném thạch nọ chờ trọng nọ chuyển vào trong thành đến, đến lúc đó Tôn Quý Thường sợ là muốn khóc cũng không kịp. Sa Văn Trang từ Tôn Quý Thường buổi tiếp đi qua Hoàng Pha thành nội mỗi chỗ tiếp chiến tình trạng, càng xem càng kinh hãi, viện quân muốn muộn 2-3 ngày, Tôn Quý Thường thật chưa hẳn có thể chịu đựng được. Chính là loại tình huống này, quân coi giữ còn tích lũy vượt qua 4000 thương vong. Nếu là gọi Tôn Quý Thường chỉ xuất 1 vạn binh mã quân coi giữ, lấy cao như vậy số lượng thương vong, nói không chừng đã sớm gọi Hoài Đông quân cầm xuống Hoàng Pha. Không muốn gọi Hoài Đông quân trong nỏ, dầu hỏa bình phát huy uy hiếp, binh mã tập trung là tối kỵ, khốn thủ một tòa có thể dễ dàng cho Hoài Đông quân ngăn cửa thành trì, càng là tối kỵ. Nếu là quân coi giữ nhét chung một chỗ liền chuyển thân cũng khó khăn, một khối nặng hơn 100 cân cự thạch đập tới, lập tức muốn chết bao nhiêu người. Muốn khi đó, quân tâm còn có thể không sụp đổ, kia đã có thể xương thiên hạ ít có thiết quân. Sa Văn Trang cũng không oán Tôn Quý Thường, những này giáo huấn đều là chết mân quân nỗ lực mấy vạn cái nhân mạng được đến kinh nghiệm. Tôn Quý Thường ngoại trừ năm đó vây công Dương Thư lúc cho cùng một chỗ đánh cho đại bại bên ngoài, còn không có lĩnh giáo qua Hoài Đông quân công thành bản sự. Bất quá lần này Tôn Quý Thường cũng là coi là giáo huấn, Sa Văn Trang muốn hắn phái binh ra khỏi thành lập doanh, không có hẳn là do dự, lập tức đáp ứng. Nên đến Hoài Đông quân trọng nọ lợi hại, hắn thà rằng cùng Hoài Đông quân tại Gò Đất mang ra chiến, cũng không nghĩ cho Hoài Đông quân bước đến chật hẹp khu vực dùng trọng nọ dồn sức đánh mà không tốt hoàn thủ. Dưới mắt Hoài Đông quân có một chi binh mã đứng tại ngoài Đông thành không đi, Tôn Quý Thường tức phái 2 bộ binh mã hướng thành tây, thành bắc mà ra, tại kỵ binh nghiệm hộ hạng, dọc theo ra thành tây hướng Hán Tân mà đi cùng ra thành bắc hướng Hiếu Sương mà đi dịch đạo cạnh ngoài đào móc dài hố, làm lính phòng giữ có thể ra khỏi thành, tại thành bắc cùng thành tây triển khai, phòng ngừa lại cho Hoài Đông quân ngăn ở trong thành buồn bực đánh khả năng. Chương 111 mưa gió sắp đến, chương 111 mưa gió sắp đến, chương này hiến cho vừa mới thất nghiệp ngươi không hỏi ta không nói minh đệ, cảm ơn ngươi cho tới nay đối kiêu thần ủng hộ, cũng hy vọng ngươi có thể một mực giúp đỡ chính mình. Hoàng Pha cảnh nội dòng sông to lớn nhất là Ngọc Đái Hà, từ Trường Hiên lĩnh lấy đông cùng Hoàng Pha thành đông chạy qua, đã ở Hoài Đông quân khống chế phía dưới. Bất quá từ hộ thành Hà Tây góc phía nam hướng tây dẫn xuất một đầu cống rãnh, tên là Bạch Tháp sông. Bạch Tháp nước sông mặt mới mấy trượng đến hơn 10 trượng rộng, tại sông tung hoành giang Hán Bình Nguyên bên trên, chỉ có thể coi là một dòng sông nhỏ, không tốt cùng rộng mấy chục trượng thậm chí trên trăm trượng Ngọc Đái Hà so sánh, nhưng Bạch Tháp dòng sông trình cũng ngắn, hướng tây nam Hán Tân phương hướng kéo dài, một mực thông đến Hán Tân thành đông nam nhỏ nhất hồ, có gần 50 dặm. Bởi vì Hán Tân chính là Hán thủy tụ hợp vào Dương Tử Giang xá miệng, từ Hán thủy thượng du theo dòng nước mà xuống bùn cát, tại từ Hán Tân thành tây, thành nam trầm tích thành lục, hình thành mảng lớn hồ đầm lầy. Nếu là Dương Tử Giang thủy thế cực lớn thời điểm, những này hồ đầm lầy sẽ nối thành một mảnh, hình thành hoàn toàn mở mịn siêu cấp hồ lớn, liền cùng Giang Linh thành bắc chỉ lên trời đãng đồng dạng, dâng nước lúc, rộng cùng trăm dặm. Bất quá, bởi vì theo Hán thủy mà xuống bùn cát tại Hán Tân Tây Nam ngày đêm trầm tích, đã lại khó nhìn thấy Nam phiến hồ mặt nước nối thành một mảnh tình hình, cho trầm tích cát đê, đập cắt cắt chém thành từng mảnh, từng chuỗi hồ bầy. Nhỏ nhét hồ vẹn vẹn là một cái trong số đó. Những ngày hồ, phần lớn thời gian cùng Dương Tử Giang Đô có thủy đạo tương thông, nhưng những này thủy đạo không có trải qua quản lý, hoặc sâu hoặc cạn, không thể nào biết được. Dưới tình huống bình thường, trăm thạch trở lên thuyền không quen tình huống lúc tùy tiện tình huống, cách cạn cho vây ở chỗ nước cạn thần khả năng cực lớn. Hoài Đông thủy doanh chiến thuyền, tại rộng nước sâu vượt các chiến, không có gì bất lợi, nhưng đối mặt loại nước này tình phức tạp, nước cạn tích trữ hồ tử, đồng dạng sẽ cảm thấy đau đầu. Mà này, hồ tử bên trong cỏ lau mênh mông trông không đến cuối cùng, nhập thu về sau, gió thổi qua, trắng xóa ngoài lề bay qua, giống như đầy trời tuyết lớn, đây là rất dễ dùng hỏa công nơi trốn, càng hạn chế Hoài Đông thủy doanh chiến thuyền tiến vào. So sánh với Dương Hùng thủy quân chiến thuyền thân tàu nhỏ, nước ăn cạn, tại nước cạn vượt các chiến lộ ra linh hoạt cơ động. Cho nên chủ yếu tập trung ở Hán Tân thành mặt phía nam hồ bảy, bao quát nhỏ nhét hồ cùng một chỗ, thực tế là Hán Tân thành bên ngoài bình chướng. Bạch Tháp sông mặc dù không phải cái gì sông lớn, nhưng từ Hoàng Pha hướng tây kéo dài đến nhỏ nhét hồ, cùng Hán Tân nam hồ bảy liền làm một mảnh, trên mặt đất thế bên trên liền hình thành thiên nhiên giao thông, có lợi cho đem Hoài Đông quân phong tỏa tại Bạch Tháp sông phía nam, mà tại Hoàng Pha thành bắc, Sa Văn Trang thì lợi dụng một tòa tên là Hùng Gia Cương Vị, cao vẹn vẹn 11-12 trượng một tòa gò đất nhỏ trúc lũy, lấp lấy Sa Gia xuất lĩnh 5000 tinh nhuệ, sẽ tại Trường Hiên. Lĩnh Hoài Đông quân phong tỏa tại phía đông. Không thể không thừa nhận, Sa Văn Trang xuất thạch thành biện quân xuôi nam về sau, Hoàng Pha, Hán Tân phòng ngự liền trở nên tích cực được nhiều, không còn là đem mấy vạn binh mã có đầu rút cổ tại trong thành chỉ gọi Hoài Đông quân có chăn cửa thành buồn bực đánh cơ hội. Tại Hán Tân cùng Hoàng Pha ở giữa, Sa Văn Trang lấy Bạch Tháp sông vì trước trận phòng tuyến, làm Hoàng Pha, Hán Tân hai thành cắt phái 6000 bộ tốt, tại Bạch Tháp Hà Bắc bên cạnh đốn tuổi kết rào doanh 4 tòa chia binh thủ ngự, mà tại 4 tòa dọc theo sông rào doanh phía sau, tái thiết rào doanh chú lấy tinh nhuệ kỵ binh. Chỉ cần Hoài Đông quân dám vượt qua Bạch Tháp sông, dọc theo sông rào doanh phụ trách thủ vững, bụng sau kỵ binh rào doanh phụ trách ra doanh tiến công, giải dọc theo sông rào doanh chi vây. Một khi Hoài Đông quân đại cổ vượt qua Bạch Tháp sông, đến Hà Bắc bờ hội chiến, thế tất sẽ cho dọc theo sông rào doanh cắt chém, càng có lợi hơn tại Sa Văn Trang điều kỵ binh chủ lực tới hội chiến. Đến tháng 10 thượng tuần, Sa Văn Trang liền lợi dụng Bạch Tháp sông cùng Hán Tân mặt phía nam hồ bảy, tướng cách không đủ 50 dặm Hán Tân, Hoàng Pha hai thành phòng ngự hình thành một cái chính thể, một là hữu hiệu đem Hoài Đông quân từ Bạch Tháp Hà Nam mặt hướng bắc tiến công tay chân liền cho trói buộc chặt, rất khó lại lấy nhỏ bé thương vong xé rách phòng tuyến, hai là từ Hán thủy bên trên du vận đến vật tư, tại Bạch Tháp Hà Bắc mặt cũng có tương đối an toàn thông đạo, có thể trực tiếp vận tiến Hoàng Pha trong thành. Bởi vì Hoàng Pha phía bắc có mảng lớn rừng cây, đốn tuổi tạo rào, nguyên liệu dễ kiếm, mà lại nhanh chóng nhanh gọn. Lâm Phược tại hô cưới hộ vệ, tiến vào trước lũy thị sát bị tỉnh, nhìn xem không sai biệt lắm tại hơn 10 ngày thời gian bên trong, quân địch rào tường ngay tại Bạch Tháp sông sau từng đoạn dựng đứng, chỉ vào nơi xa rào tường cùng bên người mọi người nói, lại cho Sa Văn Trang một tháng thời gian, cái này rào tường muốn đem Hoàng Pha cùng Hán Tân hai thành triệt để liên tiếp. Sa Văn Trang là lão tướng, danh bất hư truyền a. Phó Thanh Hà cảm khái nói. Tống phủ, Cao Tông Đình đều im lặng không nói gì. Đông Mân chiến sự thời kỳ, Cao Tông Đình phụ tá Lý Trác cùng Sa Văn Trang tại Đông Mân Sơn Sơn Thủy Thủy bên trong ác đấu tiểu thập năm, có thể nào không biết Sa Văn Trang bản sự. Đông Mân quân cho tách rời, Lý Trác cho rời Đông Mân về sau, Sa Văn Trang tức vứt bỏ lục đi biển, xuất bộ bắt Mân thế lực một lần nữa quật khởi, có thể dùng chiến lược chi kinh điển, nếu không phải gặp được Lâm Phược tên yêu nghiệt này, Giang Nam chi địa sợ là đã sớm rơi vào Sa gia trong tay đi. Cũng vừa vặn là gặp được Lâm Phược tên yêu nghiệt này, bắt Mân thế lực mới cho Sa Văn Trang đưa vào chỉ có diệt vong, không nhìn thấy hy vọng tuyệt độ phía trên. Ném phụ yến hồ hàng thần phản tướng nhiều như vậy, duy nhất có tư cách cùng Hoài Đông quân chính mặt chống lại, đại khái là Sa Văn Trang một người mà thôi. Tuy nói những năm gần đây Sa gia cho Hoài Đông đánh cho cùng chó giống như, nói thật, muốn vẹn vẹn từ chính diện công thủ, chúng ta tại Hoàng Pha mặt phía nam tập kết 10 vạn tinh nhuệ, cũng chưa chắc liền có xé mở đạo phòng tuyến này. Lòng tin A Tống phụ nhẹ nhàng thở dài, hắn cùng Sa Văn Trang đồng xuất bắt Mân quý môn, thiếu niên giao du, lại nổi danh bắt Mân, trong lòng sao có thể không rõ ràng? Sa gia bại trận, không phải là Sa Văn Trang cùng nhị tử vô năng, vẹn vẹn bọn hắn không so được Lâm Phượng mà thôi. Sa Văn Trang dưới mắt tại Hoàng Pha cùng Hán Tân ở giữa cấu trúc cả phòng tuyến, cái này phòng tuyến cấu trúc đến vượt thành công, có vẻ như càng có thể đem Hoài Đông quân chủ lực hấp dẫn, kiềm chế nơi này, thì cũng càng làm Sa Văn Trang mình ở đây ham đến càng sâu. Sa Văn Trang đang đánh một cái đem mình bộ đi vào nút buộc, mà hắn đến lúc này còn giật mình chưa phát giác. Ngoại trừ Hán Tân, Hoàng Pha hơn 6 vạn lính phòng giữ bên ngoài, Sa Văn Trang xuất thạch thành binh mã đến rút, khi nhìn đến Hoài Đông quân chủ lực đều hướng Hoàng Pha chính diện tụ tập về sau, lại từ Thiết Môn Sơn điều đến 2 vạn binh mã. Đối mặt Hoài Đông quân gần 10 vạn nước bộ quân, tiến hộ tại Hoàng Pha, Hán Tân rộng bất quá 50 dặm phòng tuyến bên trên tụ tập binh mã, cũng gần 11 vạn. Bởi vì đến hồ 11 vạn binh mã, có Hoàng Pha, Hán Tân hai tòa cách xa nhau không đến 50 dặm thành chỉ có thể ỷ lại, trước mắt có thể nói vẫn là chiếm cứ thượng phong. Hoài Đông quân bộ tự tại Bạch Tháp sông chính diện binh mã vì Trần Tý bộ đội sở thuộc. Trần Tý bộ đội sở thuộc ở thượng nhiều chiến sự trong lúc đó thương vong khá lớn, chiến tử xa trường đem tốt liền vượt qua 2000, nhưng ở Cán Châu tiến hành đầy đủ chỉnh đốn cùng bổ sung, lúc này đem tốt tổng số hơn 2 vạn 1000 người, so danh nghĩa biên chế thực tế vượt biên chế 2 cái lữ tinh nhuệ. Lâm Vực lần này đến trước lũy đến xem quần, liền muốn nhìn nghe Trần Tý tại Sài Sơn binh mã xuất động, hắn như thế nào xuất bộ xé mở Sa Văn Trang tại Bạch Tháp sông chính diện thành lập rào doanh phòng tuyến. Trần Tý bộ đội sở thuộc tại Bạch Tháp Hà Nam mặt kết doanh, cũng là đốn tuổi tạo rào vì trước lũy. Lâm Vực xuống ngựa đến, đi đến một viên cổ liễu hạ đá mài trước mà ngồi, hỏi Trần Tý, Bạch Tháp sông rào tường phòng tuyến, ngươi dự định làm sao xé mở? Xé mở Bạch Tháp sông rào tường đổ không phải việc khó, Trần Tý nói, mấu chốt là tiếp nhập Bạch Tháp Hà Bắc Bờ, muốn phòng bị Sa Văn Trang khu kỵ binh chủ lực tới trùng sát, cho nên ta coi là tại xé mở Bạch Tháp sông rào tường phòng tuyến, tiến vào bờ bắc về sau, tiến lên bộ đội muốn mặt phía bắc dùng thuẫn xe thành lập một đạo chống tự kỵ binh xung kích phòng tuyến, chỉ có như vậy mới có so sánh sung túc chỗ chống đánh rào doanh phòng ngự binh. Về phần vượt qua Bạch Tháp sông, ngược lại là thuận tiện. Bạch Tháp sông liền mấy trượng rộng, truy xe doanh thợ rèn nói quân giới dám cung cấp trục bánh đà cùng bánh răng dùng rất tốt, tạo ra đến trồng chất thức hào cầu xe lại nhẹ nhàng lại dùng tốt, có thể đem cầu cứng đờ tiếp dựng vào bờ bên kia rào trên tường đi, hình thành tiến công thông đạo. Vượt qua Bạch Tháp sông sau, thuẫn xe tại chống cự kỵ binh địch trọng giáp công kích lúc, hiển nhiên quá nhẹ, ta nghĩ tạo mấy chục chiếc nặng xe ra. Tại xé mở Bạch Tháp sông rào tường lỗ hồng sau, cấp tốc dựng hai tòa cầu tàu ra, đem mấy chục chiếc nặng xe bố trí tại cánh bắc, có thể phòng bị địch giáp kỵ xung kích. Lâm Vực nói, nặng xe cũng không cần chuyên môn tạo, đem truy xe chụp lên tấm sắt liền có thể. Theo Sa Văn Trang từ Thạch Thành đến giúp hai vạn kỵ binh địch bên trong, có không ít là nhân mã đều giáp treo trọng kỵ. Nếu là trên chiến trường đơn thuần sử dụng trọng giáp lưỡi, có thể phương pháp khắc chế rất nhưng là bộ doanh đâm vào Bạch Tháp Hà Bắc Bờ, đang tấn công quân địch rào doanh phòng ngự binh thời điểm, đứng trước địch khinh kỵ yểm hộ trọng giáp lưỡi công kích, độ khó cực lớn. Phi mâu thuẫn xe chỉ là từ xe cút kích cải tiến mà đến, quý ở nhẹ nhàng, thích ứng tiến vào địa hình phức tạp hơn chiến trường, chống tự trọng giáp cưỡi công kích liền lộ ra miễn cưỡng. Hoài Đông sử dụng kỹ thuật mới, chỗ tạo 4 vòng đổ quân nhu xe, thể tích khổng lồ, dùng 2 thất la ngựa lôi kéo, tại dịch đạo bên trên có thể chứa 30 thạch hàng hóa. Tại loại này truy xe toa xe tứ phía lại chụp lên 1-2000 cân nặng dày tấm sắt, trở nên kiên cố dị thường, mà có thể chống cự đả kích cường liệt, bố trí ở bên cánh, không chỉ có thể hơi tốt phòng ngự địch trọng giáp cưỡi xung kích, chỉ cần trần xe tăng thêm cải tạo, còn có thể trở thành tiểu đội giáp tốt cỡ nhỏ kiên cố phòng lũy. Phó Thanh Hà gật gật đầu, nói: "Đợi đi truy xe doanh nhìn xem, có thể hay không tranh thủ thời gian tạo mấy chục chiếc ra khẩn cấp. Còn có khác cái gì cần?" Lâm Phượng hỏi Trần Tý. Càng cứu thương binh còn thiếu một chút, muốn những cái kia dám bọn tới trước trận đem tổn thương tốt khiên xuống đến, không muốn những cái kia thấy máu lưu nước tiểu mềm chân hàng." Trần Tý nói. Lâm Phượng bất đắc dĩ lắc đầu mà cười, nói: "Đi, cho người ta chuyên bút lên không sợ vết tình." Tại theo quân dân phu bên trong, trừ công tạo, chuyển bận các vùng sự vụ, còn chuyên môn biên chế cáng cứu thương đội, phụ trách kịp thời đem tổn thương tốt từ chiến trường khiên xuống đến trị liệu. Giai đoạn trước công tác chuẩn bị làm được lại nhiều, cũng có không đúng chỗ địa phương, dù cho cáng cứu thương đội dân phu trải qua trước khi chiến đấu huấn luyện, nhưng chân chính đến huyết nục lâm ly, tiện thể bay tứ tung đi lên chiến trường nhắc tổn thương tốt, vẫn là có khá nhiều người sẽ thất kinh. Trên thực tế, có thể tại máu thịt bé bét, mưa tên như hoàng trên chiến trường bảo trì trấn định, liền đã có tinh nhuệ chiến tốt cơ bản tố chất, làm sao đối lần đầu ra chiến trường phụ trách nhất tổn thương tốt dân phu yêu cầu cao hơn. Lúc trước lũy xuống tới, Lâm Vực bên người liền Cao Tông Đỉnh, Phó Thanh Hà, Tống Phủ ba người tương ngồi, hơn ngàn hô cưỡi tán tại trái phải hộ vệ. Lâm Vực cưỡi ngựa mà đi, cùng Phó Thanh Hà ba người nói, Sa Văn Trang có thể coi là lao tướng, nghĩ trên phương diện chiến thuật tìm kiếm sơ hở của hắn rất khó, bất quá hắn chí mạng nhất quyết điểm, nghĩ đến chính hắn trong lòng cũng đều có biết, đó chính là tụ tập tại Hoàng Pha, Hán Tân ở giữa 11 vạn binh mã, nơi phát ra phức tạp, hỗn loạn, bao quát xa ra trước đó thủ Hán Tân binh mã cùng từ Thạch Thành điều đến một bộ tinh nhuệ, không sai biệt lắm có hơn 4 vạn người, tôn quý. Thương bộ đội sở thuộc mới phụ quân Hán có 2 vạn chúng, La Hiến Thành Thủy Châu quân có 3 vạn người, còn có Yến Hồ dòng chính kỵ binh 2 vạn chúng. Như thế một chi hệ thống phức tạp binh mã, giao cho Sa Văn Trang thiết chế, chỉ huy, tại thuận cảnh lúc không phải ra vấn đề quá lớn, nhưng đến nghịch cảnh, liền có nói. Phó Thanh Hà gật gật đầu, nói, trước đó phản tướng Tôn Quý Thường có thể đánh cho hướng ngạnh, cũng là những này mới phụ quân tự cho là Yến Hồ tại Kinh Tương chiếm cư ưu thế tuyệt đối, cho là bọn họ chỉ cần có thể kiên trì đến Hán thủy phía tây binh mã đánh hạ Kinh Châu thành, bọn hắn cũng liền chắc chắn thu hoạch được Ngạc Đông chiến sự thắng lợi. Loại này đối thắng lợi có mãnh liệt mong muốn, khiến cho tại Ngạc Đông phòng tuyến bên trên quân coi giữ có tương đối ương ngạnh ý chí tác chiến, so sánh khó đánh tan, cái này cũng khiến cho chúng ta giai đoạn trước tại Ngạc Đông công thành phải gian nan một chút, một khi gọi tụ tập tại Hoàng Pha, Hán Tân một tuyến, hệ thống phức tạp 11 vạn địch binh nhận thức đến thắng lợi vô vọng, thậm chí ngay cả chạy trốn mệnh cũng thành vấn đề thời điểm, đối với chúng ta tới nói, tình thế liền sẽ trở nên đơn giản. Tống Phủ nói, Diệp Tế La Vinh sẽ không có cân nhắc phương diện này vấn đề, bất quá xa ra cùng La Hiến Thành là sau 7 tháng mới ném yến hồ, hắn nóng lòng muốn dùng xa ra, La Hiến Thạch thảy nhờ Nam Dương cùng kiểm chế Hoài Tây, không có thời gian đi chỉnh hợp Sa Gia cùng Tùy Châu binh mã. Một phương diện khác, Diệp Tế La Vinh lại muốn phòng bị Sa Gia cùng Tùy Châu binh mã thừa dịp Kinh Tương chiến sự phát triển an toàn, lại nhất định phải tại điều động binh lực lúc đem Sa Gia cùng Tùy Châu binh mã mở ra đến sử dụng. Làm như vậy chỗ tốt rất nhiều, nhưng tệ nạn cũng phi thường rõ ràng, tức dưới mắt chúng ta có thể nhìn thấy địch tại Hoàng Pha, Hán Tân tụ tập binh mã hệ thống hỗn loạn. Diệp Tế La Vinh giai đoạn trước làm Hán Tân, Hoàng Pha, Thiết Môn Sơn cùng Phượng Sơn quân coi giữ các thủ một đoạn phòng tuyến, cũng là bất đắc dĩ, nhưng chỉ là không nghĩ tới chúng ta ngay từ đầu liền đánh cho bén nhọn như vậy. Hắn lại không làm Sa Văn Trang tới quản hạt và cục, dù cho không có Sài Sơn kỳ binh tồn tại, chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, đâm xuyên bọn hắn Ngạc Đông phòng tuyến cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, Sa Văn Trang tới quản hạt và cục, ở giữa cân đối, cũng không thể giải quyết căn bản tồn tại vấn đề. Sa Văn Trang cho dù ở chiến thuật bên trên sẽ không xuất hiện lớn lỗ thủng, chúng ta thật kiên trì chống đi tới đánh một trận, ta có lòng tin có thể xé mở Bạch Tháp phòng lũ tuyến. Xé mở có thể xé mở, kia trả ra đại giới liền có chút lớn, Cao Tông Đình mỉm cười, nói, Sa Văn Trang đến Ngạc đi về đông, trên danh nghĩa nắm giữ lấy Ngạc Đông chiến trường chỉ huy sứ. Nhưng chân chính có thể chỉ huy được cũng là trước đó bộ hạ cũ, đối Tôn Quý Thưởng, Mạnh An Thiền cùng La Hiến Thành mấy viên thuộc cấp, chỉ có thể dùng lên cân đối tác dụng. Bất quá so sánh với Ngạc Đông, Diệp Tế La Vinh tại Hán Thủy phía Tây tự mình chỉ huy chư quân tiến đánh Kinh Châu, phải tốt hơn nhiều. Lâm Vượt gật gật đầu, hắn đối Kinh Châu bên kia chiến sự phát triển, cũng là tùy thời chú ý, ngoại trừ Hồ Văn Mục thư báo mỗi ngày đều sẽ đưa đến Hoàng Châu đến, quân tỉnh ti tại Kinh Châu có khác thám tử mỗi ngày trở lại tình báo đến. Diệp Tế La Vinh làm Chu Phồn chỉ huy mới phụ quân 5 vạn binh mã vì chính diện tiến đánh Kinh Châu thành chủ lực, tại 6 ngày trước liền tiến đến Kinh Châu giới thành, đã thanh trừ Kinh Châu ngoài thành vây chướng ngại, chiếm cứ Kinh Châu thành nam đến bờ sông bến cảng địa khu. Mặt khác, Điền Thường cùng Hàn Lập chuyên môn phụ trách gạt bỏ Kinh Châu ngoài thành vây chống cự thế lực, còn phụ trách phòng bị Tương Đàm hoặc Hoài Đông viện binh từ Kinh Châu thành hai cánh bên ngoài đang lục. Trừ Diệp Tế La Vinh tại Hán Thủy bờ Tây còn có 3 vạn kỵ binh, trừ Phổ Kiệt Thạch xuất 8000 kỵ binh thụ Chu Phồn thiết chế, tiến vào Kinh Châu giới thành, phòng bị quân coi giữ ra khỏi thành phản kích, còn lại kỵ binh chủ yếu tập trung ở Kinh Môn. Kinh Môn cách Kinh Châu vì 150 dặm, ngoài ra, Nam Trường, Trung Nghi, Kinh Môn, Đan Dương trở thành hàng binh tăng thêm Kinh Châu địa khu thu hàng hương binh, trại binh, không sai biệt lắm 2 vạn tạp binh, cũng đều gọi Diệp Tế La Vinh hết thể giao cho Chu Phồn, dùng cho công thành giai đoạn trước tiêu hao. Bởi vì Hoài Đông quân đối Hoàng Pha lăng lệ thế công, khiến cho Yến Hồ tại Hán Thủy bờ Tây binh mã không dám kéo dài tiến công Kinh Châu bộ pháp, đối Kinh Châu thành công thành chiến, đại khái liền sẽ tại cái này 1-2 ngày liền sẽ chính thức triển khai. Lẽ ra Hồ Văn Mục tại Kinh Châu trong thành quân coi giữ là đầy đủ, lẽ ra Hồ Văn Mục cũng hẳn là có thủ Kinh Châu quyết tâm, nhưng Kinh Châu có thể thủ được mấy ngày, Lâm Vực cũng không có cách nào sớm dự báo. Chương 112 Kinh Châu công thủ, chương 112 Kinh Châu công thủ, cầu phiếu đỏ, càng hướng sáng lập mới bắt đầu, cùng giai đoạn trước quân mã tại Kinh Châu phát sinh qua kịch liệt chiến sự, càng cao tổ gian khổ đoạt được Kinh Châu về sau, lúc ấy tình thế lại không dung hắn thủ Kinh Châu, liền đem Kinh Châu chư thành san bằng. Kinh Hồ chư thành phần lớn là tại Nguyên Thị lập quốc về sau chủ kiến. Kinh Châu thành ở tiền triều cũ thành thổ viên bên trên dựng lại, gắp đất vết đất, viên thứ 2 16 dặm có thừa, lớp 11 trượng có thừa, thiết 6 môn, thành hào rộng 2 trượng, sâu gần 1 trượng, cùng Yên Kinh, Giang Ninh trở thành so sánh, Kinh Châu thành xa xa không tính là thành cao ao hiểm. Kinh Châu tuy nói vị trí địa lý trọng yếu, nhưng gần 200 năm đến ít gặp chiến sự, cùng Giang Nam giàu có chi địa rất nhiều thành trì đồng dạng, dù cổ xưa rách nát, lại hiếm người nghĩ đến muốn đi tu bổ, tăng cường, cho nên sùng quan năm đầu, Dương Tử Giang thượng du phát lũ lụt, làm ven bờ sông đê đều quyết, nước từ Kinh Châu Tây môn xông vào, hơn phân nửa tòa Kinh Châu thành vì đó bại sở, dân chúng chìm vong hơn vạn. Tả Thừa Mạc liền tại lần kia về sau, tái hoa đến Kinh Châu nhậm chi phủ. Lúc đó trung tâm tài chính bởi vì bên cạnh biến cố đến giật gấu và bay, không đáng kể, Tả Thừa Mạc dù phục mệnh dựng lại Kinh Châu thành, nhưng quận ti vẹn vẹn nổ ngân 6 vạn lượng. Tả Thừa Mạc từ địa phương khác chủ đến 11 vạn lượng ngân, tại địa điểm cũ bên trên bổ tu Kinh Châu thành. Lúc đó chưa cân nhắc binh hoạn, cũng không có điều kiện đi cân nhắc binh hoạn, vẹn vẹn gặp nước Nam thành, thành tây một lần nữa đắp đất trúc bên trong viên, bên ngoài lại dùng tảng đá cùng thành gạch lao đuổi tương xây trúc, kiên cố dị thường, mà đối dễ dàng bị binh đông thành cùng thành bắc, vẹn vẹn tại cựu thổ tường cơ sở bên trên tiến hành bổ tu. Tả Thừa Mạc mặc cho Kinh Hồ tuyên phủ sứ lúc, Kinh Châu chi phủ vì Hồ Văn Mục, đến Kinh Châu trấn quân tại Tiêu Phỉ lúc, cho cung ngọc cắt đánh tan, Hồ Văn Mục tổ chức hương binh phòng ngự, mới có thể nắm giữ Kinh Châu cùng Kinh Bắc địa khu quân chính. Lúc đó Kinh Hồ cảnh nội nạn trộm cướp thành họa, nguy hiểm Kinh Châu. Tả Thừa Mạc cố ý tại Kinh Châu 6 thành ngoài cửa tăng trúc cùng thành, đổ ngân cho Kinh Châu, nhưng mà Hồ Văn Mục chưa trúc cùng thành, mà là tại Đông Môn cùng Bắc Môn cùng ra khỏi thành hướng bờ sông bến tàu cửa nam tăng trúc 3 tòa khí thế hùng tráng thành lâu. Thành lâu trước thi đóng tường, sau thi vũ tường lan can đá, thành gạch trải khắp, cũng có đường cái, khí thế hùng tráng, thành lâu trước vẫn còn tiến tháp gạch lâu, tại chống cự lưu dân quân tiến công thời điểm, hoàn toàn chính xác phát huy rất tốt phòng ngự hiệu quả. Xung thủ 10 năm, cung ngọc cắt xuất 10 vạn binh mã đánh Kinh Châu, Hồ Văn Mục theo Kinh Châu thành lấy thủ, bại cung ngọc cắt bộ đội sở thuộc, chết và bị thương lưu dân quân hơn 3 người, đem cung ngọc cắt đuổi đi Hàn Trung, Kinh Châu thành trước đó có thể giữ vững, không phải Kinh Châu thành chỉ có kiên cố, mà là không có nhận khảo nghiệm chân chính. Sa Văn Trang đi Ngạc Đông đốc chiến sau, Diệp Tế La Vinh đem Hồ Tông Quốc lưu tại Hán Thủy bờ Tây, coi là tiến đánh Kinh Châu thành thăng lưu. Tuy nói những năm gần đây chết mân quân cho Hoài Đông quân đánh cho thất linh bất lạc, nhưng ở công thành chiến thuật tiêu chuẩn, vẫn như cũ muốn xa xa cao hơn Bắc Yên trừ tướng, dù là từng nhận chức tuyên phủ trấn thủ, lấy thủ thành lấy xương Chu Phồn, ở công thành chiến thuật bên trên, vẫn như cũ không kịp Hồ Tông Quốc dạng này chết mân lao tướng. Hoài Đông quân đối Hoàng Pha thế công dị thường lăng lệ, mà Diệp Tế La Vinh trong lòng hết sức rõ ràng Ngạc Đông binh mã tồn tại hệ thống phức tạp, chỉ huy chưa hẳn có thể cân đối nghiêm trọng tệ nạn, tại Diệp Tế La Vinh xem ra, chỉ cần trước một bước cầm xuống Kinh Châu thành, tự nhiên là bắt lấy kinh tương chiến sự tuyệt đối quyền chủ động, nếu như gọi Hoài Đông quân trước một bước đâm xuyên Ngạc Đông phòng tuyến, Bắc Yên liền sẽ lâm vào bị động. Không có thời gian đi khu dịch dân phu lấy đống đất tạo công thành mạn thành, binh tướng ngựa để lên đi, trước đoạt Nam thành bên ngoài phụ cảng. Ra Nam thành Nam Kỵ môn đi về phía Nam đi 5 dặm, mới đến Kinh Châu cảng, từ Kinh Châu cảng đến Nam thành, tức là Kinh Châu ngoài thành sông phụ, những cái kia tại bến tàu làm dân chúng đều ở tại nhà lều ở giữa. Muốn bảo trụ Kinh Châu thành cùng ngoại giới liên lạc không cho cắt đứt, quân coi giữ liền muốn bảo trụ thành Nam phụ cảng không cho Yến Hồ binh ngựa chiếm cứ. Tuy nói Hồ Văn Mục tại Nam thành bên ngoài cấu trúc phòng lũy, nhưng so Kinh Châu thành muốn đơn sơ được nhiều, đứng trước mới phụ quân công kích mãnh liệt, Nam thành phụ cảng lính phòng giữ, thủ vững 2 ngày, liền chống đỡ không nổi lui về Kinh Châu trong thành. Chu Phồn một mũi lửa đem thành Nam phụ cảng nhà lều nhóm lửa, ngày trước nhìn qua có chút phồn binh thành Nam phụ cảng bèn bèn một đêm công phu, liền đốt thành đất trống. Chu Phồn tại Kinh Châu thành đông nam, tây nam hai sừng cắt trúc một tòa doanh trại, để phòng bị có viện binh từ Dương Tử Giang trải qua đến tiến vào Kinh Châu, đem tiến đánh Kinh Châu thành trọng tâm, vẫn như cũ đặt ở kháng trúc mà thành, lại nhiều năm chưa tu đông thành cùng thành bắc. Kinh Châu quân coi giữ chỗ phạm sai lầm cùng Tôn Quý thường thủ Hoàng Pha Hảo mà hai dạng, chính là binh tướng ngựa đều tập trung ở trong thành. Kinh Châu tuy có 6 môn, nhưng 6 môn đều cho Yến Hồ phá hỏng về sau, cũng chỉ có thể khốn thủ thành trì, mất đi ra khỏi thành phản kích chủ động tính. Tuy nói Hoài Đông sử dụng phối nặng thức cùng sức xoắn thức ném đá nọ phát huy ra uy hiếp rất lớn, nhưng vô luận xa ra vẫn là Yến Hồ, đều không thể trên chiến trường từ Hoài Đông quân trong tay thu được đến vật thật, cho nên Nguyên Chích Mân quân cùng Bắc Yên quản lý công tượng, đều chỉ sẽ tạo truyền thống nhân lực ném đá nọ. Nhân lực ném đá nọ mặc dù cồng kềnh, mà lại sử dụng lúc cần hơn 10 người thậm chí hơn 100 người, thậm chí tương đương tốn lực la ngựa hệ tại thấy tức ném đá nọ sao cắn về sau lôi kéo phát lực, nhưng Yến Hồ từ Kinh Châu quanh mình nuốt cướp nhân khẩu, cũng không khuyết thiếu nhân lực, hơn 20 đơn ném thạch nọ tại đầu tháng 10 ngay tại Kinh Châu thành bắc bên ngoài dựng lên đến, đối Kinh Châu thành tức tạo thành uy hiếp cực lớn. Hồ Văn Mục tại Kinh Châu trong thành cũng lớn tạo ném thạch nọ cùng Yến Hồ binh ngựa đối kháng, nhưng bởi vì hắn trong thành cũng chỉ có thể tạo loại này cổng kềnh ném đá nọ, mà thành nội không gian càng chật hẹp, bất lợi thi triển, cho nên tại ném đá nọ đệ như điên bên trong, Kinh Châu quân coi giữ là ở vào thế yếu. Đặc biệt loại kia muốn đem hơn trên dưới 100 cân cự thạch ném ra đi, cần 1-200 người cùng một chỗ phát lực tác dài đến 200-300 m, tường thành bên trong ốc xá liên miên, khó có như thế khoáng đạt không gian. Ném đá nọ đệ như điên không ngớt, Chu Phồn lại làm đốc chiến đội rút đao ra bữa, cưỡng ép bức hiếp từ Kinh Châu bên ngoài vượt đến dân phu, bước lên tiến thể đi lấp hào quanh thành câu, lấp ra tiến đến dưới thành thông đạo, lại khiến năm trường, Trung Nghi, Kinh Môn, Đăng, Dương, dài rừng chờ thành hàng tốt dấu ở một nửa thuyền, động phòng dưới xe, tiếp cận dưới thành, cầm cái sẻn sẻn đi đào tường thành chân. Tiến Hồ ném đá nọ phát xạ mật độ cùng tần suất, cũng không thể cùng tổ chức công thành Hoài Đông quân so sánh. Hồ Văn Mục tại đầu tường dùng dày một tạo chiến lều, hỏa lâu, chỉ cần không cho nặng hơn 100 cân đạn đá trực tiếp đánh chúng, còn có thể làm lính phòng giữ dấu ở hạng, che chắn bên trong hòn đá nhỏ đạn công kích. Tiến Hồ khu dân phu, hàng tốt gần thành, quân coi giữ tức từ chiến lều, xuyên lâu ra, đi đến đống tường trước bắn tên, đem hủy đi phòng hủy trạch đến gạch đá cùng từng đoạn cương ngắn đầu gỗ ném xuống, đem thiêu đến sôi trào nước bẩn tưới rội xuống đi. Những cái kia dưới thành vận thổ lấp chiến hào dân phu che chắn ít nhất, tại như hoàng mưa tên hạ, nhao nhao chúng tên ngã lăn, hàng tốt tuy có một nửa thuyền, động phòng xe che đỉnh đầu, nhưng một nửa thuyền, động phòng xe được che quen ra châu, che phòng mưa tên cùng dầu nóng hiệu quả tốt hơn, phòng gạch đá cũng không tệ, nhưng cho trượng đem dáng dấp gô ngắn đầu đánh lên, nện một hai cái, liền cáo tan ra thành từng mảnh, phòng trong hàng tốt liền sẽ mất đi che đậy, liền sẽ cho mưa tên trực tiếp bắn giết. Mới phụ quân đốc chiến quân chấp đao búa ngay tại trận sau, dân phu cùng hàng tốt có chút lùi bước, tức đao búa thêm nữa, cung nỏ bắn chi, không chút nào nương tay lưu tình, càng đằng sau, mới phụ quân doanh đội cũng là vũ khí chỉnh đốn, trận địa sẵn sàng, làm tốt tùy thời tổ diệt loại binh, đào binh chuẩn bị. So với tiêu hao dòng chính binh mã, dù là gần 2 vạn hàng tốt đều tiêu hao dưới thành, Chu Phồn cũng sẽ không có chút không bỏ cùng đau lòng, mà lại cũng sẽ không tổn hại mới phụ quân sĩ khí. Mới phụ quân hán đem tốt trong lòng cũng rõ ràng, để hàng tốt cùng bắt đến thôn dân đi tiêu hao đầu tưởng quân coi giữ lực công kích, đem giảm bớt bọn hắn tiếp xuống công thành thương vong, đây cũng là bọn hắn một quen đến nay chiến thuật. Đối những cái kia cho ép buộc đến công thành hàng tốt, lúc này có lẽ minh bạch trước đó đầu hàng là cái sai lầm, nhưng đã quá muộn, có chút lùi bước chính là chết, cũng chỉ có thể chết lặng không sĩ hướng dưới thành sông, chỉ cầu trông mong một nửa thuyền, động phòng xe có thể càng kiên cố một điểm, cầu trông mong đầu tường nện xuống đến thạch mục càng dài chút con mắt, kỳ trông mong có thể nhanh lên tại tường thành chân đảo ra lô lớn đến, có thể ẩn thân đi vào tiếp tục đảo. Kinh Châu đông thành, thành bắc, kháng trúc thổ viên cũ kỹ, gáp đất suốt, hàng tốt liều chết đào đất tường cơ, lại có đại lượng ném thạch nọ từ chính diện nện như điên, đến chính thức công thành ngày thứ tư, đông thành liền sụp đổ hai nơi. Tường thành sụp đổ, trên thành quân coi giữ né tránh không kịp, theo gạch đá mà xuống, dưới thành cũng có đào tường binh dân né tránh không kịp, cùng một chỗ cho chôn ở gạch đá phía dưới. Tường sập hình thành lỗ hổng, Chu Phồn lúc này mới phái ra dòng chính binh mã từ sập mở lỗ hổng đi đến tiến công, Hồ Văn Mục trong thành cũng có chuẩn bị, một phương diện dùng song gô đi chắn lỗ hổng, một phương diện làm đầu tường quân coi giữ lấy thổ từ hai bên đi lấp lỗ hổng, chợt có không kịp, cũng là phái binh tốt đi lên chém giết, nhất thiết phải đem quân địch ngăn ở ngoài thành. Diệp Tế La Vinh đổ thành khiến đã hạ, quân coi giữ thủ thành đã qua 3 ngày, lại đầu hàng cũng là khó thoát tàn sát, khiến cho quân coi giữ tâm trí cũng kiên, không suy nghĩ thêm nữa đầu hàng sự tình. Còn nữa quân coi giữ đem tốt bị cáo chi, Hoài Đông quân, Chỉ Châu tại Hoàng Pha, Hán Tân, Kỳ Xuân bắt chiến sự tiến triển thuận lợi, chỉ cần Hoài Đông quân cầm xuống Hoàng Pha, Hán Tân, từ cánh tiến sát Hán Thủy, Kinh Châu chi vây đem không chiến mà giải, nhiều giữ vững Kinh Châu mười mấy ngày, lại có gì khó? Có hy vọng thắng lợi, liền sẽ có thủ vững ý chí, điểm này đồng dạng áp dụng tại Kinh Châu quân coi giữ chiến thần. Tuy nói Yến Hồ tại Kinh Châu dưới thành tập kết binh mã sẽ có 10 vạn, mà quân coi giữ chỉ có 3 vạn, nhưng tàn khốc công thành chiến sự lấp đầy tháng 10 toàn bộ trung thượng tuần cũng không có ngừng nghỉ. Đến giữa tháng thời điểm, cho Yến Hồ uy hiếp quả đến công thành 2 vạn hàng tốt cùng 4-5 vạn dân phu trắng đinh, làm tiêu hao phẩm, cơ hồ đều mất mạng tại Kinh Châu dưới thành, số ít chi toi mạng tàn, cũng hoàn toàn đến không được cứu chữa. Đến lúc này Chu Phồn mới phụ quân Hán tích lũy thương vong cũng càng vạn, Kinh Châu thành còn không thể đánh hạ đến. Bất quá đến 15 ngày, Kinh Châu thành đông thành, thành bắc, cơ hồ là chỉnh thể sụp đổ, đã không nhìn thấy một đoạn hoàn chỉnh tường thành. Tuy nói Hồ Văn Mục từ thành nội bên cạnh dùng song gỗ tường thay thế trước kia đắp đất tường thành, chỉ là so trước đó đắp đất tường thành thành mỏng hơn yếu, càng thấp. Những cái kia sụp đổ xuống tới gạch đá, tại song gỗ tường trước hình thành sườn dốc, tại an tâm sau, trở thành Yến Hồ binh ngựa công thành nhanh gọn thông đạo. Quân coi giữ cũng không thể đứng ở đầu tường đi phòng ngự, chỉ có thể chờ đợi Yến Hồ binh ngựa phá vỡ xong gỗ tường lỗ hổng tấn công vào đến, tiến hành trận giáp lá cà đánh phản kích. Cái này khiến quân coi giữ thương vong thẳng tắp lên cao, đến 15 ngày cũng mệt mỏi tích hơn vạn thương vong. Bởi vì tường thành sụp đổ, khiến cho trước đó hiệp trợ thủ thành dân phu tác dụng đại giảm. Nếu là lấp nhập phòng trận, ngoại trừ số ít gà lớn, có huyết dụng thanh tráng niên có thể cầm thương cùng xuất trận chém giết bên ngoài, đại đa số dân phu sẽ chỉ mang đến càng lớn bối rối. Chiến sự đến một bước này, Kinh Châu quân coi giữ thủ thành trở nên càng thêm gian nan, chiến sự cũng biến thành càng thêm huyết tinh. Diệp Tế La Vinh lúc này thì khiến Điền Thường, Hàn Lập xuất bộ chống đi tới cường công Kinh Châu Đông Thành, mà khiến Chu Phồn bèn bèn phụ trách công thành Bắc, cũng là gọi Chu Phồn bộ đội sở thuộc có cái thở dốc, chỉnh đốn cơ hội. Đồng thời, Diệp Tế La Vinh y theo tiến đánh Nam Dương kinh nghiệm, đem thân quân bên trong am hiểu bộ chiến vương trướng võ sĩ đều điều ra, kiếm đủ tam doanh đội quân mũi nhọn, dùng cho đối Kinh Châu thành sau cùng công đoạn. Kinh Châu liền 3 vạn quân coi giữ, tích lũy hơn vạn thương vong mà không sụp đổ, bất quá là nhìn thấy Hoài Đông quân tại Hoàng Pha thế công kéo dài hơn 10 ngày, lăng lệ không nớt. Dưới mắt Sa Văn Trang tại Ngạc Đông còn có thể ủng hộ được, tuy nói còn không có biện pháp ngăn chặn lại Hoài Đông quân thế công đến đả kích Kinh Châu quân coi giữ sĩ khí, nhưng ở Diệp Tế La Vinh xem ra, liều rơi lại hướng Kinh Châu bên trong lấp bên trên 1 vạn tinh nhuệ, cũng không tin Hồ Văn Mục còn có thể thủ ở Kinh Châu thành. Diệp Tế La Vinh hạ lệnh Chu Phồn, Điền Thường làm binh mã đâm vào Kinh Châu thành sau, tức không được lại lùi bước, không được lại lợi dụng lặp đi lặp lại rằng có chiến thuật, đi tiêu hao Kinh Châu quân coi giữ binh lực bổ nhào chí, thời gian đã không nhiều, nhất định phải giống một chi đinh sắt như thế, thẳng tiến không lùi chui vào, lại tảng đá cứng rắn, cũng muốn chui mở, chui thấu, chui nát, không thể thất bại trong gang tấc. Chu Phồn coi là công hãm Kinh Châu ở trong tầm tay, hắn bộ giai đoạn trước nỗ lực càng vạn thương vong, thật vất vả đánh thành cục diện như vậy, lại muốn đem Đông Thành nhường lại gọi Điền Thường chống đi tới, nhiều ít có cho Điền Thường hái quả đào thất lạc. Cũng chính là như thế, Chu Phồn càng thêm không muốn gọi cuối cùng công hãm Kinh Châu thành công tích cho Điền Thường phân đi. Nhìn thấy công hãm Kinh Châu thành thời gian đang ở trước mắt, công hãm Kinh Châu thành sau, Bắc Yên binh mã chủ lực liền có thể từ Hán thủy bờ tây thoát thân, đi tăng cường Ngạc Đông, liền đem qua chặt Kinh Tương hội chiến thắng cục. Điền Thường tự nhiên biết hiện tại đã không còn là tiếp rẻ binh lực thời điểm, không phải bọn hắn những này mới ném phụ hán tướng, lại như thế nào đi cùng Chu Phồn, Viên Lập Sơn, Trần Chi Hổ những tướng lãnh này tranh cao thấp. Chương 113 điểm đáng ngờ, chương 113 điểm đáng ngờ cái gì? Tôn Quý Thường mới vừa từ Hoàng Pha thành cưỡi khoái mã chạy đến Hùng Gia cương vị đại doanh tới tham gia quân nghị, đi vào Sa Văn Trang đại trướng, còn chưa kịp thở một cái, nghe được Sa Văn Trang đề nghị, khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn, Mân Vương là muốn ta xuất bộ ra Hoàng Pha đánh Hoài Đông quân tại Chiếu Hồ Sơn doanh trại. Vì cái gì? Ngoại trừ Phượng Sơn, Thiết Môn Sơn bên ngoài, Hán thủy bờ đông có thể tập kết binh mã, hầu như đều tập kết tại Hoàng Pha, mà Hoài Đông tại Lư Châu binh mã tựa hồ cũng không có điều động. Sa Văn Trang chắp tay đứng tại treo trên bản đồ, tay chỉ Hoài Sơn góc đông nam bên trên Lư Châu, Tôn tướng quân liền không có cảm thấy dị thường. Tôn Quý Thường không hiểu Sa Văn Trang vì sao xách cái này gốc dạng, những năm này Hoài Đông quân đối Hoàng Pha thành tiến công không ngày nào hoặc dừng, cái này khẩn yếu con đầu. Sa Văn Trang bởi vì cái này có sự tình đem hắn gọi ra Hoàng Pha thành, trong lòng của hắn nhiều ít cực kỳ bất mãn, kéo một cái ghế tại đường tiền tòa hạ, giải khai gọi hắn có chút không thở nổi giáp vào áo, nói: "Y đi theo Mân Vương trước đó phỏng đoán, tại đối Hoàng Pha thế công chính thức triển khai về sau, Lâm Phượng nên đem tại Lư Châu đường phục quan, Lưu Trấn Chi hai bộ tinh nhuệ tây điều đến Hoàng Châu lấy bổ sung binh lực không đủ. Bất quá, Hoài Đông quân những ngày này, đối Hoàng Pha các vùng thế công còn không có thế suy dấu hiệu, nói rõ Hoài Đông quân không có binh lực thượng không đủ. Nhưng cũng hiển nhiên, Hoài Đông quân cũng không thể từ Bạch Tháp sông, Hoàng Pha, Hùng Gia cương vị lấy được đột phá." Sa Văn Trang nói. Ngồi ở một bên Mạnh An Tiền nghe có chút không vui, nói: "Mân Vương đốc chiến Ngạc Đông, tập bộ kỵ thủy quân 12 vạn chúng, chỗ thủ chi địa không đủ trăm dặm, Hoài Đông quân không thể công phá, không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ lại Mân Vương coi là Hoài Đông quân hẳn là cầm xuống Bạch Tháp sông, Hoàng Pha, Hùng Gia cương vị hoặc Hán Tân thành bên trong một chỗ?" Tôn Quý Thường nói đạo: "Theo ta thấy, Lâm Phược đối Hồ Văn Mục có thể hay không giữ vững Kinh Châu trước đó cũng không có nắm chắc, cũng không có đem hy vọng đặt ở Hồ Văn Mục có thể giữ vững Kinh Châu phía trên. Lâm Phược lúc này có lẽ đang suy nghĩ tại Kinh Châu thất thủ về sau muốn làm sao thu thập tàn cuộc, vậy hắn đem Lư Châu binh mã điều đến Hoàng Châu, lại có gì ích? Chẳng lẽ lại Hoài Đông quân tại mặt phía nam mới thêm ra 2-3 vạn binh mã, liền có thể công hãm Hoàng Pha, Hán Tân không thành?" Tôn Quý Thường nghiễm nhiên đã quên mất 10 ngày trước cho Hoài Đông quân đánh cho cùng chó đồng dạng thật vất vả trông Sa Văn Trang xuất thạch thành viện quân đến rút. Tôn tướng quân nói như vậy phải có đạo lý, Mạnh An Thiền không phải sẽ chỉ xông vào trận địa công kích Mã Phu, Yến Tây chư tướng lấy hắn cầm đầu, tự có hắn chỗ hơn người. Hắn nói, Mục Thân Vương cầm xuống Kinh Châu về sau, chỉ cần tại Kinh Châu lưu lại chút ít binh mã thủ ngự, cái khác binh mã liền đều có thể độ Hán thủy đến bờ Đông tham chiến. Đến lúc đó Hoài Đông quân tất nhiên muốn lui về sau, lợi dụng giai đoạn trước tại vùng ven sông sở kiến vài tòa nhét lũy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lấy kiềm chế quân ta binh mã. Hoài Đông quân vùng ven sông nhét lũy lưng theo Dương Tử Giang, vùng ven sông lại nhiều bãi bùn, khó mà nhân khắc. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục củng cố Ngạc Đông phòng tuyến, mà binh phong chỉ đi Hoài Tây. Chúng ta tự nhiên là kỳ vọng Hoài Đông tại Lư Châu binh mã đều điều đến Hoàng Châu, để chúng ta đánh Hoài Tây lúc Thọ Châu không có chi viện. Mân Vương nói Lâm Vực là thiện mưu tính người, vậy hắn đem 3 vạn tinh nhuệ đặt ở Lư Châu án binh bất động, không phải rất hợp lẽ thường sao? Sa Văn Trang ngồi yên mà đứng, hiểu được Tôn Quý Thường, Mạnh An Thiền bọn hắn đối với hắn cảnh giác xem thường, cao mày ám đạo, cái này Đông Hải Hồ thật sự là đang suy nghĩ làm sao thu thập Kinh Châu thất thủ sau tàn cuộc sao? Tôn Quý Thường, Mạnh An Thiền phán đoán của bọn hắn hết thảy đều xây dựng ở Diệp Tế La Vinh tại Hán Thủy bờ Tây có thể thuận lợi công hãm Kinh Châu cơ sở phía trên, mà từ Hán Thủy bờ Tây tin tức truyền đến, cũng hoàn toàn chính xác rất lạc quan, chỉ cần đem Hoài Đông quân chủ lực kiểm chế Ngạc Đông không thể Tây viện binh Kinh Châu, công hãm Kinh Châu là chuyện sớm hay muộn. Kinh Châu thất thủ sau, Lâm Vực muốn chỉnh thể cân nhắc Dương Tử Giang Nam bờ gần nghìn dặm khu bờ sông cùng Hoài Tây phòng ngự vấn đề, Tương Châu, Giang Hạ vẫn như cũng là Trương Hàn, Hồ Văn Mục thủ ngự địa bàn, Hoàng Châu, Kỳ Xuân các vùng có Trì Châu quân phối hợp Hoài Đông quân tương cái đinh đính tại Dương Tử Giang Bắc bờ, Hoài Đông quân chủ yếu hơn tại Giang Châu cùng Lư Châu bố trí trọng binh tiến hành phòng ngự. Đã Lâm Vực đối Hồ Văn Mục có thể giữ vững Kinh Châu đều không có ông hy vọng quá lớn, hắn cần gì phải đem Lư Châu binh mã vận tới vận lui, xáo trộn mình trợ cướp. Chỉ là, Lâm Vực ý nghĩ sẽ như vậy đơn giản sao? Sa Văn Trang đối với cái này rất là hoài nghi, chỉ là Mạnh An Thiện, Tôn Quý Thường đối Kinh Châu điểm này chiến sự ôm lấy cực lạc xem thái độ, không nhìn sự lo lắng của hắn cùng lo nghĩ, nghi thầm, trong lòng bọn họ, có lẽ sẽ cho là mình những năm này cho Hoài Đông quân đánh cho thảm như vậy mà có chút ngượng nghịu mặt mũi đi. Sa Văn Trang bản dục từ Hoàng Pha, thùng ra cương vị đối Hoài Đông quân tại Hoàng Pha bên ngoài doanh trại bộ đội khởi xướng phản kích, lấy thăm dò Hoài Đông quân, làm sao Tôn Quý Thường, Mạnh An Thiện bọn người không nghĩ tại Kinh Châu chiến sự cuối cùng đạt được thắng lợi trước đó lại phức tạp, quân nghị liền tan rã trong không vui. Tôn Quý Thường, Mạnh An Tiền cùng ngựa khôi Đức chờ tướng tướng kế về doanh đi. Sa Huyên nhìn xem khuôn mặt già yếu tổ phụ, nói, muốn hay không lại hướng Lư Châu phái chút mật ở giữa. Sa Văn Trang gật gật đầu, nhưng cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn. Phải sâu vào bụng địa thứ dò xét tình báo, tốt nhất là tìm quen thuộc địa phương tình huống cùng tiếng địa phương gián điệp bí mật thâm bảo. Giang Linh chiến sự về sau, Chiết Mân quân tại Giang Linh bố trí xuống cuối cùng một nhóm nhãn tuyến cũng đều cho nhổ tận gốc, trong thời gian ngắn rất khó tìm đến nhân tuyển thích hợp thâm bảo. Huống chi Hoài Đông đối Lư Châu bên ngoài địa khu khống chế 10 phần nghiêm mật, liên trại kết bảo đảm về sau. Tình huống chưa quen thuộc nghị thẩm thấu tiến Hoài Sơn đều cực khó khăn. Tuy nói Sa Văn Trang đến Hoàng Pha sau, liền hướng Lư Châu phái ra vừa gậy trinh sát, nhưng quá khứ có thời gian 10 ngày, tin tức hoàn toàn không có. Lại phái vừa gậy, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là công việc vẫn là phải làm. Đương nhiên, coi như thấm vào trinh sát nhìn ra thứ gì, các tình báo truyền lại đến Sa Văn Trang trong tay, hết thệ cũng đều không còn kịp rồi. Trong thành Tương Dương, A Tế cách tâm tình bực bội, động một chút lại phát cáu, gọi hầu hạ nữ sĩ cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm sai sự tình, động một tí chịu một trận răng dạy. A Tế cách tâm tình bực bội cũng không phải bởi vì chiến sự tiền tuyến bất lợi, vừa vặn là từ tiền tuyến tin tức truyền đến quá thuận lợi, gọi hắn tâm tình không thích. Từ Kinh Châu đến Tương Dương, trực đạo 400 dặm không đến, Kinh Châu tình hình chiến đấu, A Tế cách mỗi ngày đều có thể kịp thời biết. Liên dưới mắt tình hình chiến đấu đến xem, Hồ Văn Mục tại Kinh Châu trong thành nhiều lắm là còn có thể trèo chống 3 năm ngày. Đợi cầm xuống Kinh Châu thành, Mục Thân Vương dẫn binh ngựa chủ lực độ Hán thủy đồng tiến, Hoài Đông quân tất nhiên sẽ hướng ven bờ Hoàng Châu trở thành lưu bước, vốn nên là hùng khoát vô cùng kinh tương hội chiến, đại khái sẽ theo Kinh Châu công hãm mà dần vào hồi cuối. Từ tiến đánh Vũ Quan để lộ Nam Dương chiến sự, lại đến Hoài Đông đánh Hoàng Pha để lộ Kinh Tương chiến sự, A Tế cách một trận chiến đều không có mò được đánh, có thể nào gọi hắn tâm tình thư sướng. Hắn không muốn làm cái gì Tương Dương trấn thủ, hắn muốn đi chiến trường chém giết, đòi lại năm đó ở Yến Nam tan tác mà mất đi vinh quang. Thế nhưng là càng đi năm đánh, kỵ binh bị hạn chế càng lớn, bộ doanh cùng thủy quân tác dụng ngày càng rõ rệt. Ngoại trừ Na Hách Hùng Kỳ tại Đăng Châu trị thủy quân bên ngoài, Mục Thân Vương cũng có tại xa ra ném phụ thủy quân cơ sở bên trên, tại Tương Dương, Thạch Thành, Hán Tân đại quy mô mở rộng thủy quân. Cuối cùng muốn cùng Hoài Đông thủy doanh tranh đoạt Dương Tử Giang trung thượng du lịch quyền khống chế. Tiếp xuống chiến trường, còn có thể còn lại nhiều ít tha cho hắn xuất thiết kỵ tung hoành cơ hội. A Tế cách thậm chí hy vọng Hoài Đông quân tại Kinh Châu lên bờ có thể để Mục Thân Vương thụ chút áp chế, hắn phụ mệnh thủ tương phản, nhưng hắn đem 8000 quân coi giữ bên trong 6000 tinh nhuệ đều bố trí Hán thủy bờ Nam Tương Dương, chính là hy vọng xa vời có tiếp viện Kinh Châu chiến trường cơ hội, đáng tiếc Hoài Đông quân chủ lực cho kiểm chế tại Hoàng Pha, mà Mục Thân Vương trong tay binh lực đủ để đánh xuống Kinh Châu 2-3 bể. A Tế cách tại trong nhà tâm tình khó chịu, có không nói được bực bội, cảm thấy có chút đang dòm ngó phòng trong, đứng lên đột nhiên mở cửa phòng, lại là bạn nô tứ Hỉ Tử lén lén lút lút đứng trong hành lang, cau mày, không thích mà hỏi, sự tình gì lén lén lút lút không dám vào tới nói. Lão gia tâm tình tốt chút không có. Tứ Hỉ Tử hỏi, lão gia tâm tình không tốt, tứ Hỉ Tử không dám nói lung tung. Có dám mau thả, có dám không thả, cẩn thận thưởng người 20 cây vậy. Thẩm đại nhân phái người tới nói hắn ngẫu nhiên tìm được 4 cái hắc khúc cô đường, nhìn xem Thủy Linh, hỏi lão gia có hay không tâm tình đi nghe khúc. Tứ Hỉ Tử bản đương muốn thay lão gia về rơi. Nhưng nghe nói cái này, 4 cái hắc khúc cô nương thật sự là thủy linh rất, không có gọi thẩm đại nhân đều phải quá khứ. Làm cái gì sự tình? A Tế cách còn chưa tới xa vào nữ sắc niên kỷ, không thích thẩm hạ bom một bộ này định nọt thủ đoạn, hỏi tứ Hỉ Tử, Kinh Châu tình báo vừa mới truyền đến, ta xem qua tới, vợ bác hôm nay có chuyện gì hay không là ta nên biết. Cũng không có quan trọng sự tình, tứ Hỉ Tử nói, Tương Dương dân phu đều phái đi Kinh Châu, Tương Dương, Phàn Thành cùng Tân Dã, Nam Dương đều thiếu nhân thủ. Tương Dương Vương từ Sài Sơn điều 3000 tráng binh tới, còn kiêm trở một nhóm lương thảo tới, nghe nói tụi bên kia núi phái 2000 quân tốt áp vận, tứ Hỉ Tử vừa rồi tại Thẩm đại nhân nơi đó nghe được việc này, còn cảm thấy kỳ quái đâu. Có cái gì kỳ quái? A Tế cách lơ lên nói, tùy châu nội địa thanh niên trai tráng đều cho rút không còn, dưới mắt muốn điều người, chỉ có thể từ phía đông điều. Diệp Tế La Vinh vì tiến đánh Kinh Châu, không sai biệt lắm 2 vạn hàng tốt cùng 4-5 vạn dân phu đều tiêu hao tại Kinh Châu dưới thành, khiến cho hậu cần cùng phụ trợ công thành tạp binh thiếu nghiêm trọng. Diệp Tế La Vinh vì không chỉ hoãn Kinh Châu chiến sự, nhất nhanh chỉ có thể từ Tương Dương bên này điều nhân thủ, cũng tạo thành Tương Dương nhân thủ bại mệnh, mà mặt phía Bắc Nam Dương vừa mới cho đổ sát không còn, chỉ có thể từ phía Đông tìm La Hiến nghĩ đến biện pháp. Lúc này La Hiến thành phái người từ Sài Sơn áp vận tới đến ngàn dân tráng cùng một nhóm lương thảo, A Tế Cách cảm thấy không có cái gì kỳ quái. Tứ Hỷ Từ nói, tụi bên kia núi tới có hơn 600 dặm đường, làm sao có thể nói điều người tay liền có thể điều tới. Thẩm đại nhân suy đoán có thể là vừa lúc La Hiến thành điều tụi Sơn nhân tay tiến Tùy Châu, nghe đến bên này thiếu người, trước hết bổ đến bên này. Bất quá Tứ Hỷ Từ lại kỳ quái, La Hiến thành đoạn thời gian trước không phải cũng kêu khổ nói trong đất lúa mạch thiếu nhân thủ thu hoạch sao, còn kêu khổ nói năm nay thu hoạch cho chiến sự nhiễu loạn, lương thực thiếu rất, tại sao lại lập tức xa hoa, lại tặng người lại đưa lương. Ngược lại là có chút kỳ quái, A Tế Cách gật gật đầu nói, ngươi thay ta đi bờ bắc nhìn một chút, không muốn cứ gọi La Hiến thành cầm chút già yếu ép vũ trẻ con cùng một chút trần lương nát gốc cho đủ số. Dê. Chương 114 phản thành dưới thành chương 114 phản thành dưới thành vì có thể tại xuất bờ bắc phản thành qua đêm, Tứ Hỷ Từ đặc địa thiên tướng bất tỉnh lúc đỏ ngang qua Hán Thủy đi. Hán Thủy bên trên hai tòa cầu nổi, mỗi lúc đều có đồ quân nhu xe vận lương cỏ tiến tương dương, trừ phi tình huống đặc biệt, tương dương cùng phản thành ở giữa nhân viên vắng lai, đặc biệt là nghịch hành qua sông Bắc Thượng, đều cần đi thuyền, tuy nói đi cầu nổi càng nhanh, bất quá vận lương chuyện lớn, Tứ Hỷ Tử còn không dám công nhiên hỏng A Tế Cách quý củ. Lúc duy trung tuần tháng 10, thu ý dần dần lạnh, độ thuyền dựa vào bến tàu, trên bờ có lá vàng cho gió phá rơi, bay tới rơi vào đầu thuyền. Trần tướng quân, ngọn gió nào đem ngươi lão cho thổi tới bờ bắc đến? Bờ bắc bến tàu thủ đóng giữ trưởng quân đội tới lấy lòng nên đón Tứ Hỷ Tử, đưa tay ra, muốn nâng Tứ Hỷ Tử tiểu dực đi qua cầu tàu. Tứ Hỷ Tử là người Hán, bản gia họ Trần, bất quá ba đời cho Na Hách thị bắt làm nô tài, bây giờ đã thành Na Hách thị gia nô. Trần vui thở nhỏ bạn A Tế Cách lớn lên, là bạn nô, nhận được tín nhiệm. A Tế Cách lĩnh quân, hắn cũng đi theo làm tùy tùng hầu hạ, Nam Trinh bắt chiến rất nhiều năm, nhiều ít cũng tích không ít quân công, đòi cái chính thức quan hàm vì du mục phó úy. Theo Yên Kinh quan chế, là cái toàn bát phẩm quan võ, không so được tại bờ bắc thủ bến tàu hộ trưởng quân đội giàu xem xét thành, nhưng Trần vui ủy vào tương phản chấn thủ tướng quân A Tế Cách gia nô thân phận, liền tương dương chi phủ Thẩm Hạo Sóng, phản thành thủ sĩ quan cấp cao lĩnh quan phổ A Ngựa đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi, đối đông thành lấy lòng, Trần vui tự nhiên là thản nhiên tụ chi. Tương Dương Vương vài ngày trước ra sức khước từ, lúc này lại như vậy dứt khoát đưa tới lương thảo cùng lực phu. A Tế Cách tướng quân sợ Tương Dương Vương cầm chút trần lương nát gốc, người già trẻ em đến qua loa bên này, đặc biệt gọi Trần Mỗ tới thẩm tra đối chiếu sự thật một hai. Nếu thật sự là như thế, liền đuổi bọn hắn trở về. Trần vui ngẩng đầu cất giọng mà đạo. Nguyên lai Trần tướng quân là phụng A Tế Cách tướng quân mệnh lệnh đến bờ bắc làm việc, huynh đệ ta liền không dám chế lại Trần tướng quân. Đông Thành đem Trần vui dịu đến trên bến tàu, thân mật dịu lấy cánh tay của hắn không thả, để ép thanh âm nói, kia Trần tướng quân làm xong việc, chớ có vội vã về bờ nam đi, gọi huynh đệ ta tại trên bến tàu chuẩn bị mấy bầu rượu. Lại từ kia trong doanh trại tìm mấy cái lẩm nhẩm hát đến tự ôn chuyện. Trong quân thiết kỹ doanh, bắt dân nữ mạo xương chi, cũng là Bắc Yên đem tốt trong tay cướp bóc tài vật đoạt lại đi lên lấy bổ tài chính không đủ thủ đoạn một trong, phổ thông quân tốt có thể tại quy định đoạn thời gian bên trong kỹ doanh vui đùa, sĩ quan có đặc quyền có thể đem doanh kỹ mang đi ra ngoài túc dạng, bất quá muốn móc nhiều bạc hơn. Chỉ là A Tế Cách một lòng nhu cầu quân công, buộc hạ rất nghiêm, Trần vui tại A Tế Cách bên người nên cũng không dám quá làm cản xa vào tham vui. Trần vui chọn lúc này đến sông, liền nghĩ trong đêm lưu tại phản thành hảo hảo vui đùa một phen. Nhưng nghĩ tới phản thành thủ sĩ quan cấp cao lĩnh quan phổ A Ngựa tất nhiên cũng sẽ có chiêu đãi, nghĩ thầm Đông Thành sao có thể tìm đến mặt hàng nào tốt, nhưng cũng không thể đem con đường này phá hỏng, liền nói thẩm tra đối chiếu sự thật qua lương thảo, nói không chừng còn muốn cùng phổ A Tá lĩnh nghị luận quân sự, đến lúc đó nhìn sắc trời rồi nói sau. Kia là chính sự quan trọng lắm. Đông Cách nói sẵn có đạo, đưa Trần vui cùng 8 tên hố binh hướng phản thành Nam Môn mà đi, cùng A Tế Cách tại tương dương bên trong đoán trước trên đại thể thật cũng không chênh lệch, từ Sài Sơn vận đến lương thảo cùng tùy hành tới 3000 dân tráng, đích thật là từ Tùy Châu lâm thời đi vòng đến phản thành. Tại trước khi chiến đấu Vương Tương ác ngôn tương hướng, gọi La Hiến thành thẹn quá hóa giận, hận không thể đem Vương Tương chói tới hung hăng quất vài roi tử. Bất quá theo chiến sự phát triển, Tùy Châu cùng xung quanh Lệ Sơn, Táo Dương, Hiếu Xương các vùng bật tư cơ hồ đều cho ép tận, La Hiến được không đến không lại nghĩ Vương Tương chỗ tốt đến. Bởi vì thời gian chiến tranh từ Tùy Châu, Lệ Sơn, Táo Dương, Hiếu Xương các vùng điều đại lượng đồn tốt, dân phu, khiến cho những địa phương này nông sự nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Hạ lúc thụ úng lụt, không thể kịp thời trừ úng, đồng ruộng cỏ dại mạn dài, không thể kịp thời trừ bỏ, đến thu quen lúc, bởi vì khuyết thiếu thanh niên trai tráng lao lực, thậm chí mảng lớn lúa mạch không kịp thu hoạch mà nát trong đất, Tùy Châu thu quen chỉnh thể thu hoạch đều không đủ những năm qua một nửa. Tại Dĩ Vãng, dù là chỉ có nửa thành thu hoạch, cũng có thể gọi Tùy Châu binh trèo chống non nửa năm thời gian, hướng dân chúng nhiều ép một chút lương thuế, sống qua nạn đói vào mùa xuân cũng không thành vấn đề. Bất quá, kinh tương hội chiến đến nay, Hiếu Xương phía nam thu hoạch muốn trèo chống Thiết Môn Sơn, Phượng Sơn tiêu hao, Đại Hồng núi xung quanh thu hoạch muốn vận chuyển hướng thành, Táo Dương thu lương cho tương dương trình đi, La Hiến thành tại Tùy Châu lấy Hoài Sơn chân núi phía bắc binh mã, cũng chỉ có thể ỷ lại Tùy Châu thành trung quanh cùng Lễ Sơn cung cấp, dị thường khẩn trương. Thậm chí Hoài Sơn chân núi phía bắc quân nhét chữ lương đều không đủ dùng hơn tháng. Chữ lương không đủ, một khi gọi Thọ Châu quân cùng Phượng Ly quân vây kín, gọi Hoài Sơn chân núi phía bắc quân nhét bên trong quân tốt như thế nào chèo chống. La Hiến được không đến không ưỡn hạ mặt đến, cho Vương Tương hạ lệnh, trừ ứng giao nộp phần tử lương bên ngoài, muốn Sài Sơn lại điều 10 vạn thạch lương thảo chi viện Tùy Châu. Ở địa lý vị trí bên trên, Sài Sơn càng tiếp cận Phượng Sơn, Thiết Môn Sơn, thẳng tắp khoảng cách chỉ có hơn 100 dặm, nhưng cái này hơn 100 dặm nằm ngang Hoài Sơn chi sinh ra dư mạch Tứ Lưu núi. Tứ Lưu núi cao nước hiểm, chợt có hiểm tích đường mòn có thể đi, không có thể cung cấp đại quy mô vận lương thông đạo, từ Sài Sơn trực tiếp hướng Phượng Sơn, Thiết Môn Sơn vận lương căn bản là hiện thực, mà Vương Tương trị tuổi phía sau núi, đại lực mở đi tây bắc dính liền Lệ Sơn thông đạo, từ Sài Sơn trải qua Lễ Sơn tiến vào Tùy Châu cảnh nội, thì tương đương nhanh gọn. Vương Tương, Tuần Bân tự mình dẫn đội xuất 2000 quân tốt chinh 3-4000 dân phu áp vận nhóm đầu tiên lương thảo đi Tùy Châu, bản ý cầm xuống Tùy Châu thành, trước đoạn La Hiến thành đường lui, tại tiến Tùy Châu thành trước đó, biết được Diệp Tế La Vinh phái làm tiến Tùy Châu đến chủ lương muốn người, Vương Tương, Tuần Bân cùng ẩn nút đến Lễ Sơn cảnh nội Tào Tử Ngang, Chu Đồng liên lạc, lại lâm thời cải biến kế hoạch. Lúc đó La Hiến thành tại Hoài Sơn chân núi phía bắc tự mình đốc chiến, Tùy Châu chính sự từ Ngựa Đạt đến chủ trì. Ngựa Đạt đến không cách nào làm quyết định, muốn phái người đi Hoài Sơn chân núi phía bắc cùng La Hiến thành xin chỉ thị, nhưng Vương Tương tự tiện chủ trương muốn đem lần này từ đây núi vận đến lương thảo giao ra. Ngựa Đạt đến lúc đầu không thuận theo, bất quá Vương Tương đáp ứng Sài Sơn lương thảo có thể nhiều bù một phê, mà Diệp Tế La Vinh người mang tin tức lại cùng hung cực ác, thúc giục quá gấp, mới miễn cưỡng đồng ý nhường ra chuyến này lương thảo. Vương Tương, Tuần tướng muốn mượn cơ hội đánh lén Thạch Thành. Tuy nói Thạch Thành cách Ngạc Đông phòng tuyến cùng Kinh Châu chiến trường thêm gần, Thạch Thành cách Tùy Châu cũng chỉ có hơn 200 dặm, nhưng Thạch Thành cùng Tùy Châu ở giữa cách Đại Hồng núi. Từ xưa tới nay, Đại Hồng núi vẫn luôn là Tùy Châu khu vực bên ngoài, cùng lúc ấy còn thụ Kinh Hồ quân khống chế Thạch Thành giằng co, xuyên qua Đại Hồng núi con đường tình trạng làm sao lại tốt. Bộ kỵ thông qua Đại Hồng núi còn có thể miễn cưỡng, nhưng tải trọng mười mấy thạch lương thảo đồ quân nhu xe muốn thông qua, liền muốn khó khăn được nhiều. Từ Tùy Châu đến Phản Thành vẫn luôn là Tùy Châu khống chế nội địa, con đường tình huống tốt đẹp, cho nên đem lương thảo trải qua Táo Dương vận đến Phản Thành, lại đi đường thủy xuôi dòng mà đi đến Thạch Thành, ngược lại so trực tiếp vận chuyển về Thạch Thành muốn nhanh gọn. Bởi vậy Vương Tương trở về Sài Sơn lại điều lương thảo chi viện Tùy Châu, Tuấn Bân, Hoàng Tổ Vũ thì mượn áp vận lương cỏ cơ hội, xuất 2000 Sài Sơn quân cùng 3000 dân phu áp vận hơn 2000 xe lương thảo có thể thuận lợi đi đến Phản Thành dưới thành. Từ Nam Dương chiến sự lên, Tiến Hổ cùng mới ném phụ xa ra, Tùy Châu binh mã đều vẫn luôn bệ bội nhiều việc chiến sự, khiến cho Diệp Tế La Vinh không kịp đối xa ra cùng Tùy Châu quân mã tiến hành chỉnh hợp, càng không có thời gian đối Kinh Tương địa khu tiến hành trải bớt, đối Kinh Tương đã chiếm khu vực khống chế, đại thể vẫn là phân xa ra, Tùy Châu cùng Bắc Yên trực thuộc ba khối phân công quản lý. Diệp Tế La Vinh tiện ở binh chính, mà không tinh thông dân sự, đối Kinh Tương địa khu trải bớt chế, khiến cho Kinh Tương nội địa hạt quản không đồng nhất, chính lệnh đều ra. Lại không có thống nhất truyền dịch hệ thống, các nơi văn thư truyền lại lỗ hổng chậm trễ nghiêm trọng, đã thành trạng thái bình thường, A Tế cách cũng theo đó bần rầu, nhưng cũng vô kế khả thi. Cho nên A Tế cách tại Tương Dương không có thu được La Hiến thành phát tới công hàm, mà Sài Sơn úy Tuần Bân liền đã đuổi tới Phản Thành dưới thành đến giao nộp lương thảo cùng dân tráng, cũng không thấy đến kỳ quái, chỉ là phái Trần Vui đi mở Bắc Đốc xúc Phản Thành thủ đem phổ A ngựa giao nhận lúc nghiêm ngặt kiểm điểm, sợ La Hiến thành tùy tiện làm chút trần lương nát cốc đến qua loa hắn. Giao nhận lương thảo không có đơn giản như vậy, đầu tiên thủ tướng sẽ không ngu xuẩn đến trực tiếp thả áp vận lương có 2000 binh mã vào thành, về phần dân phu có khả năng tại giao nhận sau trực tiếp vào thành, nhưng cũng sẽ nhận nghiêm ngặt lâm quản, từ đó mất đi tiếp xúc binh giới cơ hội. Đội xe cùng áp vận binh ngựa ở lại tại cách phiền cửa thành đông ngoài 10 dặm, phủ A ngựa phái mười mấy tên quân kỵ quan giám thị ước thúc. Cũng là không phải đem lòng sinh nghi, đây chỉ là tất yếu chương trình. Tuần Bân trước mang theo vận lương chủ bạc quan vào thành đi tham kiến thủ tướng phủ A ngựa, trình lên hắn tùy thân mang theo từ ngựa đặt đến tại Tùy Châu ký tên văn thư, hẹn xong thẩm tra đối chiếu sự thật giao nhận thời gian. Tiến Hồ dòng chính tướng lĩnh đối hàng tướng phổ biến kinh thị, đã giao thiệp về sau, Tuần Bân liền trực tiếp ra khỏi thành trở về ngoài cửa đông doanh địa tạm thời. Ra vẻ dân phu đầu lĩnh Hoàng Tổ Vũ ngồi xổm ở bờ ruộng đầu, gặp Tuần Bân cưỡi ngựa tới, đứng lên, làm quanh mình người tản ra đến cảnh giác, hỏi trong thành tình hình như thế nào. Hoàn toàn không có cảnh giác, Tuần Bân xuống ngựa đến, nói đã hẹn xong ngày mai sáng phái người đến giao nhận. Tốt, Hoàng Tổ Vũ bóp bóp nắm tay, nói chúng ta ngay tại ngoài thành lâm thời trú doanh, thừa dịp lúc ban đêm muốn đem tốt nhóm đều trang bị hảo binh giáp, ngày mai ta xuất đội đi đánh cầu độ, Chu gia ngươi phụ trách tập phản thành, mặt khác lại phái đi hối lộ thủ cửa thành quân địch, liền nói các huynh đệ một đường vất vả, khó được gặp được một tòa thành lớn, muốn đi vào sống phóng túng, trước phái một nhóm người đi vào, phối hợp sáng mai đoạt thành. Vũ khí đều giấu ở đồ quân nhu trong xe, bao quát áp vận 2000 người tay, cũng chính là bình thường binh phục tăng thêm trường thương, chỉ có số ít người bọc thép, để tránh gây nên không cần thiết cảnh giác. Rất hiển nhiên, áp vận lương của nhân mã binh chuẩn bị so giáp tốt còn muốn tinh lương, là không thể giấu giếm được người hữu tâm con mắt. Hết thảy đều muốn đợi đến dưới thành lại tiến hành thay đổi trang phục. Tuần Bân gật gật đầu, phái ra một người dẫn 3-40 tên thủ hạ vào thành đi sống phóng túng đi, lại cùng Hoàng Tổ Vũ cùng một châu nghiêm túc quan sát doanh địa chung quanh tình hình, phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn. Phủ A ngựa phái tới giám thị ước thúc đội vận lương mười mấy tên quân kỳ quan, đã gọi Hoàng Tổ Vũ phái người mời đến trong doanh trướng ăn uống đi, đang ăn uống doanh trướng bên ngoài, cũng bày ra đủ nhiều nhân thủ, áp vận đem tốt cùng dân phu phối hợp với đang thác doanh, gần 2000 chiếc vận lương truy xe cho vây quanh ở trong doanh địa quy mô 10 phần khổng lồ, trạm gác ngầm đã tràn ra đi cảnh giới, phòng ngừa có những người khác vô ý tiếp cận doanh địa, phát hiện trong doanh địa bí mật. Tuần Bân cùng Hoàng Tổ Vũ đổi một chỗ địa thế tương đối cao sườn đất nói chuyện, đem doanh tướng trở lên tướng lĩnh gọi qua, thực địa cùng địa đồ đụng vào nhau hợp tiến một bước nghiên cứu phản thành chung quanh địa thế, thảo luận ngày mai an bài chiến thuật. Phản thành không có gặp nước mà chúc, bất quá cách bờ sông cũng chỉ có cách xa 2 dặm. Bờ bắc phản thành trung chú có tứ doanh bộ kỵ, tam doanh bộ kỵ trực tiếp đóng tại phản thành trong thành, bất quá cọc sắt bến tàu cùng thượng du vị trí cầu nổi chờ cầu độ bến cảng, là bờ bắc trọng điểm thủ vệ địa điểm. Tại đông tây hai cánh cắt có xây một tòa nhỏ lũy, chấn giữ tiến vào lỗ hổng, hết thảy chú có một doanh tinh nhuệ. Làm phòng chuẩn bị càng hướng ẩn nút tiến đến mật thám làm phá hư, cầu độ quân coi giữ tính cảnh giác rất cao, nghiêm cấm bình dân tiếp cận, phổ thông từ phản thành quá cảnh quân mã, nếu không có A Tế cách thủ lệnh, cũng vô pháp tiếp cận cầu độ khu. Ngoại trừ những này bên ngoài, tại cầu độ thượng du, Tại dục sông tụ hợp vào Hán thủy xá miệng góc tây bắc sắp đặt một chỗ thủy trại, có hơn ngàn thủy quân, 30 chiếc chiến thuyền. Thiết lập tại cầu độ thượng du thủy trại, tự nhiên là phòng bị Tào gia tại Hán trung binh mã xuôi theo Hán thủy mà xuống, đánh lén Tương Dương. Bất quá Tương Dương phòng bị Hán trung binh mã chủ phòng tuyến, là càng thượng du hơn Đan Giang khẩu cùng Bạch Dương quan một tuyến, chú có 3000 nước bộ quân. Mặt khác Đan Giang khẩu, Bạch Dương quan, cũng là Hán thủy cùng Đan Giang, Vũ quan Hà tướng tiếp, Bắc Liên Vũ quan, Thương Châu phủ Đan Phượng huyện chỗ xung yếu chi địa. Phiền Tương là Kinh Châu cùng Bắc địa đụng vào nhau chỗ xung yếu chi đạo, nhưng không phải nói chiếm phần thành, liền có thể đem Kinh Tương đại môn triệt để đóng lại, thực tế lỗ hổng, từ phía tây Đan Giang khẩu, Bạch Dương quan tính lên, mai cho đến phía đông Tào Dương, muốn đem cái này hơn 200 dặm hoàn toàn khống chế lúc, mới có thể đem Kinh Tương đại môn triệt để đóng lại. Hoàng tổ Vũ ngồi xổm trên mặt đất, hớp lấy lá cây tử, nói, nếu có thể đem Bạch Dương quan, Đan Giang khẩu cái này hai nơi lấy xuống, đóng cửa kế sách mới tính được là bên trên hoàn mỹ. Khó, Tuân Bân nói, từ Phàn Thành hướng đông mãi cho đến Bạch Dương quan, Đan Giang khẩu đều là yến hồ dòng chính a tế cách khu vực phòng thủ, mà lại từ Phàn Thành hướng tây, xuôi theo Hán thủy mà lên, hai bên bờ địa thế hẹp hiểm, bình thường đều là đường thủy liên lạc, nghị phái người leo núi hôn qua đánh lén Bạch Dương quan, rất khó. Cán Gia nếu có thể dẫn binh kịp thời chạy đến, còn có thể đánh một trận Bạch Dương quan. Hoàng tổ Vũ chỉ vào địa đồ nói, từ Tương Dương chạy hướng tây, Hán thủy hai bên bờ địa thế cực hiểm, Kinh Châu quân địch nghĩ đại quy mô tây rút lui, từ Đan Giang, Vũ quan sông bỏ chạy quan trùng, chỉ có thể đi Hán thủy ngược dòng lưu mà lên. Chúng ta nếu là giữ lại Phàn Thành cùng Tương Dương ở giữa cầu nổi không tiêu hủy, yêu cầu nổi chính là trực tiếp là trở ngại quân địch xuôi theo Hán thủy tây trốn chứng ngại. Dạng này A Tuần Bân cao mày, nếu là không hủy cầu nổi, tại bọn hắn tập kích bất ngờ hạ Phàn Thành sau, bờ Nam Tương Dương thành quân coi giữ, sẽ lợi dụng cầu nổi cùng đò ngang điên cuồng phản kích bờ Bắc. Không có cho phép Tuần Bân suy nghĩ nhiều, lúc này từ phiền cửa thành đông có một đội nhân mã chạy tới đây, có hơn 100 người dáng vẻ, Tuần Bân đứng dậy, muốn Hoàng tổ Vũ cùng cái khác chư tướng về trước doanh địa chuẩn bị sẵn sàng, hắn mang theo hai tên hô binh quá khứ nghênh đón, nhìn là chuyện gì xảy ra. Chương 115 tập thành chương 115 tập thành, canh thứ hai, cầu phiếu đỏ, chạy đến không phải người bên ngoài, chính là phụng A Tế cách chi mệnh đến bờ Bắc kiểm nghiệm lương thảo Trần Vui. Tuần Bân cùng thủ tướng Phổ A Ngựa hẹn ngày mai giao nhận, Trần Vui vốn có thể đợi đến ngày mai sẽ cùng đi ra ngoài thành kiểm nghiệm lương thảo, nhưng thật đợi đến ngày mai theo đốc lương quan cùng một chỗ kiểm nghiệm giao nhận lương thảo, kia từ Sài Sơn vận lương quan trong tay bắt chẹt tới tốt lắm chỗ, liền muốn cầm đi cùng giám lương quan cùng phản thành thủ đem Phổ A Mã bình phân. Phổ A Ngựa xuất thân yến đông quý tộc Phổ Nạp xem xét thị, sau bởi vì thiên mệnh đế Phổ biến họ Hán, mới cải thành Phổ họ. Phổ A Ngựa làm người khéo đưa đẩy, bình thường nhìn thấy Trần Vui sẽ cười mặt tương đối, nhưng nhìn thấy thực tế chỗ tốt, lại không chịu cho Trần Vui nhiều chiếm nửa phần. Xuất thân Phổ Nạp xem xét Vui hắn mới không sợ Trần Vui là A Tế cách gia nô thân phận, mà A Tế cách là thiên mệnh đế sủng phi ngọc phi đệ đệ. Muốn nhiều đến điểm chỗ tốt, Trần Vui tự nhiên là muốn trước tiến lương doanh, cùng áp vận lương của Sài Sơn úy tiếp xúc, muốn Sài Sơn úy Tuần Bân minh bạch hắn mới là tiếp thu lương thảo, dân tráng mấu chốt người, cho nên kiên trì thừa dịp trời chưa đen muốn trước ra khỏi thành đến lương doanh nhìn một chút. Tuần Bân chạy đến đại đạo đó lấy, nghe Trần Vui lông kéo tây kéo một trận lời nói, minh bạch hắn ý đồ đến, trong lòng thầm mắng, người hồ nhập quan mới mấy năm, làm cho quan nội những cái kia tham lam hèn hạ sự tình học được tinh thông. Như thế cũng tốt, người hồ hủ hóa đến càng lợi hại, càng cấp tốc, tương lai bắc phạt lực cản cũng càng nhỏ. Trong lòng nghĩ về nghĩ, bên ngoài vẫn là phải nên Trần Vui tiến doanh địa nhìn lương thảo đổ quân nhu cùng theo quân áp vận đến Phàn Thành đổ quân nhu. Từ Phàn Thành Nam hạ lương thảo, chủ yếu vẫn là lấy từ mặt phía Bắc Lạc Dương Nam vận lương thảo làm chủ, hậu kỳ mới đưa Táo Dương huyện cảnh nội Trinh lương đặt vào Tương Dương quan hạt, lấy bổ sung Nam tuyến lương thảo không đủ, cho nên Phàn Thành bên này cũng khó được có kiểm nghiệm giao nhận lương thảo, bắt chẹt địa phương cơ hội. Trần Vui tiến vào lương doanh, xem xét lương thảo, hai nhìn dân tráng. Nhìn lương thảo không có vấn đề, gần 2000 chiếc truy xe, đại bộ phận trang thật sự là lương thảo, từ Tuần Bân dẫn đường, Trần Vui tự nhiên đi không đến những cái kia trang vũ khí mũi tên xe ngựa tiến đến, nhưng nhìn dân tráng nhìn ra vấn đề. A Tế cách chỉ lo lắng La Hiến Thành đô đưa tới một chút người già trẻ em coi là qua loa, nhưng cũng không có trông cậy vào La Hiến Thành sẽ tận đưa tới thanh niên trai trang tới, chỉ hy vọng không sai biệt lắm, không phải quá khó coi liền thành, mà Phàn Thành đông ngoài thành, trừ áp vận quân tốt bên ngoài, những cái kia 3-4000 áp vận dân phu cái đỉnh, cái tinh tráng lưu kiện, nơi nào có nửa điểm mềm yếu gầy sơn dân dáng vẻ. Trần Vui dù tham lam hèn hạ, nhưng theo A Tế cách trong quân đội nhiều năm, nhãn lực vẫn là phải so với người bình thường độc được nhiều. Nhìn đến đây, Trần Vui lòng nghi ngờ nổi lên, hắn mới không tin La Hiến Thành sẽ hảo tâm đến đem hắn trong quân cũng khó khăn đến kiện tốt rút ra tiếp tế bên này dân phu không đủ, vậy liền chỉ còn lại một cái khả năng, chính là Hoài Đông hoặc Hoài Tây phục binh đóng vai thành dân phu ẩn nút tới đoạt phản thành, cũng có thể là La Hiến đã thành trải qua làm phản. Nghĩ như vậy, Trần Vui lương dọa một thân mồ hôi lạnh, còn tốt thu ý đã lạnh, y phục còn nhiều, mồ hôi ý còn thấu không ra y phục. Đến, gọi gió lạnh thổi qua, nhịn không được run lên, cũng may sắc trời lờ mờ, sắc mặt tái nhợt cũng không phải như vậy rõ ràng. Nhìn ra điểm đáng ngờ, Trần Vui không còn dám tại lương doanh ở lâu, đội ba muốn đi cùng lương ngoài doanh trại, Phổ A Ngựa cho hắn mạo sừng tràng diện hơn 100 hố binh tụ hợp, cùng Tuấn Bân nói, Sài Sơn lương thảo, dân phu đều tốt, nhìn qua ta cũng yên lòng, tối nay còn muốn chạy về bờ Nam hồi bẩm A Tế cách tướng quân, đợi ngày mai lại mời tuần giáo úy mời thành tẩy trần. Trần tướng quân, còn có một chỗ, ngài ngược lại là nhất định phải nhìn một chút. Tuấn Bân híp mắt cười đỡ lấy Trần Vui cánh tay, muốn mời hắn đi phía trái trong tay một chỗ doanh trướng đi, vừa đi vừa cười đạo, nơi đó là Sài Sơn Vương Tương Vương đại nhân gọi mà tướng mang đến hiếu kính các vị gia tốt đồ vật, còn xin Trần tướng quân chọn trước. giống như bên ngoài quân không được tùy tiện vào thành, Lương Doanh lại đơn sơ cũng là quân doanh, bên ngoài quân không được tùy tiện nhập quân doanh, Trần Vui tiến Lương Doanh đến thẩm tra đối chiếu sự thật lương thảo, dân trắng, hắn tùy hành những cái kia hộ binh đều tụ tập tại cửa doanh trước trên đất chống chờ. Nhìn tả hữu đều là Sài Sơn úy Tuần Bân bên người kiện tốt, Trần Vui thân thể cứng ngắc, không dám dãy rủa, chỉ có thể đi theo Tuần Bân hướng một tòa trong lều vải đi đến. Vừa bén rèm lên, Trần Vui còn nghĩ hòa hoan thần sắc che giấu nói cái gì, chỉ là Tuần Bân không có cho hắn cơ hội, Trần Vui chỉ cảm thấy cổ căng một cái, nuốt ngạt hô lên một tiếng, liền cứ gọi Tuần Bân tráng kiện cánh tay liền từ phía sau ghim chặt, không thể động đậy. Tuần Bân cầm yêu đao đem Trần Vui cổ cắt đứt, nhìn xem hắn run rẩy đoạn khí mới buông tay ra, vứt xuống thi thể, đem yêu đao cắm vào vỏ đao lại, cầm khăn tay đem mảnh che tay bên trên nhiễm vết máu lau khô. Lúc này Hoàng Tổ Vũ vén rèm tử đi tới, Tuần Bân nói, cái thằng này con mắt độc, nhưng con mắt độc ngược lại chết sớm, chúng ta muốn sớm động thủ. Bất luận cái gì kế hoạch cũng không thể trăm mật không sơ, giết Trần Vui dễ dàng, dù cho Trần Vui trước khi chết còn hét thảm một tiếng, tại lương trong doanh trại cũng sẽ không khiến cho bao lớn động tĩnh, nhưng là muốn vô thanh vô tức đem theo Trần Vui mà đến kia hơn trăm hố binh giải sử rất mà không làm cho phản thành cùng cầu độ bên kia cảnh giác, thì không có khả năng. Hoàng Tổ Vũ nói, ta đã gọi Đặng Tiểu Núi đem kia hơn trăm hố binh bao vây, hiện tại liền gọi đem tốt đổi giáp, lúc nào bọn hắn cảnh giác, lúc nào liền động thủ. Dạng này sợ là tranh thủ không mất bao nhiêu thời gian, Tuần Bân nói, gọi Đặng Tiểu Sơn núi vây Trần Vui hố binh bên kia trước án binh bất động, ta cùng cấp hổ đem một đội nhân mã trực tiếp đánh cầu độ cùng phiền cửa thành đông, Tổ Vũ ngươi lưu tại lương doanh, bao gồm đem tốt mặc áo giáp sau, lại đến chi viện chúng ta. Bằng không mà nói, một khi gọi phản thành thủ quân nhắm lại cửa thành, liền có đánh. Lúc này đã gần đến dưới thành, tự nhiên có thể đánh quân coi giữ một trở tay không kịp, nhưng không có nghĩa là một đại bưu nhân mã trực tiếp phiền cửa thành đông cùng cầu độ doanh trại bộ đội, quân coi giữ sẽ còn đần độn không có một chút cảnh giác, Tuần Bân bộ đội sở thuộc nhân mã, tuy nói nhân thủ đều có binh giới, nhưng vì không làm cho quân địch cảnh giác, trước đó xuyên giáp người không có mấy cái, cung nọ cũng ít, lúc này liền trực tiếp xông đi lên cùng quân coi giữ thốt nhân tiếp. Chiến, thương vong liền khó khống chế. Chuyến này tinh nhuệ vừa bận là ra vẻ dân phu 3000 kiện dũng, cũng còn chưa kịp xuyên giáp cấp cho binh giới. Bất quá Hoàng Tổ Vũ cũng không phải lề mề chậm chạp người, hắn trước kia theo ngu bà cảo, đường phục quan bọn hắn, tại Mân Nam rừng sâu núi thẳm bên trong sống qua như vậy gian khổ thời gian, biết vì đắc thắng lợi, nhất định phải đánh đổi khá nhiều, cũng muốn dũng cảm trả giá đắt. Hoàng Tổ Vũ đè lên Tuần Bân bà bay, không nói thêm gì, liền đồng ý sắp xếp của hắn. Hoàng hôn dần dần sâu, Tuần Tháp mang theo 30-40 tên quân sĩ, mặt dày mày dạn ngăn ở cửa thành, yêu cầu thủ cửa thành trưởng quân đội thả bọn họ vào thành đi hưởng lạc một phen, trơ mặt ra nói, đoạn đường này gian nan vất vả đuổi đến 10 ngày qua đường, không có nghỉ qua một lần lực, ngày mai giao nhận lương thảo sau lại muốn chạy về đi, dám mời ca ca mở một lần, gọi chúng ta những này hương ba trứng, thử nếm thử bên trong tòa thành lớn nương môn là tư vị gì. Đã lấp bạc đi bảo, thủ vệ trưởng quân đội mặc dù cản trở không cho Tuần Tháp bọn hắn vào thành, nhưng cũng không ác mặt tương hướng, càng không có đem đao thương ngang qua đến không cho bọn hắn đứng ở cửa thành trong động, chỉ là cười ha hả nói, uy củ như thế, không bằng đợi ngày mai giao nhận lương thảo, để các ngươi dẫn đầu cùng phổ tướng quân nói một tiếng. Cấp trên nói thả người đi vào, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản không sai biệt lắm đến đóng cửa thành thời gian, bất quá muốn chờ ra khỏi thành đi lương doanh Trần Vui trở về. Lúc này có hai người từ phía sau chạy đến, đi đến Tuần Tháp bên thai nhỏ giọng nói, chuẩn bị động thủ. Quân coi giữ cũng phát hiện tại hoàng hôn dưới có một đại bưu nhân mã chạy tới đây, so Trần Vui ra khỏi thành mang đến người phải hơn rất nhiều, nhất thời lòng nghi ngờ. Cửa thành trường học phân phó thủ hạ muốn đem Tuần Tháp bọn hắn đuổi đi ra chuẩn bị đóng cửa thành, Tuần Tháp bọn hắn hô to, có thổ phỉ a, ca ca không nên đem chúng ta đuổi đi ra a. Miệng bên trong la hét, trong tay đã rút ra đao nhọn đâm đến. Cửa thành trường học đội vàng không kịp chuẩn bị, hai uy hiếp cho đao nhọn đâm vào, máu tươi bắn tung tóe. Cửa thành đông lập tức loạn cả một đoàn, cửa thành trong động hơn 10 quân coi giữ hoàn toàn không có phòng bị liền giết đi sạch sẽ, nhưng là trên cổng thành quân coi giữ chiếm chật hẹp trèo lên thành đạo, đem Tuần Tháp áp chế ở dưới cửa thành không cách nào công đi lên, thì đồng thời gõ vang cảnh báo, âm thanh truyền vài dặm a tế cách nghe thấy bờ bắc cảnh báo gõ vang lúc. Trong sân múa đao, vừa nghỉ lực cầm khăn tay xóa đi mồ hôi trắng trâu. A tế cách mỗi ngày thần hôn rèn luyện gần, luyện tập cung đao, chính là vì có thể lên chiến trường chém giết, chợt nghe gặp cảnh báo vang lên, còn chẳng phải rõ ràng, dù sao cách cách xa 2-3 dặm, hắn lại tại trong thành Tương Dương, ngay sau đó, Tương Dương thành bắc cảnh báo cũng lớn tiếng, A tế cách lúc này mới xác nhận mở bắc phản thành gặp địch. A tế cách phủ trạch góc hướng tây có cao ngất 6 trượng có thừa bọc lâu, bản thân xây đến chính là lấy lợi cho ở trong thành chỉ huy quân sự, có thể trực tiếp nhìn ra xa bờ bắc tình hình. A tế cách xuyên áo mỏng, dẫn theo đao thẳng hướng bọc lâu mà đi. Phụ trách bên trong nô buộc nghe được nam bắc hai bên bờ bên cạnh tiếng báo động, loạn cả một đoàn. A tế cách đi đến vọng lâu dưới chân, mới có trưởng quân đội vội vàng chạy tới bẩm báo, phản thành gặp địch, cầu độ cùng phiền cửa thành đông đều có loạn địch xâm nhập. Địch binh từ lâu tới. A tế cách hỏi, tương tình không biết, đông tướng quân chính phái thám mã đi bờ bắc xem xét. Đức ức, lúc này mới biết được xem xét, gọi thế nào địch binh đánh tới cửa thành mới có cảnh giác. A tế cách lên tiếng quát tháo, vừa muốn một roi vung tới, đột nhiên nghĩ đến tập phản thành địch binh là từ lâu đến, Sài Sơn áp lương binh mã. Thao, thao. A tế cách thống mã đạo. La Hiến Thành phản. A tế cách lại không biết La Hiến Thành cùng Vương Tương giao ác sự tình, La Hiến Thành cũng không có khả năng tại Sa Văn Trang cùng Diệp Tế La Vinh trước mặt tự bộc xấu, gọi người khác hiểu được hắn ngay cả mình thủ hạ đều quản thúc không được. Tại A tế cách xem ra, Sài Sơn áp lương binh mã là La Hiến Thành chỗ phái, Sài Sơn áp lương binh mã tập phản thành đó chỉ có thể nói La Hiến Thành xảy ra vấn đề. A tế cách theo bản năng nhận định La Hiến Thành xảy ra vấn đề, một mặt gọi hô binh tướng chiến giáp của hắn, đại đao lấy ra, một mặt gọi người gõ vang trung lớn, tụ tập tương dương toàn thành binh mã, chuẩn bị qua sông đi viện binh phản thành. A Tế Lộ cột bên trên hắn đóng giữ phủ tướng quân góc hướng tây Vọng Lâu, chi phủ Thẩm Hạo Sóng cũng một mặt mồ hôi, thở hồng hộc chạy tới. Từ Vọng Lâu nhìn về phía bờ bắc, cửa thành đông, cầu độ đều lên đại hỏa, ngoài cửa đông lương doanh vị trí có chút ngọn lửa, nhưng chính yếu xuống dưới. Xem ra lương doanh bên kia phát sinh qua chiến đấu, nhưng đã kết thúc, cái này cũng chứng minh Sài Sơn áp lương binh mã chính là tập địch. Cửa thành đông nơi đó ngăn cản lấy, thấy không rõ lắm, nhưng cầu độ bên kia cách hơn ngàn bước, đại hỏa dâng lên, đem hoàng hôn cháy thiêu đến huyết hồng sáng tỏ, có thể thấy rõ ràng cầu độ quân coi giữ đông lũy đã cho địch binh chiếm lĩnh, trên mặt đất thi thể hoành tả. Ngoại trừ cọc sắt bến tàu có hơn 100 quân coi giữ bên ngoài, tây lũy cách bị tập địa điểm khá xa, còn không có cho chiến hỏa mạt cùng, nhưng cầu nội chỗ liền chỉ còn lại 5-60 lính phòng giữ cho gấp 2-3 lần binh mã đè lên đánh, chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững đầu cầu. Nam thành môn phụ cận còn không có địch binh xuất hiện, quân coi giữ lại bối rối quan bế Nam thành môn, vậy mà không nghĩ tới đi chi viện cầu độ. Không phải chỉ cần Nam thành môn kịp thời phái binh chi viện đầu cầu, liền có thể lật về thế yếu. Bờ Nam muốn viện binh bờ Bắc, cầu nổi trọng yếu nhất. Phù A Ngựa làm sao mang binh? A Tế cách hận đến tiêu to. Một lát sau, phó tướng tham gia lĩnh quan Đồng Thụy Lân cũng leo lên Vọng Lâu, nói: Sài Sơn áp lương binh mã làm loạn, đánh lén cửa thành đông cùng cầu độ. Mặt tướng đã phái Nam cầu thủ đóng giữ binh mã trước qua cầu viện binh bờ Bắc, cái khác tường tình không biết. Tường tình không biết, ngươi sẽ không mở mắt đi xem. A Tế cách so sánh tuổi của hắn lớn Đồng Thụy Lân không có tốt ngữ khí. Cầu độ phân Nam Bắc hai bên mở, bờ Bắc cầu độ quân coi giữ vì một doanh tinh nhuệ, bờ Nam cầu độ quân coi giữ cũng vì một doanh tinh nhuệ. Lúc đó cầu nổi bên trên không có đồ quân nhu xe, cũng coi là đại hạnh. Bờ Nam một doanh quân tốt có thể nhanh chóng tiến đến bờ Bắc cầu độ tiếp viện, muốn so đi thuyền thuyền nhanh hơn nhiều. A Tế cách đem những này đều nhìn ở trong mắt, nhưng là bờ Bắc cầu độ quân coi giữ cắt đứt ra thành ba khối, ngoại trừ tây lũy bên ngoài, đầu cầu cùng cọc sắt bến tàu đều tràn ngập nguy hiểm, đặc biệt là đầu cầu quân coi giữ chỉ còn lại 40-50 người không đến, thậm chí tại đầu cầu đều chân đứng không vững, muốn thối lui đến cầu nổi đi lên. Tại cầu độ đông bắc phương hướng, tập địch có khác một đại bưu nhân mã chính chạy tới muốn vượt qua đông lũy đi đánh đầu cầu. Bờ Nam viện binh dù cho kịp thời đuổi tới bờ Bắc, cũng sẽ cho áp chế ở đầu cầu đánh xuống ra ngoài. Đầu cầu mới vừa lớn lên độ rộng, nếu là không thể từ đầu cầu hướng mặt phía Bắc mở ra, một mực cho áp chế ở đầu cầu, liền có 10 vạn viện binh cũng không phát huy ra tác dụng đến. A Tế cách nhìn về sau chạy đến đánh bờ Bắc đầu cầu tập địch, vũ khí tại ánh lửa chiếu rọi sáng tỏ dị thường, xác nhận tập địch chủ lực. Đã lúc này có thể xác định Sài Sơn áp lương binh mã chính là đánh lén địch binh, kia tập địch quy mô liền không khó phán đoán, khoảng chừng 5-6 ngàn người a. Phủ A Ngựa tại bờ Bắc liền hơn 2 ngàn binh mã, còn cho đánh cho trở tay không kịp, liền cửa thành đông đều mất hết. A Tế cách thống khổ nhăn đầu lông mày đến, hắn muốn lên chiến trường nghĩ đến nội điên, nhưng là không có nghĩ qua muốn dưới loại tình huống này ra chiến trường. Hiện tại có 5-600 viện quân cho ngăn ở đầu cầu, mở không ra đi, muốn phái càng nhiều viện binh, chỉ có thể đi thuyền qua sông qua khứ, bằng không cứ gọi Phủ A Ngựa binh mã tại phiền trong thành cho tập địch tiêu diệt, gọi tập địch đoạt đi phản thành, vấn đề liền sẽ vô cùng nghiêm trọng. A Tế cách đối vấn đề nghiêm trọng có rõ ràng nhận biết. Đối tương Dương Chi phủ Thẩm Hạo tác động đến phó tướng Đồng Thụy Lân nói: Ta đi viện binh bờ Bắc, hai người các ngươi bảo vệ tốt tương Dương thành, phái khoái kỵ đi Kinh Châu, Thạch Thành báo tin, liền nói La Hiến thành phản, Sài Sơn áp lương binh mã có hơn 5000 tinh binh tập phản thành. La Hiến được không khả năng phản. Thẩm Hạo Sóng bắt lấy A Tế cách: Ngươi thế nào biết hắn không có phản? A Tế cách trừng mắt nhìn về phía Thẩm Hạo Sóng, từ phản thành bị tập kích bắt đầu từ thời khắc đó, hắn đối hàng thần độ tín nhiệm liền kịch liệt hạ xuống. La Hiến thành có 8 vạn chiến tốt, muốn phản khi nào không thể phản, nhất định phải dâng ra Nam Dương tái thiết kế này hãm ta Bắc Yên. Thẩm Hạo Sóng vẫn còn có chút kiến thức, bằng không thì cũng sẽ không cho phái biết tương dương, phụ trợ A Tế cách nắm giữ kinh tương yếu điểm. A Tế cách cũng là cho tập địch đánh bất tình đầu, suy nghĩ kỹ một chút tẩy Hạo Sóng cũng đối. La Hiến Thành muốn sớm gọi Hoài Đông thu mua, xa ra liền sẽ cho nín chết tại Giang Châu, tại bờ Bắc liền căn bản không có đường sống, mà Bắc Yên cũng căn bản liền không hạ được Nam Dương, rất có thể tại Nam Dương dưới thành liền sẽ tao ngộ đại bại. Không nói đến La Hiến Thành lại bởi vì cái gì váng đầu mà khả năng đi ném phụ Hoài Đông, La Hiến Thành có 8 vạn chiến tốt, đồn tốt còn có hơn 10 vạn, như thế một chi binh mã đầu nhập Hoài Đông, liền có thể gọi Hoài Đông nhất cử nắm giữ kinh tương, giang tây toàn cảnh, cần gì phải chơi dẫn quân vào cuộc hiểm kế. La Hiến Thành không có phản, kia vấn đề ở chỗ nào? A Tế cách hỏi lại Thẩm Hạo Sóng. Hẳn là La Hiến Thành thủ hạ có người ngầm ném Hoài Đông, rất có thể chính là tuổi bên kia núi xảy ra vấn đề. Thẩm Hạo Sóng cũng coi như có nhanh trí, nói, trong lúc này, ứng lập tức phái người hướng các nơi báo tin, chỉ nói Sài Sơn áp lương binh mã tập phản thành, các nơi quân tướng liền tự có phán đoán, mà không phải chỉ hướng Kinh Châu báo tin. Vạn nhất Hoài Đông ngoài ra còn có phục binh chui vào, vẹn vẹn hướng Kinh Châu báo tin, sẽ gọi nơi khác ứng đối thất thố. Thẩm Hạo Sóng lo lắng Hoài Đông còn có phục binh ẩn vào đến không có bại lộ, nhưng cũng không có nghĩ đến khoảng chừng năm bao nhiêu. Chương 116 trạm tướng, canh ba cầu phiếu đỏ, thủ tuần bân chỗ phái, trước xuất bộ đột kích phiền cửa thành đông giết lùi quân coi giữ các hổ, tuần tháp theo thứ tự là Hoài Đông sùng thành trấn thứ 2 sư đường phục quan bộ đội sở thuộc Sài Sơn lữ doanh tướng, trạm canh các đêm, cũng là sớm nhất theo tuần bân chui vào Sài Sơn, tổ kiến Sài Sơn lữ quan võ. Tuần tháp tới trước cửa thành động hạ cùng quân coi giữ cùng nhau, các hổ sau đó xuất 600 nhân mã chạy đến. Chư tướng tốt đội vàng ở giữa đều không thể xuyên đủ áo giáp, cầm lấy đao thuẫn, mạch đao, cung nỏ, cưỡi ngựa liền chạy phiền cửa thành đông mà đến, không để ý đầu tường mưa tên, đuổi tới cửa thành trong động mới xuống ngựa, từ trong cửa thành bên cạnh lấy đại thuẫn che bế đầu tường đánh tới tiết thể, cường công trèo lên thành đạo. Tiến hồ lấy chiến lập tộc, lấy chiến lập quốc, từ khi Hô Luân Sơn mà xuống, cơ hồ không có một năm là ngừng chiến lưu binh, liền khiến cho Yến Hồ Lao tốt trong thân thể đều chạy xuôi hiếu chiến thị sát huyết dịch, cũng tinh thông ứng biến. Tập đông một lúc, quân coi giữ càng nhiều là trong thành trong quân doanh, còn có quan võ gặp phải thay phiên nghỉ ngơi tại hoàng hôn lúc đi vào ký trại đang chuẩn bị tìm hí làm vui. Vào đêm đúng giờ còn thủ đóng giữ tại Đông Môn thành lâu quân coi giữ nhân số không nhiều, chỉ có một đội 60 người, ở cửa thành trong động thốt nhiên ở giữa còn cho tuần tháp xuất bộ tập sát hơn 10 người, nhưng ở trên cổng thành quân coi giữ đa số Yến Hồ lâu lịch xa trường lao tốt, chiếm thành lâu cư cao. Lâm Hạ ưu thế, phong tỏa trèo lên thành đạo đánh cho 10 phần ương ngạnh, cũng không có bởi vì cửa thành nhất thời thất thủ mà thất kinh. Đối có hổ, tuần tháp hai chi quân mã tới nói, may mắn chính là quân coi giữ không có cân nhắc đến cửa thành sẽ như thế tùy tiện bị đoạn. Thành lâu quân coi giữ tuy nói tổ chức cung nỗ thủ đến thành lâu bên trong bằng lan can đá bắn tên nghị phong tỏa trong cửa thành bên cạnh trèo lên thành đạo, nhưng chân chính có thể đối đại thuẫn hình thành uy hiếp đá lan, lôi một cùng đựng đầy dầu hỏa nồi sắt đều bố trí tại thành lâu cạnh ngoài, trong lúc nhất thời không cách nào rời qua đến, liền gọi hoài. Đông quân cưỡng ép công lên đầu thành. Có một bộ phận quân coi giữ thối lui đến thành lâu bên trong ngoan cố chống lại, còn có một bộ phận quân coi giữ hướng hai bên đầu tường lùi bước, tụ hợp từ nam thành cùng thành bắc lâu đầu chạy đến viện binh, muốn đem hoài đồng quân đệ lại trở về. Thủ tướng Phổ A Ngựa thật không có quá nhiều do dự, chỉ hạ lệnh quan bế cái khác ba thành cửa thành, tại gõ vang chung lớn tập kết toàn thành quân coi giữ đồng thời, hắn liền tự mình dẫn thủ phủ hơn trăm hô binh, cũng là phổ nạp xem xét thị tư tộc binh tinh nhuệ, mặc chiến giáp, cưỡi ngựa liền thẳng đến cửa thành đông mà đến, xuôi theo đường cái trực kích vừa mới ở cửa thành trong động bên cạnh đứng bước chân hoài đồng quân. Sa Văn Trang từng thủ qua một đoạn thời gian tương phản, ngoại trừ Hán Thủy phía trên bắc hai tòa cầu nổi bên ngoài, đối tương dương cùng phản thành thành phòng cũng từng có cải tiến. Tại phản thành rõ ràng nhất chính là liên tiếp tường thành bên trong, nhiều đào ra một đạo bên trong hào đến. Tại cửa thành đông bên trong tạo làm bằng gỗ bên trong hào cầu kết nối cửa thành động cùng thành nội đường cái. Tuân Tháp vừa khiến người ở bên trong hào cầu bên kia bày xuống hai chiếc truy xe, muốn cản quân coi giữ phản kích ổn định trận cước. Phổ A Ngựa liền thúc ngựa chạy đến. Hán vượt tại lưng ngựa, cầm lớn sóc, tả hữu vung đẩy, lúc này đem ngăn tại đằng trước hai chiếc truy xe thiêu phiền. Truy xe tuy nói là không chở, nhưng mỗi chiếc cũng có 4-500 cân trọng lượng dòng, Phổ A Ngựa vung sóc có thể đem truy xe chọn lăn lộn đến mấy lần, hai cánh tay thần lực có thể thấy được chút ít. Hoài Đông quân tại đầu cầu giấu ở truy sau xe đem tốt né tránh không kịp, gọi Phổ A Ngựa liền sóc mang ngựa xuống tới, càn quét tiêu diệt đến người ước ngựa lật, không thể không khiến ra bên trong hào cầu, liên tiếp tổn hại làm mười mấy người. Nếu như Phổ A Ngựa chiếm được bên trong hào cầu, có thể giữ vững bên trong hào cầu lỗ hổng tổ chức lính phòng giữ tiến hành phản kích, Hoài Đông quân nghĩ tại bờ Nam viện quân chạy đến trước đó, giết vào trong thành, cầm xuống cả tòa phản thành, trở nên rất khó khăn. Nhưng mà Phổ A Ngựa tự cho mình vũ dung hơn người, đem Hoài Đông quân từ bên trong hào cầu giết lùi còn không hài lòng, cố ý nhất cổ tác khí đoạt lại cửa thành đông. Phổ A Ngựa tại năm tên hố cưỡi chen trúc hạ xông qua bên trong hào cầu, hướng cửa thành động thẳng đánh tới. Bên trong hào cầu chỉ có hơn 3 triệu rộng, một lần thông qua 4-5 con ngựa liền đã chen trúc, chỉ gọi Phổ A Ngựa một lần đoạt lấy 6 kỵ đến. Hoài Đông quân phái tới đoạt phiền cửa thành đông đem tốt, tuy nói không có có thể cùng Phổ A Ngựa phân cao thấp võ tướng, nhưng cũng nhiều vì huyết dũng, không sợ chết dũng tướng dũng tốt. Nhưng gặp Phổ A Ngựa lỗ mãng xông lại, Tuần Tháp hiểu được nếu không thể ngăn trở Phổ A Ngựa thế sông, gọi hắn giết xuyên thấu qua đến, lại gọi hắn sau lưng hơn trăm kiện duệ cũng từng giết bên trong hào cầu đến, cửa thành động bên này trận liệt rất có thể cho giết loạn trận cước mà không thể không rời khỏi đông môn đi, phía trước tập cửa thành chiến quả liền sẽ thất bại trong gang tấc. Tuần Tháp hổ gầm một tiếng, vung đao ngăn tại đầu ngựa trước, đồng thời cũng có 7-8 tên giáp tốt toàn vẹn quyên chết, từ hai bên sông lên chắn lỗ hổng. Trạm canh gác đem Tuần Tháp một đao không thể phong bế Phổ A Ngựa đập đến lớn sóc, thẳng nghe vai trái răng rắc vang lên, đau đớn truyền đến, cả người vậy mà cho lớn sóc đạp nát vai trái, sống sờ sờ đau nhức mất đi. Tuần Tháp bất tỉnh đi, người lại ngăn tại trước ngựa, cho Phổ A Ngựa dưới hông chiến mã nhấc chân đá lăn đi đi, nhưng mà Phổ A Ngựa trùng sát quá ở trước, theo hắn qua cầu đến năm tên hố cơi chặn lại đằng sau, một chi mạch đao chém ngang tới, đem Phổ A Ngựa phải uy hiếp và áo giáp chẳng tán, vạch ra một đạo phun máu không chỉ miệng máu. Phổ A Ngựa đau đến ngao ngao kêu to, nhưng dung không được hắn tìm ngựa điều chỉnh tư thế tiếp tục tái chiến, càng nhiều Hoài Đông giáp tốt tỉnh táo lại, xông chống đỡ đến chỗ gần, đem hắn cùng một chỗ của lấy, càng có một người trực tiếp đem Phổ A Ngựa trường sóc quấn tại dưới nách, liều mạng ôm lấy, mảy may không sợ dưới nách cho trường sóc phía trước mũi nhọn cắt tới máu me đầm địa. Cái này trong nháy mắt, theo Phổ A Ngựa xông qua cầu năm tên hô cưới hơi rơi vào đằng sau, đã có hai người cho chém xuống giết ngựa, đằng sau quân coi giữ bởi vì bên trong hào cầu quá trận, trong lúc nhất thời xông không qua đến, chỉ có thể nhìn Phổ A Ngựa bản nhân cũng cho quấn ở cầu đầu này tiến tối không được. Tại đầu tường vây đánh địch lâu cấp hổ thấy được cơ hội, từ lan can đá bên trên nhảy xuống, đem sắc bén chạm mã đao chém thẳng vào mà xuống, liên tiếp mũ sắt đem Phổ A Ngựa đầu lâu bổ làm hai nửa. Phổ A Ngựa cũng là Bắc Yên trong quân tiếng tăm lừng lây dụng tướng, không ngờ đến vậy mà cho Hoài Đông một đám vô danh tiểu tốt chém giết dưới ngựa, nửa mảnh đầu lâu chém xuống, máu bạch trộn lẫn nhiễm tương, dịch phun ra. Phổ A Ngựa chiến tử, đối cửa thành đông phản kích cùng ngoan thủ quân coi giữ sĩ khí đả kích cực lớn, đã xông lên bên trong hào cầu quân coi giữ càng là chỗ mắt ở nơi đó, trong lúc nhất thời quên tiến thối, gọi Hoài Đông giáp tốt chém giết tới, nhất cử đánh bại cầu độ lính phòng giữ còn chiếm lấy bờ bắc đầu cầu không có cho đánh bại, bờ nam binh mã đi cầu nổi đuổi tới bờ bắc, rất nhanh, đều không cần nửa nén hương thời gian, nhưng là Hoài Đông quân từ hai bên trái phải ủng tới, dùng đại thuẫn bày trận, dùng cung nỏ phong tỏa, đem quân coi giữ gắt gao đặt ở đầu cầu không vọt ra được. Đến đằng sau, càng đem chính diện khoát che tấm sắt mười mấy chiếc truy xe đạp nát bánh xe sau, nằm ngang ở đầu cầu ngăn trở quân coi giữ xông ra ngoài, lại tại truy sau xe đóng cọc, liều chết truy xe, gọi quân coi giữ bước lên mũi tên vọt tới chỗ gần, làm thế nào cũng không thể đem truy xe đẩy ra một đầu xuất kích thông đạo. xây cầu nổi tất nhiên muốn lựa chọn ổn định bờ cơ, cần khai sơn đục nham bị khóa, mặc vào dây sắt đến cố định trụ tiểu. Phan Thành Thành Nam cái này hai tòa vượt ngang Hán thủy cầu nổi liền xây ở phi vũ giáp bên trên, là một chỗ từ bờ bắc nhọn ra ngoài phảng phất miệng chim đột xuất bộ một khối cự nham, hai tòa cầu nổi cộng đồng ở giữa ba cây dây sắt, đặt song song hệ vu phi vũ giáp bên trên. Phi vũ giáp thọc sâu có hơn 200 bước, tính làm cầu nổi cầu dẫn bộ phận, không tính ngắn, nhưng chính diện chỉ có 450 bước rộng, hai bên đều càng là vượn người khó trèo vách đá dựng đứng, dưới vách bãi sông cách đầu cầu có 17-18 trượng sâu. Cứ như vậy một chỗ đầu cầu, một khi đằng trước cho phá hỏng, sẽ rất khó lại lao ra. Quân coi giữ đánh không đi ra, nhưng cũng tử thủ ở bờ bắc đầu cầu không lùi, không gọi Hoài Đông quân có tới gần đầu cầu, thiêu hủy cầu nổi cơ hội, lợi dụng cự ngựa, sừng hiệu đang bay vũ giáp trước vòng ra hơn 100 bước phương viên không gian đến, ở bên trong bên cạnh càng là dùng đại thuẫn hàng phòng ngự dày đặc, ngăn trở Hoài Đông quân tiến công bộ pháp cùng càng ngày càng dày đặc phóng tới mưa tên. Đi cầu nổi mặc dù cấp tốc, nhưng đầu cầu liền cố ở nơi đó, lại chỉ có như vậy điểm rộng, một khi cho phá hỏng, có thể triển khai chiến tuyến cũng liền mấy chục bước rộng, chính diện cũng đều ở vào Hoài Đông cung nọ phong tỏa phía dưới, liền có 10 vạn viện binh cũng không có cách nào binh tướng lực ưu thế triển khai, tiến lên. Muốn viện binh bờ bắc, dưới mắt chỉ có thể đi thuyền qua sông. Có sắt bến tàu vị trí tuy nói ở vào trung bãi sông khu, nhưng từ trên bờ xuống đến bãi sông tiến vào bến tàu thông đạo cũng dễ thủ khó công, còn có hơn 100 quân tốt thủ vương không lùi. Dù cho cọc sắt bến tàu thất thủ, thủy quân chiến thuyền đều tương đối cả nhỏ, tại bờ bắc tùy tiện đều có thể tìm tới cập bờ địa phương, mà Hoài Đông quân vội vàng ở giữa, cũng hoàn toàn không có khả năng đem phản thành chung quanh mấy chục dặm dài khu bờ sông đều phong tỏa ngăn cản. A Tế cách tại bờ nam tổ chức binh mã đến giúp phản thành, tốc độ có thể nói không chậm, sớm nhất 1000 binh mã, chỉ dùng đi nửa canh giờ không đến, liền từ cọc sắt bến tàu lên bờ. Tuy nói lúc này Hoàng Tổ Vũ xuất trang bị hảo binh giáp tinh nhuệ cũng đã đuổi tới phản thành dưới thành, nhưng khẩn yếu nhất chính là muốn nhất cổ tác khí cầm xuống phản thành, chỉ phân công một doanh giáp tốt tăng cường cọc sắt bến tàu chiến lực, chặn đường Tương Dương viện binh từ nơi này lên bờ. Trong thời gian ngắn như vậy, cũng không có cách nào đội chiến mã đến bờ bắt đến. A Tế cách cùng hơn ngàn tinh nhuệ đều xuống ngựa bộ chiến, A Tế cách người mặc trọng giáp, vung trả mã đao cùng sĩ tốt ở trước mà chiến, chiếm đóng cọc sắt bến tàu cưỡng ép hướng bắc đột phá, toàn vẹn không để ý Hoài Đông quân dày đặc mưa tên, chỉ một lòng nghĩ tại phản thành thất thủ trước đó, cùng phổ A ngựa tụ hợp, đem đánh lén phản thành Hoài Đông quân đánh lui. Đánh cho cọc sắt bến tàu bên ngoài Hoài Đông quân có khá nhiều đem tốt đều không có bọc thép, nhân số lại ít, an thiệt tỏi rất lớn, buộc lòng phải trước đánh lén đắc thủ cầu độ Đông Lũy tạm lui, cùng Đông Môn chạy đến chi viện một bộ binh mã, từ hai bên trái phải kiểm chế ở A Tế cách, không cứ gọi hắn có cơ hội tiếp cận phản thành. Phản thành tuy nói không phải gặp nước mà chúc, nhưng cách cọc sắt bến tàu cũng liền hai dặm chi địa, huống chi từ cọc sắt bến tàu đánh lên đi, liền có thể trước giải đầu cầu chi bay, mở ra nơi đó lỗ hổng, bờ nam viện binh đem có thể không nhận chắn liên tục không ngừng tiến vào bờ bắc. A Tế cách nhìn phía sau lại có 7-8 con thuyền bận đến hơn 300 viện binh tới, nghĩ thậm chí cần có thể có viện binh vượt qua sông đến, mà phổ A ngựa tại phản thành nội có thể giữ vững một mảnh đất bước, vậy liền có thể đem cỗ này tập địch đánh lui. A Tế cách đứng tại địa thế hơi thấp trên bến tàu, không nhìn thấy phản thành tình hình bên kia, chỉ có thể loáng thoáng nghe được phản thành bên kia tiếng chém giết không có yếu bất dấu hiệu. Lúc này có một chiếc thuyền chở 7-8 con chiến mã đến, tả hữu hố binh ủng xuyên trọng giáp A Tế cách cưỡi trên chiến mã, vây quanh ra bên ngoài vây chủ sát, đưa A Tế cách xông ra địa thế chúng bến tàu khu, lần đầu tiên nhìn thấy phản thành thành trì lúc, chỉ là nhìn thấy thành lâu quân coi giữ cho giết đến quân lính tăng dã, tại giấy lên sông thiên diễm lửa hạ, có mười mấy quân coi giữ lui không thể lui, từ đóng tường miệng cho chen lấn rơi xuống dưới thành. A Tế cách lưng băng lãnh, thời gian ngắn như vậy, nam thành môn cũng thất thủ. Phổ A trại ngựa xương phổ nạp xem xét thị đệ nhất dũng tướng, ăn cái gì cất chó. A Tế cách lúc này còn không biết phổ A ngựa tại cửa thành Đông Hạ liền cho chém chết tại trước trận, cũng chính là bởi vì phổ A ngựa chiến tử, dẫn đến phản thành thủ quân sĩ khí gặp khó, càng bởi vì không có thống nhất chỉ huy mà cho xông vào trong thành Hoài Đông quân cấp tốc tiêu diệt từng bộ phận. Hoài Đông quân cầm xuống Nam Thành, mở ra Nam Thành môn, liền trực tiếp đem phản thành Nam môn cùng cầu độ khu cùng cầu độ Đông Lũy nối thành một mảnh, càng có 1000 giáp tốt trực tiếp từ Nam Thành bên trong dũng mãnh tiến ra, chi viện cầu độ Đông Lũy, trực tiếp tới từ cọc sắt bến tàu lên bờ A Tế cách xuất lĩnh viện binh. Gặp tập địch đã có dư lực từ trong thành chia binh đến ủng hộ cầu độ khu, A Tế cách tâm liền triệt để lạnh. Đợt tiếp theo viện binh muốn chờ một canh giờ mới có thể tới, phía sau hắn liền hơn ngàn binh, cọc sắt bến tàu bên ngoài không có đặc biệt hiểm trở địa hình có thể thủ, muốn ngăn trở còn hơn gấp 2 lần tập địch phản công, là không thể nào. Nhưng là nếu là lui về cọc sắt bến tàu bên kia thủ vững, kia cùng đầu cầu tình hình có cái gì khác nhau, còn không phải cho tập địch đặt ở một cái chật hẹp khu vực bên trong, lại đến càng nhiều viện binh cũng triển không ra. Chương 117 cầu độ chương 117 cầu độ thiên nhân dạ hậu, phan thành cùng thành nam cầu độ khu, khắp nơi đều là ngọn lửa, tương dạ sắc chiếu lên tươi sáng như ban ngày. Trong thành còn có mấy trăm tàn quân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng đã cắt đứt ra số tròn khối vây quanh, Hoàng Tổ Vũ từ đông thành chuyển rời đến nam thành, đứng tại nam thành trên lầu thì dễ dàng cho đồng thời chú ý thành nội cùng cầu độ khu chiến sự, dưới mắt đã đem phản thành bốn môn khống chế lại, đem còn sót lại mấy trăm quân coi giữ chia cắt vây quanh. Dưới mắt xem ra, Hán thủy bờ Nam Tương Dương quân coi giữ không cách nào đại quy mô qua sông đến giúp phản thành, nhưng bọn hắn nhất định phải tại Tân Dã, Nam Dương quân địch chạy đến trước đó, triệt để đem phản thành cùng cầu độ khu khống chế trong tay. Tại cầu độ khu, còn có hơn trăm quân địch thủ Tây Lũy ngoan cố chống lại, Hoàng Tổ Vũ lần lượt điều binh mã bổ nhập cầu nối khu. Cốc Hổ cưỡi ngựa mà đến, đi đến thành lâu, bẩm, thành Tây dân doanh có thanh niên trai tráng yêu cầu theo quân tham chiến, ta cảm thấy có thể từ bên trong lựa chút nhân thủ. Hoàng Tổ Vũ cùng Tuần Bân xuất lĩnh buôn tập phản thành vẹn vẹn 5000 binh lực, đến lúc này thương vong liền đã có 7-800 nhiều, viện quân nhất nhanh cũng muốn tại 3 ngày sau đó mới có thể đổi tới, mà lúc trước, Tương Dương quân địch sẽ không bỏ rơi đoạt lại phản thành, mà tại Tân Giã, Nam Dương quân địch nhất nhanh cũng sẽ vào ngày mai vào đêm trước đó chạy đến, đặc biệt là cố ý muốn lợi dụng cầu nổi, đem quân địch lực chú ý kiểm chế lại, nhân thủ thật đúng là có chút khuyết thiếu. Tiến hồ tại từ Hà Trung phủ đến Kinh Châu trước vận lương, khai thác chính là phân trạm vận lương chi pháp, lấy Lạc Dương, Nhựa Dương vì một trạm, lấy Nhựa Dương, Nam Dương vì một trạm, lấy Nam Dương, Phản Thành vì một trạm, lấy Phản Thành độ Hán thủy đến Tương Dương vì một trạm, lấy Tương Dương đến Kinh Môn vì một trạm, sau cùng một trạm là từ Kinh Môn đến Kinh Châu tiền tuyến, phân đoạn hoặc là nói phân trạm vận chuyển chỗ tốt, chính là vận chuyển hiệu suất đề cao cùng đối dân phu quản lý trở nên cực kỳ hữu hiệu. Đây là Yến Hồ Hà Nam tuyên phủ sứ kiêm lĩnh Hà Trung chi phủ Phạm Lan sáng tạo, Cao Tông Đình, Tống phủ mấy người cũng tán Phạm Lan có trị chính chi tài, đáng tiếc cam vì Yến Ô. Vì cam đoan vận chống đỡ Phản Thành chi lương có thể kịp thời thông qua đò ngang vận chuyển về bờ Nam Tương Dương cùng tại cọc sắt bến tàu trang thuyền vận chuyển về Thạch Thành, Yến Hồ tại Phản Thành liền cướp đoạt đến hẹn 5000 dân phu, phân biệt tại thành Tây cùng Nam thành sắp đặt đại quy mô dân doanh. Hoàng Tổ Vũ, Tuần Bân bọn hắn phát động đánh lên lúc, những này dân phu vừa mới trải qua một ngày nặng nề lao dịch trở lại hồi dân doanh nghỉ ngơi. Chiến sự đánh về sau, dân doanh gây nên một chút rối loạn. Bất quá theo Hải Đồng quân khống chế lại Phản Thành bốn môn về sau, dân doanh rối loạn liền bình ổn lại. Tuy có khá nhiều dân phu thừa dịp loạn đào tẩu, nhưng còn có hơn 4000 người cho chặn lại đến, lúc này đều cho lâm thời tập trung ở dân doanh bên trong. Cốc Hổ là cảm thấy dân phu đều là cho Yến Hồ Cường bắt tới, liền có thể đem bọn hắn tranh thủ lại đây, hiệp trợ thủ thành, lấy bổ quân lực không đủ. Hoàng Tổ Vũ nhìn về phía bên người chỉ huy tham quân Đặng Tiểu Núi, nói: "Việc này Tiểu Núi ngươi đi phụ trách, cho mạnh khỏa đến theo quân dân phu, giống như chúng ta, đều là ha ha xuất thân, không nên làm khó bọn hắn. Đối với những cái kia một ý phải hồi hương dân phu, hết thể dựa theo quy định cấp cho lương thực sung làm lộ phí, muốn bọn hắn lập tức rời đi phản thành, không muốn trì hoãn. Bất quá muốn trước hiểu lấy đại nghĩa, nói cho bọn hắn Hoài Đông quân 20 vạn binh mã sắp bắt thượng, tiến hồ tại Kinh Tương đại quân khó thoát bị diệt vận mệnh, khu chủ kiến hồ, thu phục Trung Nguyên, cũng ngay hôm đó như lợi, tình thế đã không cho phép tiến hồ cùng với chó săn lại tại Trung Nguyên đại địa làm ác, cũng muốn nói cho bọn hắn, lúc này rời đi phản thành cùng lưu tại phản thành, thực tế là đồng dạng nguy hiểm. Nguyện ý lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ thủ phản thành, chúng ta đều hoan nên, cũng hết thể coi là Hoài Đông dự bị đem tốt, Hoài Đông trong quân một chút chính sách, cũng muốn cùng bọn hắn giải thích đấu. Phản Thành bản thân liền là Yến Hồ hậu cần bên trong kê kho lúa, Hoàng Tổ Vũ bọn họ chạy tới, 2000 chiếc truy trong xe, không sai biệt lắm có một nửa chứa lương thực coi là yểm hộ, cũng là phòng bị Phản Thành lương thực vật không, có thể làm thủ bước Phản Thành tiếp tế, liền tình huống dưới mắt đến xem, cấp cho lương thực sung làm lộ phí, một điểm áp lực đều không có. 2000 chiếc truy trong xe, có gần một nửa trang đều là vũ khí chiến giới. Lúc này trang vũ khí chiến giới truy xe trước kéo trong thành đến, Hoàng Tổ Vũ vì thuận tiện khống chế Phản Thành cùng thành Nam cầu độ khu, tự nhiên là lấy Nam thành làm chủ doanh. Từng chiếc cải chiến giới truy xe dừng ở Nam thành, từng bó dùng tê dại mạnh đâm chói mũi tên, đao thương chuyển xuống xe tới. Sang nỏ, bọ cạp nỏ, sao nỏ, phi mâu thuẫn xe trước mắt chiến sự liền khẩn cấp cần chiến giới, ngay tại Nam thành trong môn trải thạch trên đường dài ngay tại chỗ lắp ráp. Mỗi lắp ráp lên đồng dạng, liền nhanh chóng cấp cho địch tiếp chiến trước trận tướng sĩ đưa đi, lấy tăng cường đả kích quân địch lực công kích. Bởi vì dầu hỏa bình kinh bạc, đường bộ vận chuyển dễ nát, mà bại dầu lô hàng, dầu hỏa thịnh tại dày vạc gốm bên trong, dùng hồng gô đóng gói, lấp lấy rơm dạ coi là giảm sóc. Đến trên chiến trường mới có thể lô hàng đến mỏng bình gốm bên trong dùng cho giết địch. Bởi vì Trần Vui ngoài ý muốn ra khỏi thành, dẫn đến Hoài Đông quân tướng đánh lén phản thành sớm đến tối nay, không phải ở ngoài thành lặng yên vượt qua một đêm, đem tốt đều trang bị hoàn tất, chiến giới cũng đều lắp ráp sau khi hoàn thành mới phát động đánh lén, chiến sự liền sẽ không nghĩ hiện tại khổ cực như vậy. Tuần Bân phụ trách chỉ huy thành Nam cầu độ khu chiến trường, đầu cầu, Tây Lũy đều đã hoàn thành phong tỏa, đều có một viên doanh tướng phụ trách chiến sự, hắn liền nhìn chằm chằm cọc sắt bến tàu. Cọc sắt bến tàu tuy nói địa thế chúng, nhưng theo Tương Dương thủ tướng A Tế cách tiến vào cọc sắt bến tàu quân địch đã tích lũy đến 2000 người, tuy nói Tuần Bân tự mình thống lĩnh áp chế cọc sắt bến tàu binh lực có tam doanh tinh nhuệ, nhưng đối mặt địch thủ đều là Yến Hồ dòng chính tinh nhuệ, là lâu lịch xa trưởng, ương ngạnh hiếu chiến lao tốt, bọn hắn dựa vào cọc sắt bến tàu không coi là nhiều có ưu thế địa hình, đánh cho phi thường ương ngạnh, gọi Tuần Bân nhiều ít cũng có một chút áp lực. Lúc này từ phía sau chạy đến một đội nhân mã, Tuần Bân nhìn về phía là Đặng Tiểu Núi lĩnh mười mấy giáp tốt cùng hơn trăm quần áo tả tơi dân phu tới, muốn thủ phản thành, tự nhiên muốn lợi dụng được những này dân phu. Nhìn thấy Đặng Tiểu Núi nhanh như vậy liền tuyển một nhóm dân phu chi viện bên này, Tuần Bân cũng không có ngoài ý muốn, bất quá theo Đặng Tiểu Núi cùng đi đến 6 chiếc xăng đỏ, gọi Tuần Bân rất cao hứng, mãi mãi, có những này đồ tốt đánh đám này quy tốt tử, liền nhẹ nhõm. Nhiều. Tuần Bân nhanh lên đem 6 chiếc xăng đỏ an bài đến trước trận địa thế chỗ cao, phong tỏa từ cọc sắt bến tàu sông lên giao lộ. Có lẽ một khung sàng nỏ một lần cũng chỉ có thể bắn giết 1-2 người, nhưng sàng nỏ nằm ngang ở giao lộ mang đến lực uy hiếp cùng chấn nhiếp lực, tuyệt không phải phổ thông cung nỏ năng lực, đây cũng là Hoài Đông quân tướng tốt thích dùng trọng nỏ nguyên nhân. Quân tốt giáp treo đều toàn, chỉ cần không phải mặt yếu hại cho bắn chúng, đỉnh lấy mưa tên sông, liền trọng thương đều chưa hẳn sẽ có, nhưng ở sàng nỏ bắn giết phía dưới, trọng giáp cầm thuẫn đều sẽ tùy tiện cho bắn thủng, lúc này chỉ có thể cầu nguyện sàng nỏ mở to mắt không được bắn đến mình. Cọc sắt bến tàu chủ yếu khu vực là tại bãi sông bên trên, từ bãi sông đi lên là hơn 200 bước thềm đá đạo, địa thế không tính là nhiều hiểm, cho nên Tuần Bân dùng cùng nô thủ phong tỏa, A Tế cách vẫn như cũ có thể tổ chức giáp tốt cầm thuẫn nữ công, cũng phi thường hữu hiệu. Cung nỏ không thể phong tỏa quân địch xông tới, Tuần Bân mỗi lần đến cuối cùng chỉ có thể dùng giáp tốt tiến lên trận cùng địch tốt giao sát chém giết, mới có thể đem bọn hắn đánh lui. cọc sắt bến tàu quân địch mỗi lần cho đánh lui, song phương đều sẽ có thương vong. Địch tốt dù sao cũng là ước công, đấu trí lại hùng, Hoài Đông quân cũng không sợ, đến thứ hai phát Hoài Đông đem tốt bổ sung đến, cũng đều xuyên đủ giáp treo, cho nên mỗi lần đều có thể lấy nhỏ bé thương vong đổi quân địch khá lớn thương vong. Bất quá, địch tướng A Tế cách đến lúc đó không có chút nào từ bỏ tiến công ý tứ, Tuần Bân có thể minh bạch hắn tâm tư, phản thành được mất, việc quan hệ toàn bộ kinh tương đại chiến trường thắng bại, dù là địch tướng A Tế cách đem tương dương 6000 tinh nhuệ đều liều tiêu tốn, nhưng chỉ cần cho đến đánh lén Hoài Đông quân tạo thành thời gian ngắn khó mà đền bù trọng đại thương vong, cũng là đến tiếp sau chạy đến viện quân đoạt lại phản thành sáng tạo có lợi điều kiện. Nếu là loại tình huống này tiếp tục, Tuần Bân liền không thể không cân nhắc tiêu hủy cầu nổi, lui giữ phản thành. Tuy nói lần này theo Hoàng Tổ Vũ, Tuần Bân đột kích phản thành đem tốt, bao quát Hoàng Tổ Vũ, Tuần Bân các tướng lãnh đều làm tốt ra ngựa bọc thây, nhưng là thương vong quá thảm trọng. Nếu là Nam Dương quân địch chạy đến phản thành tốc độ so trong dự liệu sớm hơn một chút, phản thành sẽ có khả năng đến mà phục mất, bất lợi toàn bộ chiến cuộc. Hoàng Tổ Vũ, Tuần Bân muốn khống chế thủ hạ đem tốt giảm quân số so, Tôn Tráng xuất viện quân nhất nhanh cũng sẽ tại 3 ngày sau đó, còn có thể cho quân địch ngăn cách tại phản thành bên ngoài, Tào Tử Ngang, Chu Đồng cho Hoàng Tổ Vũ bọn hắn chi này trước tập binh mã chế định kế hoạch tác chiến, có bao nhiêu loại biến số, kết quả tốt nhất chính là giữ lại cầu nổi, đem tương dương quân địch kiểm chế tại đầu cầu, để bọn hắn không cam tâm lui, cũng để bọn hắn đánh không ra, đồng thời khống chế lại. Phan Thanh cùng cầu độ khu, thủ vững đợi Hoài Đông quân tại Hoàng Châu cùng Sài Sơn binh mã chủ lực đánh tới tụ hợp, tranh thủ làm được tiêu diệt tiến vào kinh tương quân địch đại bộ phận. Rất hiển nhiên, cầu nổi không mất, tại còn có hy vọng đoạt lại phản thành tình huống, tương dương địch tướng chủ động bị đi cầu nổi, mở ra xuôi theo Hán thủy tây tiến thông đạo, là phải vô cùng lớn quyết tâm. Một khi tương dương địch tướng có bị đi cầu nổi quyết tâm, vậy hắn tất nhiên sẽ tại Hán thủy thượng du Bạch Dương quan hoặc Đan Giang khẩu vị trí nhanh chóng thành lập bến đỏ, thành lập câu thông Hán thủy nam bắc thông đạo. Cái lối đi này tuy nói không thể cùng kinh tương so sánh nhau, nhưng cái lối đi này thành lập đến càng sớm, càng cấp tốc, đặc biệt là tại Hoài Đông quân chủ lực còn không có thúc đẩy đến tương phản trước đó, vô luận là Yến Hồ tiếp tục từ quan trung đi Vũ Quan, trải qua Vũ Quan, Đan Giang hướng Hán thủy bờ nam chuyển vận vật tư, hay là Hán thủy bờ nam quân địch từ tương dương tây độ Hán thủy trải qua Bạch Dương quan, Đan Giang khẩu thối lui quan trung, đều phi thường có lợi. Giữ lại cầu nổi không hủy, tương dương địch tướng liền sẽ trở nên chần chờ, đem chủ lực tinh nhuệ đặt ở qua sông đoạt lại phản thành phía trên, mà sẽ không nghĩ tới lập tức tại tương dương tây cùng bờ bắc Bạch Dương quan, Đan Giang khẩu thành lập qua sông thông đạo. Một khi chờ Hoài Đông quân chủ lực tiến tương phản địa khu, quân địch lại nghĩ tới tương dương tây thành lập cùng bờ bắc Bạch Dương quan qua sông thông đạo, vậy liền trễ. Tuy nói Hoài Đông thủy quân tiến vào tương phản địa khu thời cơ sẽ rất chậm, dù cho tạm thời không thể cùng xa ra thủy quân tranh đoạt đối Hán thủy quyền khống chế, nhưng bộ doanh chủ lực có thể trực tiếp bắt thượng, đi đường bộ từ Tân Dã, Tích Xuyên hai huyện, quanh co Vũ Quan sông, Đan Giang thượng du, cắt đứt tại kinh tương Yến Hồ binh ngựa cùng quan trung liên hệ. Kinh tương một trận chiến có thể lấy được bao lớn chiến quả, hoàn toàn quyết định bởi tại phản thành cái miệng này tử phong thật tốt không tốt. Phản thành mặc dù là toàn bộ kinh tương địa khu ổ ngọn nguồn, nhưng là cái ổ này ngọn nguồn từ phía đông Táo Dương đến phía tây Bạch Dương quan, Đan Giang khẩu có hơn 200 dặm rộng, mà lại thông hướng quan trung cùng Hà Nam hai đầu động mạch chủ đều đi qua nơi này, đóng kín một trận chiến cuộc biến hóa cực lớn, đối tướng lĩnh yêu cầu cực cao. Hoàng Tổ Vũ đem chức làm phó chế quân, là Lâm Vượng Trúc ý tiếp xuống để bạt chế quân tướng lãnh cao cấp, hắn theo Ngu Bạc Cảo, Đường Phục Quan bọn người xuất kiến an quân tàn quân tại Mân Nam rừng sâu núi thẳm cùng xa ra dây dưa 3 năm, đối chiến trận cơ biến lực cùng tác chiến tính bền dẻo, muốn tốt qua Hoài Đông quân đại đa số trung tầng tướng lĩnh, Tuần Bân lại trưởng kỳ phụ trách quân tình sự vụ, đối kinh tương địa khu tình huống hết sức quen thuộc. Tào Tử Ngang mới quyết định từ Hoàng Tổ Vũ cùng Tuần Bân phối hợp xuất chức bộ trước tập phản thành, mà quyết định đem Tôn Tráng bộ đội sở thuộc làm chi viện phản thành viện quân sử dụng. Tôn Tráng đối với cái này bất mãn hết sức, cho dù hắn xuất bộ chi viện phản thành sau, phản thành chiến cuộc liền về hắn chỉ huy, hắn cũng tương đương bất mãn, nhưng lại không thể không phục tùng Tào Tử Ngang an bài. Ngoại trừ Tôn Tráng đối giai đoạn trước phức tạp chiến cuộc nắm chắc trình độ, chưa hẳn so ra mà vượt Hoàng Tổ Vũ cùng Tuần Bân phối hợp, càng quan trọng hơn một điểm, trước bộ trước tập binh mã đóng vai thành áp lương đội, đi nhanh không cần quá nhanh, mà thứ hai nổ chi viện. Binh quân liền muốn lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ từ Tùy Châu nội địa xuyên qua thẳng vào phản thành, không phải kỵ binh không thể thắng lợi. Sang nọ đẩy vào trước trận địa thế chỗ cao, phong tỏa cọc sắt bến tàu sông đi lên lỗ hổng, quân địch tại cọc sắt bến tàu bên trong cũng hiển nhiên nhìn thấy biến hóa này, lúc này triệt hồi một nhóm cường công, thương nghị đối sách. Đặng Tiêu núi hướng phía trước chịu qua đến, nhìn xem cọc sắt bến tàu. Toàn bộ bến tàu chủ yếu thành lập bãi sông bên trên, vì mở rộng vật lượng, thậm chí hướng mở bắc đảo bên trên gần 100 bước sâu không gian, khiến cho toàn bộ cọc sắt bến tàu có 400-500 bước thọc sâu. Bến tàu cạnh ngoài có xây mấy sắp xếp kho, làm bến tàu quân coi giữ doanh trại bộ đội cùng lâm thời chất đống hàng hóa cùng khổ dịch ở lại sử dụng, đây là trở thành quân địch trú đóng ở bến tàu phòng lũy. Bởi vì cọc sắt bến tàu lịch sử tồn tại thật lâu, cũng không phải là Yến quân chiếm lĩnh sau lâm thời kiến tạo, những này kho đều là lò gạch chỗ lũy, tương đối kiên cố, đây cũng là Hoài Đông quân ngay từ đầu tại chuẩn bị không đủ lúc, không thể cường công xuống cọc sắt bến tàu nguyên nhân chủ yếu. Đặng Tiêu núi chịu qua đến, đối Tuần Bân nói, Hoàng chế quân nói, không muốn lập tức đánh quá ác, cho quân địch lưu chút tưởng niệm. Tuần Bân cười cười, đã sàng nọ đều lắp ráp tốt đưa tới, vậy kế tiếp bỏ cặp nọ, sao nọ rất nhanh liền sẽ tiếp lấy đưa tới. Trên bến tàu kho đối tay không tiến công rất tốt, là kiên cố phòng lũy, tại quân địch ý chí chưa yếu thời điểm, muốn cường công đi lên rất khó, nhưng bỏ cặp nọ cùng sao nọ mặc dù so ra kém hạng nặng ném đá nọ, nhưng nặng 20-30 cân đá, đối với mấy cái này kho vẫn là có đầy đủ uy hiếp. Chỉ cần đem quân địch xông lên lỗ hổng phong bế, đem quân địch áp chế ở phía dưới trên bến tàu, chiến sự đối bên này liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Thực sự không được, lần này tới mang theo hơn 1 vạn cân dầu hỏa, cũng đầy đủ đem cọc sắt bến tàu cạnh ngoài, rất có thể còn có đại lượng dễ cháy hàng hóa kho đốt một mấy lần. Nghĩ tới đây, Tuần Vân đối Đặng Tiểu Núi nói, đầu cầu kia dựng thẳng hai khung bọ cạp nỏ, mặc kệ hủy không hủy cầu, cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, đã dân phu có thể dùng, ngươi tiếp xuống liền mang theo nhân thủ, tại Đông Lũy trước đào giải hảo. Thành Nam đến cọc sắt bến tàu có hơn 2 dặm rộng khoảng cách, Đông Lũy rất nhỏ, chỉ là trăm bước vuông phòng lũy, tuy nói ngăn trở phía Đông chi địch đột kích cầu độ khu, nhưng không thể hoàn toàn phong tỏa. Dù cho Nam Dương phương diện địch viện binh sẽ tới trước phản thành, đào một đạo giải hảo, chỉ có thể gọi là bọn hắn ở ngoài thành cầu độ khu nhiều thủ 1-2 ngày. Đến lúc đó lại hủy cầu nổi, liền có thể gọi Tương Dương địch tướng chậm 2 ngày đến Tương Dương Tây xây cùng bờ Bắc Bạch Dương quan, đan giang khẩu qua sông thông đạo. Đến lúc này, thời gian 1 ngày đều sẽ trở nên phi thường mấu chốt. Nếu là gọi Hán thủy bờ Nam quân địch sớm một bước thông qua Bạch Dương quan hướng bắc rút lui, liền mang ý nghĩa chết xuyên phía tây, Vũ quan đến Thương Châu một tuyến quân địch sẽ thêm ra 2-3 ngàn người, sẽ ngoài định mức gia tăng Hoài Đông quân chủ lực từ Tích Xuyên cắt đứt Vũ quan sông cùng đan giang lực cản. Chương 118 chờ cứu viện, chương 118 chờ cứu viện, canh thứ 2, hai canh có 8 ngàn chữ, còn nghĩ hôm nay có canh 3 đồng học, bỏ phiếu mời cố gắng. Đương Hoài Đông quân tướng săn nỏ, bỏ cạp nỏ chờ chiến giới đặt vào phòng trận về sau, theo A Tế cách Bắc Độ tiến vào cọc sắt bến tàu viện quân liền triệt để cho áp chế địa thế chúng bại sông bên trên, mấy lần ngựa công, đều tại săn nỏ, bỏ cạp nỏ phong tỏa phía dưới, thương vong thảm trọng cho đánh lui, không chút nào có thể dung chuyển Hoài Đông quân tại cọc sắt bến tàu bên ngoài trận cướp. Bóng đêm dần dần sâu, nhìn tinh trời đã qua nửa đêm, phiền trong thành chém giết người biến mất dần, cho thấy phản thành không sai biệt lắm đã gọi Hoài Đông quân phải đi, Tây Lũy cũng cáo thất thủ, thì có hơn 10 người phá vây chạy trốn tới bãi sông, thoát ly Hoài Đông quân truy kích. Phản thành đầu tường đã dựng thẳng lên Hoài Đông quân tinh hồng chiến kỳ, A Tế cách lòng nóng như lửa đốt, căn cứ đâm vào phản thành phụ cận trinh sát trở về bẩm báo, đánh lén phản thành, cái này 5000 binh mã là Hoài Đông sùng thành quân hạ hai lữ tinh nhuệ, về phần bọn hắn như thế nào ẩn nút tiến đến, lại như thế nào đóng vai thành Sài Sơn áp lương binh mã tiếp cận phản thành, có phải là La Hiến thành bên kia có người đã sớm đầu nhập Hoài Đông, cũng không thể xác thực biết. Liên dưới mắt tới nói, cố này Hoài Đông quân ý đồ rất rõ ràng, chính là khống chế phản thành cùng thành Nam cầu độ khu, chặt đứt từ phản thành Nam hạ lương đạo, phản thành nội chỗ tổn trữ mấy vạn thạch lương thảo bị hủy việc nhỏ, dù sao phản thành vẹn vẹn lương đạo một trong đó kế chưa đứng. Còn may mắn Phạm Lan phân đoạn vận lương pháp, mới khiến cho Hán thủy Bắc đoạn lương thảo thực tế phân đoạn dự trữ tại Nhữ Dương, Phương Thành, Nam Dương, Tân Giã trở thành bên trong. Nếu là mấy chục vạn thạch lương thảo đều chứa đựng tại phản thành gọi Hoài Đông quân đánh lén đắc thủ, coi như sau đó đoạt lại phản thành, toàn bộ kinh tương chiến sự cũng khó vãn hồi bại cục. Nhưng là, phản thành thất thủ, lương đạo bị đoạn, không thể mau chóng đoạt lại phản thành, Kinh Châu cùng Ngạc Đông quân mã tiếp tế liền không đáng kể, đồng dạng muốn xấu đại sự. Lúc này, A Tế cách như cũ trước kia tập kích bất ngờ phản thành chi này quân mã, là đến cạn lương thực đạo lấy giải Kinh Châu chi bay. Tuy nói A Tế cách xuất tương phản quân coi giữ tại bờ Bắc vẫn chiếm cọc sắt bến tàu cùng phi vũ giáp cầu nổi, nhưng đánh không đi ra, chiến trận hơi triển khai liền sẽ gặp được Hoài Đông quân phản kích mãnh liệt, mà thương vong thảm trọng cho đánh trở về, từng cho nô dịch qua vận lương khổ dịch dân phu, lúc này lại cam tâm cho Hoài Đông quân thúc đẩy, tại Đông Lũy cạnh ngoài đảo móc dài hảo, những này đều gọi A Tế cách nội tâm nôn nóng khó có thể bình an. Tương Dương chi phủ Thẩm Hạo Sóng cùng phó tướng Đồng Thụy Lân lúc này qua sông tới cùng A Tế cách tụ hợp, Thẩm Hạo Sóng đi theo qua sông đến, cũng không phải nói hắn lá gan lớn bao nhiêu, mà là A Tế cách tại bờ Bắc chiến tử. Thẩm Hạo Sóng biết mình coi như giữ vững Tương Dương, về sau tại Bắc Yên cũng sẽ không có ngày tốt lành như qua. Thẩm Hạo Sóng từng nhận chức Thanh Châu chế đưa làm ti chi độ phó sứ, rất được chú ý ngộ đuổi tín nhiệm, nhưng ở Thanh Châu chiến sự về sau không thể bảo trụ khí tiết, tại Dương Thư vì cầu mạng sống lựa chọn hàng yến, về sau lại tận hết sức lực thay Bắc Yên tại Sơn Đông Đông Bộ tiêu diệt toàn bộ Thanh Châu quân thế lực còn sót lại mà đến Bắc Yên tín nhiệm, nhưng cũng gọi Hoài Đông hận tấu xương, liệt vào tất sát đối tượng. Thẩm Hạo Sóng nhìn xem Hoài Đông quân phòng trong trận sàn nỏ, bỏ cạp nỏ chờ chiến lên dưới, trong lòng quất thẳng tới khí lạnh, cố này Hoài Đông quân lặn đến buôn tập kinh tương lương đạo, chuẩn bị kỹ càng sung túc ca. Phó tướng Đồng Thụy Lân nói, nếu không nghĩ ảnh hưởng Nam Tuyên chiến sự, tương phản bên ngoài có thể điều binh đến đoạt lại phản thành, một là Thạch Thành, hai là Kinh Môn, ba là Nam Dương, nhưng mà vẹn vẹn từ cái này tam địa bên trong một chỗ quân binh đều không đủ đoạt lại phản thành, chúng ta ứng từ bỏ cọc sắt bến tàu dây dưa, hướng đông đến Bạch Hà miệng lên mở, tại phản thành đông nam đứng vững trận ước, chờ Thạch Thành, Nam Dương cùng Kinh Châu viện quân đuổi tới về sau sẽ cùng nhau tiến sát đến phản thành dưới thành. Đông tướng quân lời nói rất là, Thẩm Hạo Sóng cũng khuyên nhìn qua giống giết mắt đỏ A Tế cách, nói, cũng hẳn là lập tức phái người đi cùng Nhự Châu Vương Trần Chi Hổ cầu viện, Nhự Châu Vương nếu có thể như viện quân tới, đoạt lại phản thành thì có nắm chắc hơn. Trừ Tương Dương bên ngoài, cách phản thành gần nhất chính là chú Nam Dương binh mã. Nhưng Nam Dương bên kia, đầu ngạn bộ đội sở thuộc chủ lực muốn thủ Bí Dương, phòng bị Hoài Tây binh mã từ Đồng Bách Sơn xuyên qua đánh Nam Dương bộ thành. Mà cách phản thành trong vòng 150 dặm Nam Dương, Tân Giã, Tích Xuyên, Táo Dương cùng phía Tây Vũ quan trở thành binh lực đều rất có hạn, ngoại trừ Tương Dương cái này hoạch tâm thành trì, cái khác chư thành chú binh cộng lại tổng cộng cũng liền 6-7 ngàn người. Tại Diệp Thế La Vinh lãnh binh xuôi nam về sau, những địa phương này đều cho coi là tuyệt đối an toàn nội địa, lại không phải trọng điểm thành trì, làm sao lại thả quá nhiều binh lực đóng giữ? Tại cách phản thành 250 dặm phạm vi bên trong, có đại quy mô chú binh thành trì chủ yếu có Vũ Dương, Trần Chi Hổ thuộc cấp lãnh tử lâm xuất 1 vạn tinh nhuệ đóng giữ, Thanh Thành, Tô Đình Chiêm xuất bộ kỵ hơn 1 vạn 5 ngàn đóng giữ, Kinh Môn, Diệp Thế La Vinh có 1 vạn kỵ binh ở nơi đó bảo hộ Kinh Châu đường lui, cùng Tùy Châu. Tùy Châu phương diện viện quân đã phi thường không đáng tin, muốn tại 2 ngày thời gian ở giữa thu hoạch được đầy đủ viện binh đoạt lại phản thành, cũng chỉ có thể trông cậy vào Vũ Dương, Thạch Thành, Kinh Châu chú binh hồi viên. Cái này 3 thành thủ sẽ không thể có thể đưa tay bên trong viện binh đều phái ra viện binh đánh phản thành, rất có thể phái một nửa thậm chí 1/3 binh mã hồi viên Phàn Thành, kia bất luận cái gì một đường biệt quân, cũng không thể một mình đoạt lại Phàn Thành, nhất là Lý Chí, chính là như Đồng Thụy Lân lời nói, A Tế cách tại phiền ngoài thành vây tuyển một chỗ gò đất dừng lại trận ước, chờ tụ hợp ba đường biệt quân về sau, lại tiến đến phiền dưới thành đoạt lại Phàn Thành, mà không, phải mù quáng ngạnh công Phàn Thành, cho chiếm lĩnh Phàn Thành Hoài Đông quân có phần mã kích chi, tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. A Tế cách mặc dù không cam tâm, nhưng còn có thể bảo trì lý trí, hắn tại Tương Dương Phi nói còn có 5-6 ngàn tinh nhuệ, nhưng đánh nửa ngày, còn cho áp chế ở đầu cầu cùng cọc sắt bến tàu bên trong đánh không đi ra, mà theo thời gian trôi qua, cố này Hoài Đông quân đối Phàn Thành cùng cầu độ khu khống chế đem càng ngày càng nghiêm mật, đặc biệt là đại lượng chiến giới bổ nhập phòng tuyến cùng Phàn Thành khổ dịch đều phản bội cam vì Hoài Đông quân sử dụng, hắn chỉ dựa vào mượn Tương Dương 5-6 ngàn chiến binh muốn đoạt lại Phàn Thành, không thể nghi ngờ là vọng tưởng. Đồng Thụy Lân xuất thân Đông Giai thị, đổi họ Hán vì Đông, là Bắc Yên lao tướng, A Tế cách không thể không thừa nhận hắn chỗ hiến đúng là cẩn thận kế sách, tại mấu chốt trên đầu so với mình muốn ổn trọng một chút. Vô luận là cọc sắt bến tàu vẫn là cầu nổi đầu cầu, đều không phải có thể tụ hợp viện quân sân bãi. Cọc sắt bến tàu cùng phi vũ giáp, địa thế quá chật hẹp, bọn hắn có lại nhiều binh lực cũng triển không ra, sẽ chỉ gọi tại phòng trong trận có được đại lượng trọng nọ chiến giới Hoài Đông quân chiếm hết tiện nghi. Bắc Yên không phải không coi trọng công tạo, chiến giới, tuy nói rất nhiều lưng ngựa chém giết đấu tranh chiến đấu công vương công đại thần đối với mấy cái này đều không ngừng một chú ý, nhưng Thiên Mệnh Đế sớm tại trị Liêu Đông lúc liền coi trọng giá rèn trở tượng tạo sự tình. Đến yến kế lúc, Thiên Mệnh Đế rất đến đem vương trưởng tinh nhuệ phái đi ra bảo hộ tuân hóa sắt nhà máy, lấy bảo đảm không bị hủy bởi trong loạn quân, phái ra tương đương với thị lang bộ hộ cấp một trọng thần đi quản lý tuân hóa sắt nhà máy, làm sắt đá thiết liệu sản lượng hàng năm tại trong thời gian 2 năm gia tăng đến 400 vạn cân. Chiếm được Yên Kinh về sau, Thiên Mệnh Đế càng là đầu tiên đem Yên Kinh trong thành mấy vạn tượng công xếp vào quân hộ bảo vệ, trong quân đội cũng đại quy mô chế tạo, sử dụng săn nỏ, ném thạch nỏ chờ chiến giới, thậm chí còn làm công tượng mô phỏng Hoài Đông chiến thuyền, bọ cạp nỏ cùng loại kia tại sao pháo phần đối hệ vật nặng phát xạ hạng nặng ném đá nỏ. Chỉ tiết Hoài Đông trọng nỏ chiến giới nhờ vào chỉnh thể công tạo trình độ, không phải người khác có thể đơn giản bắt trước. Phối nặng tức ném đá nỏ, nói đến đơn giản, ngay tại sao cán phần đuôi nhấc lên nặng hơn mấy ngàn cân thậm chí nặng mấy vạn cân vật nặng, nhưng mà đột nhiên rớt xuống, lợi dụng đòn bẩy nguyên lý đem đầu cành nặng hơn 100 cân tảng đá lớn đạn đánh đi ra, cái khác cùng phổ thông ném đá nỏ không có quá lớn khác nhau, mấu chốt chính là sao đôi vật nặng chế tạo. Hoài Đông quân trực tiếp tạo lớn thiết cầu, nặng 4-5 ngàn cân bán cầu trạng thiết cầu, đến chiến trường sát nhập vì 2, nặng hơn 8 ngàn cân đến 1-2 ngàn tả hữu, liền tạo thành hạng nặng ném đá nỏ sao đôi vật nặng. Không nói đến đương thời sắt cùng đồng cùng giá, nặng 8.000 cân thiết liệu giá trị kinh người, một trận công thành chiến gạt ra 50 lỡ hạng nặng ném đá nỏ, vẹn vẹn sao đôi vật nặng liền muốn dùng đi 4-50 vạn cân thiết liệu, lại là nhà ai thế lực có thể tùy tiện quậy tung. Mặt khác mỗi cái nặng hơn 4-5 ngàn cân bán cầu trạng thiết cầu như thế nào thuận tiện mau lẹ trở vào chiến trường, cũng là làm người ta đau lòng vấn đề. Đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, cũng liền làm người khác dù cho có thể mô phỏng Hoài Đông hạng nặng ném đá nỏ, cũng không có cách nào đại quy mô sử dụng. Bắc Yên trong quân ngược lại là phối hữu một chút sáng nỏ, nhưng là hết thảy đều muốn ưu tiên bảo hộ tiến đánh Kinh Châu binh mã. Tương Dương làm hậu phương, làm lương đạo đầu mối then chốt, quân coi giữ làm sao có thể còn có bao nhiêu tầng nọ trên biên giới. Trong tay thậm chí liền một khung sàng nọ đều không có, lại cho áp chế ở không dễ triển khai chật hẹp khu vực, lại lấy cái gì cùng đồng dạng anh dũng nhưng ở phòng trong trận cất đặt mười mấy trọng nọ Hoài Đông quân liệu tiêu hao. Lại đánh hạ đến, sẽ chỉ gọi Hoài Đông quân tướng Tương Dương lính phòng giữ tinh nhuệ bạch bạch mài mò rơi. A Tế cách nghĩ thấu những này, tức cùng Đồng Thủy Lân, Thẩm Hạo sóng trở về chiến thuyền. A Tế cách cũng không từ bỏ đầu cầu cùng cọc sắt bến tàu, nhưng giảm bớt binh lực, phòng ngừa binh lực quá dày đặc mà cho Hoài Đông quân chiến giới lớn diện tích sát thương, lấy bảo đảm đầu cầu cùng cọc sắt bến tàu vẫn có thể xem là chủ, mà không còn vọng tưởng cái này hai nơi chật hẹp khu vực mở ra, nhưng mà lợi dụng thủy quân khống chế Hán thủy ưu thế, đến hạ du phương hướng Hoa Khai rộng đang lục điểm, dự định trước tiên ở phiền ngoài thành vây đứng tại trận cước chờ tụ hợp các lộ viện. Binh về sau lại đánh Phàn Thành. A Tế cách, Thẩm Hạo sóng cùng Đồng Thụy Lân căn bản cũng không có nghĩ đến Hoài Đông ẩn nút tiến kinh tương nội địa binh mã xa xa không kịp trước mắt cố này, càng không nghĩ đến nhanh chóng tại Tương Dương phía tây thành lập mới qua sông thông đạo, cùng bờ Bắc Bạch Dương quan, đan giang khẩu liên tiếp, mà là một lòng muốn đoạt về Phàn Thành. Địch tướng trầm hạ thế công, vừa lúc Hoàng Tổ Vũ, Tuấn Bân mong muốn nắm chặt thời gian đem trang bị các loại vật tư truy xe kéo vào trong thành, nắm chặt thời gian xây dựng cầu độ khu đồ vật phòng lũy, tại phòng lũy cạnh ngoài đào dài hào tăng cường phòng thủ, chọn lựa một chút đáng tin dân phu thanh niên trai tráng trực tiếp cấp cho vũ khí, sắp xếp trong quân, lấy bổ thủ ngự Phàn Thành binh lực không đủ. Dù là Tôn Tráng xuất lĩnh viện quân ngăn cản ở nửa đường bên trên không thể kịp thời tới, Hoàng Tổ Vũ, Tuấn Bân cũng có quyết tâm xuất 5.000 đem tốt, 5.000 dân phu thủ đến Hoài Đông quân chủ lực đánh tới Phàn Thành dưới thành một khắc 18 ngày, Hoàng Tổ Vũ, Tuấn Bân xuất 5.000 tinh nhuệ ra vẻ xài sơn áp lương binh mã tập đến Phàn Thành. Tương Dương thủ tướng A Tế cách phản công Phàn Thành bất lợi, xuất nước bộ quân thối lui đến Phàn Thành đông 30 dặm Bạch Hà miệng lên bờ đảo dài hố, mà đối đãi viện quân chạy đến. Cùng lúc đó, Tương Dương thư cởi thừa dịp lúc ban đêm hướng các nơi phi ra báo tin bày ra kính, nam hướng Kinh Môn, bắc hướng Nam Dương, tây hướng Vũ Quan, đông hướng Táo Dương, tùy châu rong ruổi, muốn tại trong thời gian ngắn nhất đem Phàn Thành bị tập kích tin tức chuyển hướng kinh tương các nơi. Cân nhắc đến đánh lén Phàn Thành binh mã từ phía đông mà đến, tại Phàn Thành lấy đông địa khu có thể sẽ lưu chính sát thám mã tiến hành nghiêm mật phong tỏa. A Tế cách phái đi Táo Dương, tùy châu báo tin thư cưới thì là từ Hán thủy bờ Nam Trung Nghi đường vòng. Ngày 19 sáng sớm, Tương Dương ra 4 tên thư cưới mang theo 8 ngựa khoái mã từ Trung Nghi bắc đi thuyền vượt qua Hán thủy, kế hoạch đến Hắc Thạch Câu về sau mới phân đạo hướng Táo Dương, tùy châu mà đi. Hắc Thạch Câu tên là câu, thật là núi, loạn thạch thành bãi, cỏ cây không sinh, bốn tên thư cưỡi đến hắc thạch câu trước Lâm Ti Nạ trước nghỉ chân, lung tung ăn chút lương khô, dự định nghỉ một lát liền tiếp tục đi đường. Thám mã trinh sát cùng truyền tin thư cưỡi, bình thường đều là Bắc Yên trong quân tinh nhuệ. Những thứ không nói khác, chỉ riêng tại đất hoang chạy khoái mã mà không lạc đường, chính là người bình thường có thể làm được. Bọn hắn còn không biết được Phản Thành đã thất thủ tin tức, bọn hắn tin tưởng vững chắc đột kích Phản Thành Hoài Đông quân chỉ là nhỏ cỗ, chỉ cần các nơi phối hợp tốt, đoạt lại Phản Thành không là vấn đề. Lúc này tại hắc thạch câu đỉnh núi bên trên nổi lên một điểm giá hỏa, tại sáng mặt trời chiếu xuống, chẳng phải rõ ràng, chỉ có nhàn nhạt khói xanh bay lên không, lại cho gió thổi tán, không đâu biết. Trung Nghi lấy Đông Hán thủy bờ đông, vốn có chút dân chúng ở lại trồng trọt, nhưng theo chiến sự triển khai, đại lượng tráng đinh cho đánh lên chiến trường, cái này một mảnh địa khu liền triệt để hoang vu xuống tới, khe suối trong khe chợt có người ở, cũng nhiều vì đảo binh dịch khổ dân cùng một chút không nhận ước thúc thợ săn. Đỉnh núi giá hỏa không có gây nên bốn người lòng nghi ngờ, đến qua lương khô, thay ngựa bắc thượng, hắc thạch câu mặt phía bắc có một đầu hoang vu dịch đạo, bắc thông Táo Dương, tây thông Thủy Châu, bốn người dự định tới đó phân đạo, chỉ tiếp đuổi tới địa điểm dự định, liền từ Lâm Tỷ Nạ bên trong giết ra mười mấy ngựa khách đến, ngựa khách mặc dù xuyên bình thường mã tập mới có thể xuyên nửa treo tử giáp ra, nhưng bốn tên hướng Táo Dương, Thủy Châu cảnh báo thư cưới đều cấp tốc hiểu được. Phản Thành tập địch phong tỏa tín đạo vậy mà phong tỏa tới bên này, kia cho thấy địch binh giã tâm không chỉ là Phản Thành một tòa thành trì. Đối tín đạo phong tỏa sẽ chỉ chậm chạp tin tức truyền bá, không thể hoàn toàn ngăn cản tin tức truyền bá, đặc biệt là 5000 binh mã đánh lén Phản Thành cái này cuộc sự tình, tất nhiên sẽ thông qua truyền miệng đến truyền khắp kinh tương các nơi. Phái ra đại lượng nhân thủ phong tỏa, chỉ là gọi địa phương khác không cách nào ngay lập tức nhận được tin tức, làm ra chính xác ứng biến. Bốn tên thừa cưới không biết con đường phía trước có hay không ngăn địch, nhưng bọn hắn chức trách khiến cho bọn hắn dù cho biết phía trước có trở ngại địch còn muốn tiếp tục xông về phía trước. Đối Hoài Đông quân tới nói, lúc này căn bản không quan tâm Thạch Thành, Kinh Môn hay là Nam Dương quân địch viện binh đánh Phản Thành vấn đề, sở dĩ trọng điểm phong tỏa hướng Tùy Châu tín đạo, vẫn là phải tận khả năng kéo dài Tùy Châu cảnh giác, lấy lợi Sài Sơn binh mã chủ lực xuất kỳ bất ý tiến đánh Tùy Châu. Chương 119 Lễ Sơn, chương 119 Lễ Sơn, Lễ Sơn bị Hoài Sơn vây lộc, nếu không phải Vương Tương trị Sài Sơn rất có hiệu quả, kia Lễ Sơn liền Tùy Châu khu khống chế vực đông bộ biên giới. Lễ Sơn cảnh nội đồi sơn lâm khe, bảy phần núi ba ruộng đồng, đặc biệt là từ Sài Sơn hướng Lễ Sơn tới, thế núi rất hiểm, đổi thành 2 năm trước, rất khó tưởng tượng hơn ngàn chiếc truy xe có thể dễ dàng như thế từ Hoài Sơn nội địa ra. Lễ Sơn thủ tướng La Văn Hổ kiêm biết Lễ Sơn huyện, vì La Hiến Thành xa đường tộc chất, sau cho La Hiến Thành thu làm nghĩa tử. La Văn Hổ đọc qua mấy năm sách, sau bởi vì La Hiến Thành trước kia buôn si mối sát nhân chi sự tình mà cho giết cả ngồi qua mấy năm nhà giam, mà theo La Hiến Thành khởi sự. Hán văn võ đều toàn, trước kia rất được La Hiến Thành tín nhiệm cùng trọng dụng, cùng Vương Tương quan hệ cũng tốt. Chỉ vì La Hiến Thành trưởng thành hai tử trước kia chiến tử chiến trường lúc, La Văn Hổ say rượu thất thố xưng La Hiến Thành tất truyền vị cho hắn, gọi chung danh cáo một trạng, La Hiến Thành từ đây đối với hắn có cảnh giác. Tuy nói không có triệt để đoạt đi binh quyền của hắn, cũng đem hắn đá phải lệ núi đến, rời đi Tùy Châu quân trung tâm, 2 năm này La Văn Hổ tại Lễ Sơn trôi qua nơm nớp lo sợ. Tuy nói Sài Sơn thứ hai nổ lương thảo từ Lễ Sơn mượn đường tới ngoài định mức nhanh, La Văn Hổ cũng không có đem lòng sinh nghi, Vương Tương những năm này chỉ chính trình độ rõ như ban ngày, nếu không phải Vương Tương lớn làm đồ điện, Trường Lạc quân cũng không có cách nào tại Tùy Châu đứng bước chân, Sài Sơn lương thảo vận đến nhanh, chỉ có thể nói rõ Vương Tương chuẩn bị sung túc. Tại La Văn Hổ xem ra, Vương nhìn nhau đến Bắc Yên binh mã không nhiều ngày liền có thể cầm xuống Kinh Châu, thiên hạ đại thế đều ở Bắc Yên chi thủ, cố ý cùng thúc phụ La Hiến Thành hòa giải cũng không có cái gì kỳ quái. Có hôm nay địa vị, ai cũng sẽ không là hầm cầu bên trong tảng đá, thức thời mới là tuấn kiệt. Đã hôm nay thiên hạ đại thế đều ở Bắc Yên chi thủ, mà thúc phụ La Hiến Thành lại phụ Bắc Yên đến phong Tương Dương Vương, La Văn Hổ đối Tương Dương Vương tức vị liền không lại coi trọng như vậy. La Văn Hổ cũng muốn hóa giải thúc phụ La Hiến Thành đôi hắn cảnh giác, cũng may Bắc Yên xuôi nam lúc nhiều vớt một chút chiến công, nói không chừng tương lai cũng có thể phong cái thế tập bá hầu, không cần chuyện gì đều nhìn thúc phụ mặt sắc. Vương Tương tại trước khi chiến đấu ở trong thư đối thúc phụ La Hiến Thành ác ngôn tương đối một chuyện, La Văn Hổ là rõ ràng, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà thúc phụ La Hiến Thành còn có thể tiếp tục cho Vương gần nhau Sài Sơn, hắn thấy thúc phụ vẫn là rất coi trọng Vương Tương, hiện tại Vương Tương có thể chịu thua, sự tình gì đều dễ nói. La Văn Hổ còn hy vọng Vương sống chung thúc phụ cải thiện về sau có thể thay mình nói tốt vài câu. Vương lần lượt lương đội hành Lễ Sơn, La Văn Hổ ngược lại là nhiệt tình ra khỏi thành đến gặp nhau. La Văn Hổ một thân nho phục, đón xe tại mười mấy tùy tùng cùng đi, hướng dừng ở Lễ Sơn thành Đông Hạc Đông tạm nghỉ lương đội đi tới, cùng Vương Tương gặp gỡ, cũng coi là tận tình địa chủ hữu nghị, bạn cũ chi đạo. Vương Tương bồi cùng Đường Phục Quan đứng tại Hạc Đường Đông cây dâu phía dưới, nhìn xem đón xe từ đằng xa tới La Văn Hổ, nhỏ giọng nói, La Văn Hổ đối La Hiến Thành cũng không trung tâm, nếu có thể vì Hoài Đông sử dụng, đoạt Tùy Châu ưng có thể trở thành trợ lực. Tại xác nhận Hoàng Tổ Vũ, Tuần Bân xuất áp lương binh mã qua Táo Dương về sau, mặc kệ Hoàng Tổ Vũ, Tuần Bân có thể hay không thuận lợi tập đến Phản Thành, Tào Tử Ngang, Chu Đồng xuất Sài Sơn binh mã chủ lực đánh Lễ Sơn, lại đánh Tùy Châu kế hoạch liền cùng lúc khởi động, mà sẽ không còn có sửa đổi. Phái Hoàng Tổ Vũ, Tuần Bân tập Phản Thành là hiệp kế, là muốn đem Kinh Tương địch binh đều đóng cửa lại đến đánh chi, Tào Tử Ngang xuất Sài Sơn binh mã chủ lực, thì là muốn bảo đảm toàn bộ Kinh Tương chiến sự phát triển sẽ không bởi vì ngoại ý muốn nhân tố mà thoát ly khống chế. Đường Phục Quan xuất một lữ tinh nhuệ đóng vai thành áp lương binh mã cùng dân phu cùng Vương Tương đi đầu, mà Tào Tử Ngang, Chu Đồng cùng Tôn Tráng xuất sùng thành quân cùng kỵ binh thứ 3 lữ chủ lực, cũng đã tiến vào Lễ Sơn cảnh nội. Chỉ là La Văn Hổ tại Lễ chân núi vốn không có nghĩ đến phía Đông Sài Sơn xảy ra vấn đề, Lễ Sơn cùng Lễ ở giữa đại lộ đường mòn, đều liền gọi Hoài Đông thám mã, chạm gác ngầm sớm một bước khống chế. Đừng bảo là Sài Sơn binh mã chủ lực cách Lễ Sơn còn cách một đoạn, lấy La Văn Hổ lúc này cảnh giác sinh, chỉ sợ 4 vạn binh mã tiếp cận Lễ Sơn thành 10 dặm, La Văn Hổ đều có thể không có cảm thấy. Đường Phục Quan suy nghĩ Vương Tương đề nghị, nghĩ thầm cầm xuống Lễ Sơn cũng không khó khăn, La Văn Hổ tại Lễ Sơn liền hơn 3000 tạp binh, Lễ Sơn thành ao lại thấp, còn không có sông hộ thành, đón đánh cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, mấu chốt vẫn là đánh như thế nào Tùy Châu. Tùy Châu thành là La Hiến thành hang ổ, La Hiến thành những năm gần đây cũng dùng hết tâm tư kinh doanh Tùy Châu thành. Tùy Châu thành trì hiểm cố, sâu hào trọng thành không nói, La Hiến thành tại Nam Bắc hai tuyến binh lực khan hiếm thời điểm, vẫn như cũ còn đem hắn một vạn dòng chính tinh binh lưu tại Tùy Châu thủ hang ổ Hoàng Tổ Vũ, Tuần Vân chậm nhất sẽ không kéo qua sáng nay đối phản thành phát động tập kích bất ngờ. Mà bọn hắn hiện tại đóng vai thành đội ngũ vận lương, coi như không đánh Lễ Sơn, mà là tiến đến đánh lén Tùy Châu, còn cần lại đi 2 ngày đường, hy vọng 2 ngày sau đó, Tùy Châu đối phản thành phát sinh biến cố còn không có cảnh giác, 10 phần không thực tế. Nếu là La Văn Hổ nguyện ý phối hợp, kia đối Tùy Châu có thể sử dụng kế sách, liền sẽ có càng nhiều lựa chọn. Đường Phục Quan tưởng nghĩ, nói, kia mời Vương đại nhân trước đem La Văn Hổ ổn định, thực sự không được trước chủ xuống, ta cái này phái người đi xin chỉ thị Tào Soái. La Văn Hổ tuy nói cho La Hiến thành vắng vẻ, nhưng cũng là Tùy Châu quân nhân vật trọng yếu, có thể hay không đặc xá tội lỗi, lôi kéo hắn quy hàng hiệu lực, cái này cần Tào Tử Ngang tới làm quyết định. Vận lương binh mã chậm chạp tiến lên, Vương Sống Trung La Văn Hổ học thời cổ nhà sĩ, tại Hạc Đường Bắc tìm một chỗ yên lặng địa phương, tại cây dâu dưới giường bố bị tịch, bày ấm ăn uống tửu rượu, tả hữu nô bộc tứ hầu, tâm tình văn sự cũng thật là thoải mái. Bất chi bất giác, mặt trời ngã về tây, Đường Phục Quan mặc giáp đi tới, tướng Vương Tương ôm quyền nói, lương đội đã qua trước rào sông, ngày hôm đó đầu không còn sớm, còn muốn đi đêm đường đi Tùy Châu, chúng ta có phải là đuổi theo tiến lên đội? La Văn Hổ tiểu lượng lớn, uống nửa ngày, chỉ là hơi hàm, đứng lên mới nhìn đến tả hữu nhiều hơn rất nhiều giáp tốt, ẩn ẩn đem bọn hắn vây quanh ở phòng trong, chỉ vào những này giáp tốt cùng Vương Tương cười nói, Vương Tương ngươi là gan càng ngày càng nhỏ, đi cái đường ban đêm còn muốn nhiều như vậy giáp tốt bảo hộ ngươi chiêu phó tùy hành nô bộc, chuẩn bị trở về Lễ Sơn thành đi. La Văn Hổ là cho Vương Tương tận lực dẫn tới địa thế chỗ thấp trải tịch uống rượu, đừng bảo là chung quanh đứng lên mới có thể nhìn thấy giáp tốt, hắn còn không có nhìn thấy vận lương binh mã đối Lễ Sơn thành thực tế đã hình thành ẩn ẩn vây quanh chi thế. À, rời đi Lễ Sơn trước đó, có một vị quý khách muốn dẫn tiến cho Văn Hổ nhận biết, Văn Hổ nhưng có lại đến chế một lát gặp nhau. Vương muốn hỏi đạo. Ai a? Lúc này mấy chục kỵ khoái mã chạy tới, Tào Tử Ngang nhảy xuống ngựa đến, nhìn về phía La Văn Hổ, hỏi Vương Tương, vị này chính là Lễ Sơn La Văn Hổ. La Văn Hổ xem ra nhân thân xuyên khảm ngân lân miện giáp, khí hiên bất phàm. Nhân vật như vậy nếu là Tùy Châu trong quân, hắn không có khả năng không biết, lại nhìn theo người tới chạy tới mấy chục kỵ binh xác nhận hô binh, từng cái biểu kiện tiêu dũng, dưới háng chiến mã cũng cao lớn thần tuấn, lão ẩn thân hổ trong cơ thể không nhiều chém choáng lúc này cũng tỉnh một trong trận, vô ý thức đè lại bên hông bội đao, quát hỏi, ngươi là ai? Dung không được La Văn Hổ dãy rủa, tả hữu giáp tốt đã ủng đi lên đem La Văn Hổ cùng tùy hành tùy tùng giao nộp giới, Tào Tử Ngang nhìn xem La Văn Hổ, thản nhiên nói, ta là Tào Tử Ngang, chắc hẳn ngươi tại Lễ Sơn nghe qua danh hào của ta. La Văn Hổ choáng váng sững sờ đứng ở nơi đó. Lâm Vực làm Tào Tử Ngang thủ Lưu Châu, Hoài Đông có 3 vạn tinh nhuệ tại Lưu Châu tụ thiết chế, tuyệt đối là Hoài Đông nhất hệ nhân vật thực quyền. Tào Tử Ngang lúc này không tại Lưu Châu tòa chấn, cũng không tại Lâm Vực bên người bày mưu tinh kế, lại đột nhiên xuất hiện tại Lễ Sơn, đột nhiên đứng tại trước mặt mình, còn cùng Vương Tương đứng chung một chỗ. La Văn Hổ liền xem như đồ đần, cũng biết Vương Tương đã sớm phản ném Hoài Đông, dẫn Hoài Đông binh mã từ Sài Sơn chui vào. La Văn Hổ dùng mình một cái, phản phất bừng tỉnh giống như muốn hướng Vương Đô mà tới. Ngươi cái ăn cây táo rào cây sung cầu vật, cùng ta cùng ngươi chi tâm tương giao La Văn Hổ cũng có dũng lực, nhưng dù sao không phải dùng võ dung am hiểu, vừa muốn dây rủa mở liền cho sau lưng giáp tốt ép đến trên mặt đất. Tào Tử Ngang phất tay gọi giáp tốt đem La Văn Hổ bung ra, nói, nghĩ ngươi cũng đoán được, trước đó đi Tùy Châu, lại trải qua Tùy Châu chuyển đi phản thành áp lương binh mã cùng lần này đã chống đỡ Lễ Sơn thành hạ áp lương binh mã, đều là ta Hoài Đông tinh nhuệ trô đóng vai, cũng không ngại nói cho ngươi, trừ đi đầu hơn vạn binh mã, ngay tại Đan Hà sườn núi về sau, ta Hoài Đông cẳng có 4 vạn tinh binh tối nay liền muốn tây đột kích đánh Lễ Sơn, Tùy Châu. Vương đại nhân nói La đại nhân trước kia bị ép biến thành giặc cỏ, nhưng còn có thể chuyên cần chính sự yêu dân, lúc này lại có thể giúp ta quân đoạt Tùy Châu, đi con đường nào, La đại nhân nên làm một lựa chọn. Làm sao có thể? Làm sao có thể? La Văn Hổ tự lẩm bẩm, có Vương cùng phối hợp, Hoài Đông có thể phái 53000 tinh nhuệ xuyên qua Hoài Sơn đến Sài Sơn cảnh nội ẩn nút xuống tới, hắn tin tưởng, nhưng nghe Tào Tử Ngang nói không sai biệt lắm có 5 vạn Hoài Đông quân đã tiến vào Lễ Sơn cảnh nội, La Văn Hổ theo bản năng nhận định Tào Tử Ngang đang nói có lác, cũng không bèn bèn là binh mã ẩn vào đến vấn đề. Người muốn đi bộ vượt qua Hoài Sơn cũng không phải khó khăn như vậy, Hoài Sơn ở giữa dù sao còn có chút hiểm tích tiểu đạo quanh co tương thông lấy, nhưng 5 vạn binh mã tiếp tế đâu, cũng không thể gọi Vương Tương tại Sài Sơn chống rông biến ra đi. Ngẫm lại lại không đối, 2 lần từ trước mắt thông qua áp lương binh mã cộng lại liền có 1 vạn người nhiều, tuy nói La Hiến thành gọi Vương Tương từ Sài Sơn lại giao nộp 10 vạn thạch lương thảo có chút khoa trường, nhưng Vương Tương lần thứ nhất vận quá khứ lương thảo, 2000 chiếc đồ quân đu, hoàn toàn chính xác có 2-3 vạn thạch nhiều. Lần này ngàn chiếc truy xe chứa được lương thảo nói ít cũng có 1 vạn thạch, nhớ tới Vương Tương trị Sài Sơn lại có thể, cũng không lớn khả năng tử. Sài Sơn cái này thâm sơn cùng cốc biến ra nhiều như vậy lương thực dư đến. Vẹn vẹn cái này 3 vạn thạch lương thảo, liền đủ 5 vạn binh mã tiêu hao 10 ngày nửa tháng. La Văn Hổ ngẩn người. Mời La đại nhân hướng Đan Hà sườn núi đi một chuyến liền biết. Tào Tử Ngang không cùng La Văn Hổ tốn nhiều miệng lưỡi, gọi người đem La Văn Hổ áp đi Đan Hà sườn núi đi xem đã tiến vào nơi đó Sài Sơn binh mã chủ lực, lại cùng Vương Tương nói, Hoàng Tổ Vũ, Tuần Bân đã cầm xuống phản thành, ta gọi Tôn Tráng xuất kỵ binh nhanh đi phản thành tụ hợp Hoàng Tổ Vũ, Tuần Bân bọn hắn, ta mặc dù gọi Tôn Tráng tận khả năng từ Tùy Châu bên ngoài vòng qua, nhưng muốn không có chút nào kinh động Tùy Châu lính phòng giữ, rất khó. La Văn Hổ nếu là nguyện vì Hoài Đông sử dụng, giữ Tùy Châu binh mã đến giúp Lễ Sơn hoặc là giảm bạo Lễ Sơn binh mã bỏ chạy Tùy Châu, quả thật có thể giảm bớt đánh Tùy Châu độ khó. Bất quá, coi như cường công Tùy Châu thành, cũng không quan trọng. Tôn Tráng xuất kỵ binh tiến đến phản thành, coi như trên đường không có chút nào trì hoãn, cũng muốn 2 ngày thời gian, không sai biệt lắm có thể đuổi Trần Chi Hổ tướng bộ tại Vũ Dương chú quân xuôi nam trước đó tiến vào phản thành. Lúc này đã không thể keo kiệt mã lực, dù là ở trên đường đem mấy ngàn tấc chiến mã lệ chết, chỉ cần tại Yến Hồ viện binh chủ lực vây kín phản thành trước đó, Tôn Tráng có thể trước một bước tiến vào phản thành tăng cường phản thành phòng thủ, cắt chết phản thành cái này chỗ sung yếu chi địa, đem Yến Hồ binh mã xì ép cắt đi ra, liền có thể triệt để đặt vững kinh tương hội chiến thắng cục. Tiếp xuống chính là Hoài Đông quân tại Hoàng Châu chủ lực hướng bắc đánh, mà Sài Sơn binh mã chủ lực thì hướng tây đánh, một mực đánh tới phản thành, cùng Tôn Tráng bọn hắn tụ hợp, kinh tương hội chiến liền sẽ tiến vào hồi cuối. Tùy Châu có thể hay không thuận lợi đánh hạ đến, không phải cái vấn đề lớn gì. Từ Sài Sơn hướng Tùy Châu, Tào Tử Ngang còn có gần 4 vạn tinh nhuệ có thể dùng, vô luận là La Hiến Thành từ Hoài Sơn chân núi phía bắc hồi biên, vẫn là trung anh, Trần Hàn Tam bức bỏ Thiết Môn Sơn, Phượng Sơn bắc thượng, Tào Tử Ngang tại Tùy Châu chung quanh đều có thể thông dòng vây điểm đánh viện binh. Mà La Hiến Thành từ Hoài Sơn chân núi phía bắc hồi biên, Phượng Ly Doanh cùng Đồng Nguyên Thọ Châu binh mã thì có thể từ Hoài Sơn cùng Đồng Bách Sơn ở giữa thông đạo đánh vào đến, mà trung anh, Trần Hàn Tam bức bỏ Thiết Môn Sơn, Phượng Sơn bắc thượng thì mang ý nghĩa ngạc đông phòng tuyến đông cánh xảy ra lớn lỗ hổng, gọi Lâm vực có thể xuất Hoài Đông quân chủ lực cùng Trì Châu quân có thể từ nơi này lỗ hổng tiến nhanh bắc thượng. La Văn Hổ có nguyện ý hay không quy hàng cũng không quá trọng yếu, bất quá Tùy Châu quân không có tham dự tàn sát Nam Dương, coi như tương đối sạch sẽ, còn nữa kinh tương hội chiến kết thúc về sau, cũng không thể đem tất cả bắt được binh đều giết sạch sành sanh, hiện tại liền muốn cân nhắc như thế nào hợp nhất các loại vấn đề. Vương Tương xuất thân Tùy Châu, đã hắn có thể vì Hoài Đông sử dụng, mà lại lập đại công, vậy hắn tại Tùy Châu rất nhiều bạn cũ, chỉ cần không có lỗi nặng, Hoài Đông tự nhiên muốn cho hắn mặt mũi, đây mới là chế bá chi đạo dê. Chương 120 hàng phục chương 120 hàng phục, cầu phiếu đỏ, từ hạc đường đi về phía đông 30 dặm, tức là Đan Hà lĩnh. Ở giữa còn nằm ngang mấy đạo gò núi, chỉ là thế núi chẳng phải hiểm trở, từ Sài Sơn hướng Lễ Sơn con đường, chính là từ những này gò núi ở giữa mở ra mà đi. Tào Tử Ngang có ý hướng La Văn Hổ biểu hiện ra Sài Sơn binh mã quân uy lấy nhất tâm, La Văn Hổ khốn ngồi ở trong xe ngựa, ngược lại không câu hoạt động, nhìn chung quanh, chỉ là tả hữu cho mấy kỵ binh vây quanh gọi La Văn Hổ không cách nào nhảy xe đào tẩu. Từ hạc đường hướng đông, tuy nói còn không có nhìn thấy Sài Sơn binh mã chủ lực, nhưng càng đi đông, tán ở lưng núi, lâm hắc ở giữa phong tỏa thư thông đạo thám mã, trinh sát càng dày đặc. Coi như Sài Sơn phương diện có người phát hiện dị thường hữu tâm hướng Tùy Châu báo tin, cũng rất khó xuyên qua như thế dày đặc phong tỏa, mà bởi vì Sài Sơn ở vào Hoài Sơn nội địa, Tùy Châu căn bản cũng không có nghĩ tới Hoài Đông quân chủ lực sẽ so Sài Sơn chui ra ngoài, cho nên tại Lễ Sơn hướng đông đều không có xây phong hỏa đồn, truyền dịch, bên ngoài thôn trại Sơn dân đối Tùy Châu quân nhiều hận tấu xương, dù cho phát hiện dị thường, cũng cực ít có người sẽ chủ động mật báo. Ngựa tật xe chỉ, trước lúc trời tối, liền đuổi tới Đan Hà lĩnh, chỉ qua một đạo dốc thoải, hoàng hôn phía dưới, tại Đan Hà lĩnh chân núi phía tây lửa trại phảng phất chân trời sao trời, chợt nhìn sang, một chút nhìn không được đầu. Đan Hà lĩnh chân núi phía tây là một tòa cho chư núi vây cạn cốc, không sai biệt lắm 7-8 dặm thọc sâu, từ Sài Sơn hướng Lễ Sơn con đường, từ tòa này cạn trong cốc xuyên qua. Từ Sài Sơn ra binh mã, hôm nay sáng tiến vào nơi này, liền đậu ở chỗ này tạm nghỉ, làm tiến công Lễ Sơn, Tùy Châu cuối cùng chuẩn bị, mấy bạn binh mã phân chú vũ chỉ đạo hai bên, không sai biệt lắm đem chọn tòa cạn bĩu môi lấp đầy. La Văn Hổ tuyệt đối không ngờ rằng, thật có như thế một chi 4-5 vạn số lượng tinh nhuệ binh mã, vậy mà như thế lặng yên không tiếng động tiếp cận Lễ Sơn thành không đến 50 dặm. Hắn trố mắt ở nơi đó, muốn nói gì, trong cổ học lại làm được phát khổ, cảm thấy chát, một câu đều nói không nên lời, tay chân run rẩy không ngớt, liền chính hắn đều không biết là sợ hãi vẫn là chấn kinh. Ngày hôm trước, 17 ngày, trải qua Tùy Châu từ Kinh Châu chiến trường truyền đến tin chiến thắng, xưng Kinh Châu sắp tới nhưng hãm, cái nào hiểu được Hoài Đông quân 4-5 vạn tinh nhuệ giống một đám hổ lang, liền tĩnh nằm một bên, chờ lấy cơ hội đập ra đến cắn một cái đoạn Bắc Yên tiến vào kinh tương binh mã yết hầu. La Văn Hổ đột nhiên tựa như nổi điên cười ha hả, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có công danh quên không được, cổ kim tướng tướng nay ở đâu? Mộ Hoang một đống có không có đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên, nghĩ đến Tùy Châu những cái này quan đem những ngày này từng cái ăn thuốc bổ giống như nghị luận Yến Hồ cầm xuống thiên hạ về sau bọn hắn nên như thế nào phong công thưởng tước, giờ khắc này hồi tưởng đúng là như thế buồn cười, cười to về sau, lại cảm thấy mình cũng không biết. Ngồi đáy giếng, nhịn không được rơi xuống hai hàng nước mắt đến. La đại nhân, tao xoáy thế nhưng là vẫn chờ ngươi đáp lời đâu. Áp giải La Văn Hổ đến Đan Hà lĩnh đại doanh hầu giáo quan Tào Bằng gặp La Văn Hổ vừa khóc lại cười, sợ là sợ hãi quá mức bị hóa điên, thậm chí cho tới bây giờ trở nên không rõ, nhỏ giọng nhắc nhở hắn. La Văn Hổ chính là bởi vì có biết chiến sự, mới biết được Hoài Đông từ Sài Sơn đánh ra tới này một quyền có bao nhiêu lợi hại. 4-5 vạn binh mã không coi là nhiều, nếu là Hoài Đông quân tại Nam Biến, ngạc đông phòng tuyến chính diện nhiều 4-5 vạn binh mã, nhiều lắm thì gọi Yến Hồ hướng Hán Thủy bờ Tây nhiều lấp 2-3 vạn phòng ngự binh đi thủ Hoàng Pha, Hán Tân một tuyến, nếu là Hoài Đông quân tại Bắc Tuyến, tại Tín Dương nhiều 4-5 vạn binh mã cùng Hoài Tây Đồng Nguyên phối hợp, kia Yến Hồ tại Tế Nam Diệp Tế Đa Đích chỉ cần đứng vững áp lực, đem Sơn Đông mười mấy vạn đại quân đều ép đến từ tứ phòng. Tuyến bên trên liền có thể khiến cho Hoài Đông quân bộ chia binh lực đông rời, lấy bảo đảm từ tứ phòng tuyến không mất, Hoài Đông quân lợi hại liền lợi hại tại, như thế một chi tinh nhuệ binh mã, vậy mà có thể thoát ly Yến Hồ tầm mắt. Tại Yến Hồ chủ lực binh mã cho kiểm chế tại Nam Bắc hai tuyến mà tìm gan chống rông thời điểm, một đao hung hăng đâm tiến đến, trực tiếp chọc vào chí mạng tìm gan yếu hại bên trên, đem triệt để xáo trộn Yến Hồ tại Kinh Tương toàn bộ trận cước. Coi như Diệp Tế La Vinh kịp thời đánh hạ Kinh Châu, nhưng cũng không giữ được Hán Thủy bờ Đông Nam từ Hoàng Pha, Hán Tân, bắc đến Hoài Sơn chân núi phía bắc hơn 20 vạn binh mã sụp đổ cùng diệt vong. Tại Hán Thủy bờ Đông hơn 20 vạn binh mã phân tán tại Nam Bắc hai tuyến cho Hoài Đông, Hoài Tây cùng Chỉ Châu quân kiểm chế lại, căn bản là đằng không xuất thủ tới chặn Sài Sơn binh mã phát ra một kích chí mạng. Trừ bỏ Nam Bắc hai tuyến kiểm chế binh mã, Sa, La cùng Yến Hồ tại Kinh Tương nội địa từng cái thành trì đóng giữ binh lực, hết thảy cộng lại đều không có 5 vạn người. Tùy Châu hủy diệt, vẹn vẹn bước đầu tiên. La Văn Hổ thần chí không có điên, chỉ là lập tức đứng trước biến cố lớn như vậy, chỉ là chiến cuộc biến hóa cùng phá vỡ viễn siêu hồ tưởng tượng của hắn, gọi hắn khó mà tiêu hóa. Chỉ là đến giờ phút này, hắn còn có thể có lựa chọn gì? Nhà của hắn nhỏ đều tại Lễ Sơn thành bên trong, hắn cho La Hiến Thạch thành băng ra Lễ Sơn chẳng quan tâm đã có thời gian 3 năm, hắn còn có thể có lựa chọn gì? Tào Tử ngang nguyện ý cho hắn một lựa chọn, đại khái cũng là Vương giúp đỡ trợ nói ngọt nguyên nhân, bất quá lấy Sài Sơn ẩn nút binh mã cường đại như thế chiến lực, mà hắn tại Lễ Sơn không có chút nào tra xem xét, Tào Tử ngang hoàn toàn có thể lấy không cần tốn nhiều sức tập cầm Lễ Sơn thành, về sau lại hướng Tùy Châu tiến quân La Văn Hổ rời thành đi cùng Vương Tương gặp gỡ, nhưng lâu đi không quay lại, sau khi trời tối cũng chưa thấy vết chân người, mà Sài Sơn tại áp lương binh mã dừng ở ngoài thành liền không có tiếp tục tiến lên, cũng không có một lời giải thích, xem tình hình còn loáng thoáng đem Lễ Sơn thành vây quanh ở bên trong, những này dị thường đều gây nên Lễ Sơn úy triệu xem cùng Bắc Yên chú thành làm Đông A Khánh cảnh giác, tại trời tối về sau mặc kệ La Văn Hổ có hay không về thành, liền trước đem cửa thành đóng, binh tướng tốt tụ tập lại cử đi đầu tường, để phòng ngoài ý muốn. Lễ Sơn thành nhỏ, hơn ngàn gia đình, cũng có một nửa là quân coi giữ đem tốt vợ con, có cái gì gió thổi cỏ lay, trong chớp mắt liền chuyển khắp toàn thành, đợi đến nửa đêm cũng không gặp La Văn Hổ về thành, toàn bộ Lễ Sơn thành đều hoảng loạn lên. Không làm rõ ràng được đã xảy ra biến cố gì. Mọi người ở đây kinh nghi bất định, thương nghị muốn phái người lao ra đến Tùy Châu báo tin trước đó. La Văn Hổ đón xe tại hơn 100 kỵ binh chen chúc hạng, xuất hiện tại Nam thành bên ngoài, hét lớn cứ gọi lính phòng giữ mở ra thành trì. Thành lâu trước lỗ châu mai lượn cắm bó đuốc, đem trước cửa thành chiếu lên tươi sáng như ban ngày. La Văn Hổ gặp lợn thân hổ sau hơn 100 kỵ binh cái đỉnh cái biểu kiện vô cùng, chiến mã thiết bó đào ở trước cửa thành thổ địa, bị đá đạp đạp có âm thanh, tại thu hàng trong bóng đêm, miệng mũi phun ra bạch hơi, nghĩ là đuổi đến một đoạn đường xa. Lễ Sơn úy triệu nhìn thấy lòng nghi ngờ. Chỉ vào La Văn Hổ hỏi thủ thành tiểu giáo, những người này đều là La đại nhân ra khỏi thành lúc mang theo, làm sao đều là gương mặt lạ. Lao ẩn thân hổ xuyên nho phục, bên hông đeo đao, dựa vào lan can đứng ở trên xe, gặp Triệu nhớ lại trước thành lâu trước đó chần chờ không chừng, sợ kéo dài sinh lầm, chỉ vào đầu tường liền uống, Triệu xem tiểu nhi, ngươi trông thấy bản quan vào thành, dám đóng cửa tướng cự, ngươi phải làm phản không thành. Lễ Sơn thành tuy nói chỉ có 3000 tạm tán binh dũng gần nhau, nhưng đa số La Văn Hổ thân tín, Triệu xem dù đem lòng sinh nghi, nhưng đã có người bên ngoài dưới thành mở cửa thành ra, nên La Văn Hổ vào thành. Triệu xem dù đem lòng sinh nghi, nhưng Lễ Sơn thành vẫn là La Văn Hổ Lễ Sơn thành, hắn không có năng lực ngăn cản La Văn Hổ nửa đêm gõ mở cửa thành. La Văn Hổ tại hơn 100 tinh kỵ chen chúc hạ, đi vào cửa thành, dừng xe ở cửa thành bên trong trèo lên thành đạo bên cạnh, chờ Triệu xem, Đông A Khánh cùng với hắn chư tướng xuống tới đó lấy, chỉ vào Triệu xem, Đông A Khánh cùng bên người Tào Bằng nói, hai bọn họ chính là Lễ Sơn úy Triệu xem cùng chú thành làm Đông A Khánh, có thể giết. Triệu xem, Đông A Khánh hai người còn không có hiểu rõ La Văn Hổ miệng bên trong phun ra có thể giết là ý gì, Tả Hữu liền có 4 con ngựa phi ra. Không hề có điểm báo trước chạy bọn hắn đánh tới, chiến đao tựa như tia chớp chém tới, chặt đứt hai bọn họ cổ. Đông A Khánh lúc này ngã lăn, mà Triệu xem thì là kim loại mũ chiến đấu trước lăn xuống trên mặt đất, nhưng đầu lâu còn có một lớp da liên tiếp rủ xuống, đoạn mất đầu lâu Triệu xem còn đứng ở nguyên địa, máu tươi từ động mạch cổ như suối phun dũng manh tiến ra, trong chớp mắt công phu, đem Triệu xem một thân sáng lớp vảy màu bạc nhuốm đấu, ước chừng qua 5-6 hơi thở thời gian, Triệu xem thi thể mới bịch ngã nhào xuống đất. Trong thành quân coi giữ tuy nhiều vì La Văn Hổ thân tín, nhưng Lễ Sơn úy Triệu xem là La Văn Hổ chỉ định an bài đến Lễ Sơn cái đình. Mà Đông A Khánh là La Hiến Thành ném yến về sau, Diệp Tế La Vinh phái đi La Hiến Thành địa bàn quản lý chư thành ao lâm thời phụ trách giám thị, đốc lương quan biên. Ngoài thành Sài Sơn áp lương binh vây thành, La Văn Hổ rời thành đêm khuya mới về, mang theo hơn 100 lạ lẫm kỵ sĩ vào thành, một lời không hợp tức hạ lệnh chém giết La Hiến Thành phái tới Lễ Sơn nhạn tuyến, dù cho dưới thành rất nhiều tướng lĩnh đa số La Văn Hổ thân tín, giờ khắc này cũng sững sờ đứng ở nơi đó. Triệu xem là La Hiến Thành xếp vào tại Lễ Sơn thành cái đình, Đông A Khánh là đại biểu Bắc Yên theo cắm ở Lễ Sơn thành cái đình, La Văn Hổ đã quyết định muốn ném Hoài Đông, không giết Triệu xem. Đông A Khánh hai người làm nhập đội giết hai. La Văn Hổ tay đẻ yêu đao đi xuống xe, nhìn xem kinh hoàng mất giật mình Lễ Sơn trừ tướng, chậm rãi mà đạo, La Hiến Thành cùng ta đồng tộc, có trưởng ấu chi nghĩa. Trước kia sinh hoạt khốn khổ, bị ép cử binh khởi sự, giết quan tạo phản, ta cũng vì La Hiến Thành lập hạ công lao hắn mã, nhưng mà La Hiến Thành dùng ta lúc xem ta như con chết, vứt bỏ ta lúc xem ta như tệ giày, các ngươi đem dung cũng lập xuống hách hát chiến công, nhưng mà đi theo ta Lễ Sơn, ăn không quả bụng, áo không đủ che thân, các ngươi trong lòng không oán hổ. Nhưng mà, này đoán chính là nhỏ, công thủ chuyện lớn, Hồ Bắc Khấu ta Trung Nguyên, bắt vợ ta mà, giết cha mẹ ta, La Hiến Thành tay cầm trọng binh, vì một chỗ chi cự dơ cao, nhưng không nghĩ vì Trung Nguyên phụ lão gìn giữ đất đai cự khấu, ngược lại cùng tặc đồng lưu, trợ cường đạo đồ Nam Dương, Kinh Tương, giết quân ta dân mấy chục vạn người, mau chạy phiêu sử, giang hà bị nhét, các ngươi trong lòng không oán hổ. Ta La Văn Hổ không cam lòng, chơ chén cùng nó làm bạn, nhưng mà nhiều năm bị ép biến thành nanh đuốt làm ác, đến nay nghĩ đến xấu hổ và ân hận đan sen. Hôm nay được Sùng Quốc công không bỏ, thụ chiêu Hoài Đông quân danh sách, có thể cùng La Hiến Thành cắt bảo tuyệt nghĩa, các ngươi tử ta không? La Văn Hổ chấp đao mà đứng, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Lễ Sơn chư tướng. Tuy nói Lễ Sơn chư tướng đại đa số người còn không có làm rõ ràng tình trạng, nhưng La Văn Hổ lời nói này là rõ ràng. La Văn Hổ hắn từ hôm nay ngày xưa liền muốn cùng La Hiến Thành nhân đoạn nghĩa tuyệt, ném phụ Hoài Đông quân. La Văn Hổ mặc dù đem lời nói được rõ ràng, Lễ Sơn chư tướng lại nhiều chần chờ không chừng, cái này dưới mắt Tiến Hồ đại quân sắp cầm xuống Kinh Châu, muốn đem Hoài Đông tại Hoàng Châu binh mã chủ lực đánh cho cùng chó đồng dạng rời khỏi bờ bắc, La Văn Hổ vậy mà tại lúc này phản bội La Hiến Thành đi ném Hoài Đông, cái này không được mất tâm điên rồi sao? Tuy nói ở đây Lễ Sơn chư tướng đa số La Văn Hổ thân tín, nhưng không có nghĩa là La Văn Hổ muốn tìm cái chết, bọn hắn cũng đều nhắm mắt đi theo nhảy đi xuống, đại đa số đứng ở nơi đó hai mặt nhìn nhau. Thao, mẹ hắn, hổ chó giết ta hư thần, cậu thượng tử đã sớm thấy ngứa mắt, hôm nay cậu thượng tử cùng La Đầu cùng một chỗ phản. Một viên thân hình cao lớn, dâu quay nón tiểu giáo từ phía sau chen đến phía trước đến, chớp đao đứng ở La Văn Hổ bên người, mắt hổ trừng mắt về phía dưới thành chư tướng, quắc, mẹ hắn cái nào chi chi méo mó không theo, cậu thượng tử một đao róc xương lóc thịt hắn. Đương thời bình dân trong lòng còn không có gì quốc gia cùng dân tộc khái niệm, ngược lại địa vực hương thổ tình kết nồng đậm. La Hiến Thành phát tích tại kinh hồ ở giữa, dưới trướng binh tướng có không ít là Nam Dương tử đệ. Tuy nói Nam Dương thành bị đồ quân dân, đa số lương thành sung từ Hà Nam, Sơn Đông chi địa sau rời quá khứ lưu dân, nhưng Yến Hồ động một chút lại tại kinh tương chi địa đại khai sát giới, tàn sát tàn, vẫn như cũ gọi Tùy Châu trong quân rất nhiều đem tốt thấy ngứa mắt, ngược lại là Chu Phồn cùng Sa Gia tàn quân, thủ hạ bọn hắn quân tốt, hoặc là xuất thân bắc địa, hoặc là xuất thân trên mân, tàn sát kinh tương ngược lại là một điểm áp lực trong lòng đều không có. La Văn Hổ cùng sau lưng Tào Bằng nhỏ giọng giới thiệu nói, Chu Cầu Thạo là Nam Dương Đường Hà cô nhi, tính tình lỗ mãng chút, nhưng có huyết tính, chính là ta Lễ Sơn Nam thành phó úy. Có người đứng ra ngẩng đầu lên liền tốt, liền lục tục có người đứng đi qua hướng, nhưng do dự có một nửa người đưa mắt nhìn nhau, không biết lấy hay bỏ. Một cái mặt gầy đột má trung niên quan viên đứng lên nói, Bắc Yên sắp tới liền có thể cầm xuống Kinh Châu, Yến chủ tướng định định thiên hạ, La xuất thụ phong Tương Dương Vương, mọi người từ chi đô có phú quý, La đại nhân ngươi cũng không thể lúc này đem tất cả hướng trong hố lửa mang a. Sử chủ bộ, đại nghĩa trước mắt, ngươi còn tham hồ chó ném đến cầu thí phú quý, gọi ta như thế nào tha cho ngươi? La Văn Hổ mặt tâm trầm, đứng đối nhau tới theo mình ném vụ Hoài Đông Chu Cầu Thạng hạ lệnh, Chu Cầu Thạng, ngươi tại ta đem sử điện sách cầm xuống chính, pháp, lấy tế tuyệt chiến tranh chính nghĩa bảo, ai nếu không tử, đều hiệu phương pháp này. Chu Cầu Thạng những năm gần đây giết chóc chiến trường, sát tính không cần, nghe được La Văn Hổ mệnh lệnh, cũng không chậm trễ, lúc này liền đem Phạm Sướng Sở chủ bộ quan sử Văn Sinh một thanh nắm chặt, rút ra bên hông cắt thái đao, đâm vào lồng ngực của hắn, đem La Văn Hổ cắt rơi xuống đất bạch bảo lung tung tại sử Văn Sinh thi thể chảy xuống vũng máu bên trong dính xoa nhẹ hai thanh, nhìn thèm thuồng tà hữu, còn có ai không theo? Trừ bỏ Chu Cầu Thạng chờ sĩ quan đứng ở La Văn Hổ bên này, Tào Bằng càng suất hơn trăm tinh kỵ đem Lễ Sơn chư tướng vây quanh ở trong phòng, Lễ Sơn chư tướng còn có thể có lựa chọn gì, bọn hắn cũng chỉ huy bất động thành lâu trong ngoài những cái này quân tốt. Mặc kệ là uy hiếp khỏa cũng tốt, cam tâm tình nguyện cũng tốt, Lễ Sơn thành tình thế quyết định như vậy đi xuống tới, Triệu Xem, Đông A Khánh cùng Sử Văn Sinh còn có chút dư đảng có thể là không ổn định nhân tố, La Văn Hổ đều cùng nhau phái người đi bắt đến GS, để cử nô ra không phải họa thủy đại tác nửa đêm tâm hoàng hoàng bốc dò nghẹn con, bốc, 12679 1 HTML ánh trăng chỉ riêng, tâm hoàng hoàng, A Nô phong cách là đi linh dị kỳ ngộ nhẹ nhõm gặp quỷ trêu chọc lộ tuyến. Thường xuyên một câu liền khiến người phình bụng cười to, nhưng cũng làm cho người tùy thời dùng mình. Chương 121 nghe thư kinh lôi, chương 121 nghe thư kinh lôi, ta mấy ngày nay quả thực chính là nhân viên gương mẫu a, canh thứ hai tới. Mặt khác, chương này hiến cho Tân Tấn Trạng Nguyên Đổ Gỗ huynh đệ cùng với các khẳng khái giúp tiền cổ động các huynh đệ, cảm ơn các ngươi ủng hộ. Đêm ngày 19, Tào Tử Ngang, Chu Đồng xuất xài sơn binh mã chủ lực tiến vào Lễ Sơn cảnh nội, Lễ Sơn thủ tướng La Văn Hổ hạ phụ, làm thuộc cấp Chu Cầu Thạng đêm chạy tùy châu lừa dối biệt binh. Là đêm, Tôn Tráng xuất kỵ doanh thứ 3 lữ chủ lực, từ theo huyện Nam cảnh Bạch Vân Sơn chân núi phía nam chạy vội mà qua. Nam, 6000 người, 7-8000 con ngựa chạy viện binh phản thành, cấp bách như nước chảy tây tiết, thanh thế như vậy thật lớn hành quân gấp, tự nhiên cả kinh Bạch Vân Sơn chân núi phía nam lớn hiện sườn núi, đồng đều xuyên trư trại gà bay chó chạy. Tôn Tráng cũng không thời gian phái ra thám mã, trinh sát phong tỏa Bạch Vân Sơn ở giữa tín đạo, còn nữa Bạch Vân Sơn bắc sườn núi liền dán chặt lấy Tùy Châu thành, lại là Tùy Châu quân khống chế khu vực trung tâm, sơn nam trư trại, rất nhiều đều là thụ Tùy Châu quân trực tiếp khống chế quân trại, lộ trại, kỵ binh từ Bạch Vân Sơn chân núi phía nam tây tiến lộ tuyến, gần nhất cách Tùy Châu bất quá hơn 10 dặm, sao có thể hoàn toàn phong tỏa ngăn cản tin tức. Là đêm, có quan hệ đại cổ kỵ binh từ Bạch Vân Sơn thông qua tin tức, từ sơn nam chư trại thư cưới nhau chuyển vào Tùy Châu trong thành, nhưng mà chư trại cũng không dám phái người tới gần dò xét nhìn, chỉ nói kỵ đội quy mô quá lớn, nhưng đến tuột cùng có bao nhiêu binh mã quá cảnh, thì thuyết pháp ngày đêm khác biệt, không có một trại có thể cụ thể nói rõ ràng. Có lời mấy vạn kỵ binh quá cảnh, có lời 1-2000 kỵ binh quá cảnh, gọi thụ La Hiến thành sai khiến lưu thủ Tùy Châu thành ngựa đặt đến, La Hiến nghĩa trở văn võ đầu lĩnh, khó mà phân biệt. Lưu thủ Tùy Châu ngựa đặt đến, La Hiến nghĩa bọn người, tuy nói đối vương tương lên lòng nghi ngờ, nhưng làm sao cũng vô pháp tưởng tượng sẽ có mấy bạn không rõ lai lịch binh mã đột nhiên xuất hiện tại Tùy Châu nội địa. Một phương diện phái người đi Hoài Sơn chân núi phía bắc rừng liễu kín đáo đưa cho La Hiến thành báo tin, một phương diện phái người tiến về Thiết Môn Sơn, Hoàng Pha, Thạch Thành cùng phản thành hỏi thư, hỏi có hay không đại cổ binh mã chưa thông chi Tùy Châu mà từ Tùy Châu quá. Cảnh, một phương diện phái người thám mã hướng tây đuổi theo ra, tới gần đi trinh sát cố này không rõ lai lịch kỵ binh quy mô đến cùng là bao lớn, một phương diện hướng Lệ Sơn báo tin, muốn Lệ Sơn La Văn Hổ hướng Sài Sơn phái binh ngựa chính xác, cảnh giác Sài Sơn động tĩnh, nhưng không có nghĩ đến La Văn Hổ lúc này đã hàng ngoài đồng, càng không có nghĩ tới La Văn Hổ phái thuộc cấp đến cầu viện thực là muốn lừa bọn họ ra khỏi thành đêm ngày 19, tương dương người mang. Tin tức Độ Hán thủy tiến vào thành. Lúc đó bóng đêm còn cạn, Tô Đình Chiêm còn chưa đi ngủ, mà là cùng Diệp Tế La Vinh phái chú Thạch Thành kỵ binh tiêu tướng Tắc Thành tòa nhà tại trong nhà tư yến ẩm rượu, còn từ kỹ doanh tìm đến mấy cái mỹ mạo nữ nhân bồi yến. Tắc Thành tòa nhà vì yến đông hồ người, xuất thân Tắc Sức La Thị, thiên mệnh đế đổi Tắc Sức La Thị họ Hán vì Tắc Thị. Thạch Thành làm ngạc đông sau phòng tuyến trọng yếu nhất điểm chống đỡ, không chỉ có gánh chịu hướng Hoàng Pha, Hán Tân, Thiết Môn Sơn chuyển tâu lương thảo trách nhiệm, vẫn là Hoàng Pha, Hán Tân, Thiết Môn Sơn về sau đạo thứ hai phòng tuyến, phòng bị có Hoài Đông quân từ ngạc đông phòng tuyến trong khe hở chạy vào tiến quân thần tốc mà không chặn. Làm Hồ Hán tướng lĩnh cùng chú thành trì cửa ải hiểm yếu, là Diệp Tế La Vinh ước thúc ném phụ binh mã một cái thủ đoạn. Tại Thạch Thành, Tô Đình Chiêm là chủ tướng, đem 8.000 bộ tốt, 2.000 thủy quân, Tắc Thành tòa nhà làm phó đem, bộ đội sở thuộc có 5.000 kỵ binh cùng chú Thạch Thành. Tương Dương người mang tin tức vào thành, xương phản thành bị tập kích, Tô Đình Chiêm cả kinh một thân mồ hôi lạnh, chén rượu trong tay trượt xuống trên mặt đất, cứu ken một tiếng, gọi bồi yến quan biên tướng lĩnh giật nảy mình. Tắc Thành tòa nhà râu tóc đều quyển, trên mặt dữ tợn ở giữa kẹp lấy mấy đạo vết sẹo, là chiến trường chém giết ra dũng tướng, Tô Đình Chiêm như thế kinh thất thố. Gọi Tắc Thành tòa nhà nhìn ở trong mắt sinh ra không tiêu, ám đạo, mục thân vương xưng Tô Đình Chiêm chính là trí tướng, gọi 53.000 tập binh dọa đến trong lòng đại loạn, nào có tư cách làm này khen ngợi. Tắc Thành tòa nhà nói, nói sớm lưu tặc không thể dựa vào, mục thân vương cũng không có phòng bị, cái này trong lúc mấu chốt sinh ra cái này nhiễu loạn. Tiến hồ chinh chiến lập quốc, thượng võ dũng, bản tộc tướng thần ở giữa còn không có hình thành xâm nghiêm đẳng cấp, cho nên Tắc Thành tòa nhà những tướng lãnh này nếu là đối Diệp Tế La Vinh trở thân vương cấp vương công đại thần có cái gì bất mãn, cũng sẽ có chút tùy ý nói ra miệng, không có quá nhiều kiêng kỵ. Tắc Thành tòa nhà hiển nhiên là tán đồng A Tế cách. Thẩm Hạo Sóng bọn người ở tại Tương Dương phán đoán, cho rằng La Hiến Thành thủ hạ có người ngầm ném Hoài Đông, gọi Hoài Đông có cơ hội phái 53.000 tinh binh chui vào kinh tương nội địa đến đánh lén bọn hắn lương đạo. Tại Hán thủy bờ Tây chiếm lĩnh Nam Trường, Trung Nghi, Kinh Môn, Dài Dừng, Đan Dương cùng Di Lăng trở thành, những năm gần đây canh tác nông sự tương đối hoàn hảo, không có nhận quá nghiêm trọng tàn phá, mà Hồ Văn Mục tại trước khi chiến đấu đối Kinh Châu bên ngoài địa khu thanh giá công việc cũng chưa nói tới có bao nhiêu triệt để, dựa vào ngay tại chỗ trinh giao nộp đánh cướp cùng Kinh Môn, Tương Dương tổ lương, vây đánh Kinh Châu mười mấy vạn binh mã, còn có thể chèo chống một đoạn thời. Gian sẽ không lập tức bởi vì phản thành thất thủ mà lâm vào cạn lương thực tuyệt cảnh. Nhưng đối Thạch Thành cùng Thạch Thành trèo chống ngạc đông phòng tuyến tới nói, liền mười phần muốn chết, Thạch Thành phụ trách hướng Hoàng Pha, Hán Tân thua lương, mà Thạch Thành lương thảo đều là trực tiếp từ phản thành đi Hán Thủy vận đến. Đặc biệt là Sa Văn Trang xuất Thạch Thành viện quân tại Hoàng Pha, Hán Tân ở giữa cấu trúc bạch tháp phòng lũ tuyến, cùng Hoài Đông quân đối kháng, tăng cường ngạc đông phòng tuyến lương thảo tiêu hao, khiến cho Thạch Thành hướng Hoàng Pha, Hán Tân thâu vận lương thảo, là thua nhiều ít ăn bao nhiêu. Bây giờ Hoàng Pha, Hán Tân ở giữa có 11 vạn binh mã, chữ lương gần đủ trèo chống 10 ngày, mà Thạch Thành bên này cũng liền còn lại hơn 3 vạn thạch lương thảo không có vận quá khứ, từ Hoàng Pha, Hán Tân đến Thạch Thành lương thảo dự trữ từ chỉnh thể tới nói, gần đủ dùng nửa tháng. Loại tình huống này, đối Thạch Thành chư tướng tới nói, phải làm quyết đoán rất rõ ràng, một là phái người đi cùng Diệp Tế La Vinh cầu viện, làm Hán thủy bờ Tây có thể lâm thời điều một nhóm lương thảo trải qua dài rừng vận chuyển về Hán Tân, Hoàng Pha, để tránh ngạc đông phòng tiến cạn lương thực, còn có một cái chính là lập tức phái viện binh tiếp viện tương phản, đoạt lại phản thành, khôi phục lương đạo. Muốn mẹn mẹn Hoài Đông 53.000 kỳ binh nhận vào đến nghị cạn lương thực đạo. Vấn đề còn không nghiêm trọng, bởi vì Thẩm Lan chủ trì phía dưới phân đoạn vận lương pháp, khiến cho lương thảo tồn tại ở lương đạo ở giữa nhiều tòa thành trì, mà không phải tập trung tồn tại ở phản thành. Phản thành chủ quan thất thủ, chỉ cần kịp thời đoạt lại, liền sẽ không tạo thành lớn vấn đề. Ngoài ra, Diệp Tế La Vinh tại Hán Thủy bờ Tây thêm ít sức mạnh liền có thể cầm xuống Kinh Châu. Hồ Văn Mục tại trước khi chiến đấu Kinh Châu bên ngoài tiến hành thanh giã, nhưng Kinh Châu trong thành lương thảo sung túc, chỉ cần cầm xuống Kinh Châu thành, Hán Thủy hai bên bờ 20-30 vạn binh mã liền còn có thể chống đỡ thêm 2-3 tháng. Tắc Thành tòa nhà đối phản thành chủ quan thất thủ một chuyện, thật không có đặc biệt khẩn trương. Tô Đình Chiêm nghĩ đến vẽ sổ thành tòa nhà phải sâu, hắn nghĩ tới Sa Văn Trang Độ Hán thủy tiến Thạch Thành lúc từng hoài nghi Lâm Phược tự mình dẫn Hoài Đông quân chủ lực dồn sức đánh Hoàng Pha ý tại dụ Thạch Thành binh mã xuôi nam. Nghĩ tới đây, Tô Đình Chiêm lưng một cỗ hàn ý từ đôi xương sống lưng thẳng xuyên đi lên, sự tình tuyệt sẽ không vẹn vẹn 53.000 phục binh đơn giản như vậy. Tô Đình Chiêm dọa đến thất kinh, nhưng hắn dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, sau một lát cũng khôi phục trấn tĩnh, gặp Tắc Thành tòa nhà trong mắt có không tiêu cùng kinh thị, biết hắn nghĩ đến không có sâu như vậy, Tô Đình Chiêm vốn muốn đem trong lòng nghi hoặc nói ra, nhưng nghĩ lại, không còn cùng Tắc Thành tòa nhà giải thích cặn kẽ, chỉ nói đạo, mục thân vương tại Kinh Châu tất có quyết đoán, nhưng chờ mục thân vương quân lệnh truyền đến Thạch Thành, tất nhiên sẽ chỉ hoãn. Một ngày, chờ trời vừa sáng, Tắc tướng quân xuất 3.000 kỵ binh đi đầu viện binh phản thành, ta tại Thạch Thành chờ đợi mục thân vương tiến một bước chỉ lệnh, Tắc tướng quân coi là an bài như thế vừa vặn rất tốt. Thạch Thành có 1.5 vạn nước bộ quân thêm kỵ binh, nhưng Thạch Thành là ngạc đông sau phòng tuyến trọng yếu nhất điểm chống đỡ, còn bổ sung có phong tỏa đạo thứ hai phòng tuyến tác dụng, không có khả năng Tương Dương vừa mời viện binh liền tự tiện chủ trương đem Thạch Thành tất cả binh mã đều xuất đi tương viện. Tô Đình Chiêm phái Tắc Thành tòa nhà xuất 3.000 kỵ binh đi đầu, hắn lưu tại Thạch Thành chờ chỉ thị tiếp theo, cái này xử trí không có vấn đề gì cả, Tắc Thành tòa nhà cũng không có ý kiến, nghĩ thầm, Tô Đình Chiêm tuy nói vừa rồi có chút thất thố, xử trí vẫn còn không kém, nói, Thành tòa nhà lĩnh mệnh. Tắc tướng quân, người dẫn theo viện quân đến phản thành sau, không nên gấp tại tới gần dưới thành, Tô Đình Chiêm nói, Tương Dương cầu viện, sẽ không chỉ hướng Thạch Thành một chỗ, Kinh Môn, Nam Dương, Vũ Dương Đô lại phái viện binh qua khứ. Lúc này dù không biết bọn hắn chỗ phái viện binh nhiều ít, nhưng hơn phân nửa số lượng ngàn không đợi, như phân mà tiến công phản thành, dễ cho tập địch phân mà kích chi, cho nên mời tác tướng quân tiến vào phiền ngoài thành vây về sau, nhất định phải cùng cái khác chư đường viện quân cùng A Tế cách tướng quân tại Tương Dương binh mã tụ hợp sau, lại tiến công phản thành. Tô Đình Chiêm lời ấy lão luyện thành thục, tác thành tòa nhà lo nghĩ, gật đầu đáp, giả tác ta nghe Tô tướng quân liền. Ngươi nếu không yên tâm, có thể phái cái giám quân cho ta. Nay cũng chưa hẳn, Tô Đình Chiêm nói, là quan lương đạo an nguy, vội vã bất lợi, ta cũng là lắm mồm nhịn không được muốn bao nhiêu nói vài lời. Cùng tác thành tòa nhà giản lược nghị qua viện binh sự tình, Tô Đình Chiêm lại khẩn cấp phái thân tín cưỡi khoái mã trong đêm hướng Hoàng Pha cho Sa Văn Trang báo tin. Khoái mã tại bóng đêm bao phủ kinh tương trên vùng quê chạy quyết, vì nhanh chóng truyền lại tin tức, ai cũng không có tiếc rẻ trên đường chạy chết mấy thất ngựa, vô luận mặt phía bắc Tân Giã, Nam Dương, Vũ Dương, vẫn là mặt phía nam Kinh Môn, Thạch Thành vẫn là Kinh Châu ngoài thành đại doanh, tại đêm ngày 19 đạt được tin tức vẫn là 5000 Hoài Đông quân đánh lén phản thành chủ quan thất thủ. Bởi vì từ Tương Dương hướng Kinh Châu thư cưỡi không cần độ hán thủy, Diệp Tế La Vinh không sai biệt lắm là tại cùng Tô Đình Chiêm đồng thời biết phản thành chủ quan thất thủ tin tức. Diệp Tế La Vinh đối Hoài Đông, đối Lâm Vực tính cảnh giác, tự nhiên không có những năm gần đây liên tiếp không ngừng ăn đủ Hoài Đông đau khổ Sa Văn Trang, Tô Đình Chiêm cao, phản thành bị tập kích, chủ quan thất thủ. Hắn bị yên ổn quân tâm, tại đem Chu Phồn, Điền Thường chờ đem gọi đến nghị sự lúc, thậm chí tận lực yếu hóa phản thành trước mắt ác liệt cục diện, ngoại trừ phái người mang tin tức chỉ hướng Kinh Môn, Thạch Thành các vùng điều động viện binh chi viện tương phản bên ngoài, hắn đồng thời kỳ hạn gọi Chu Phồn, Điền Thường trong 3 ngày công hãm Kinh Châu, hắn thấy, chỉ cần cầm xuống Kinh Châu, phản thành nhất thời chủ quan thất thủ, đối toàn cục không có quá nhiều ảnh hưởng, lại tên Hàn lập tại. Dài dừng nhiều chuẩn bị thuyền, để có thể từ Hán thủy bờ Tây dài dừng huyện trực tiếp vận lương lấy bổ Hán Tân, Hoàng Pha lương thảo không đủ. Nhưng mà phản thành thất thủ tin tức tại 20 ngày sáng sớm chuyển đến Sa Văn Trang tại Hoàng Pha mặt phía Bắc lập hùng gia cương vị đại doanh lúc, Sa Văn Trang toàn thân sủi lơ, sắc mặt như cho tàn, nếu không phải Tôn Hàn Uyên ân, Sa Văn Trang tại chỗ liền muốn cho cái này một muộn côn đánh bại trên mặt đất. Chương 122 anh hùng tuổi xế chiều chương 122 anh hùng tuổi xế chiều, đối mặt ra sức canh ba huynh đệ ném phiếu đỏ đi. Sa Văn Trang nghỉ ngơi một hồi lâu, mới thở ra hơi, Tô Đình Chiêm phái tới báo tin người mang tin tức còn đang trong phòng, Sa Huyên đỡ lấy tổ phụ, để ép thanh âm hỏi, Đông Hải hồ dụng kế xảo trá hoa thoát, xác thực gọi người dự kiến không đến, nhưng phản thành chủ quan thất thủ, giống như đại cục vô hại, chỉ cần mục thân vương có thể sớm ngày công hãm Kinh Châu. Ai Sa Văn Trang cái này thở dài có nôn vô tận đắng chát, trong lúc nhất thời cũng không thể nào cho trưởng tôn Sa Huyên nói lên. Sa Huyên chỉ coi tổ là kiên kỵ Tô Đình Chiêm phái tới người mang tin tức ở đây, há miệng phải tin làm lui ra. Sa Văn Trang lắc đầu, nói, tử bồi chính là đỉnh xem chi chất, ngày thường theo vì phụ tá đắc lực, nếu không phải đỉnh xem nhìn ra thứ gì, sẽ không cái còi bồi tự mình chạy chuyến này. Hạt tía Tô Bồi là Tô Đình Chiêm đường huynh chi tử, cho Tô Đình Chiêm mang theo trên người thống lĩnh thân vệ, Tô Đình Chiêm gọi hắn đến Hoàng Pha báo tin, thật không có đối với hắn ngoài định mức nói cái gì, Tô Đình Chiêm lời muốn nói, thực tế thông qua phái hạt tía Tô Bồi tới báo tin chi tiết này bên trên, liền đã cho Sa Văn Trang đầy đủ ám chỉ. Hạt tía Tô Bồi nhưng lại không biết thúc phụ Tô Đình Chiêm nhìn ra cái gì, mà Văn Trang công lại từ hắn tới báo tin cái này có sự tình bên trên nhìn ra chút cái gì. Sa Văn Trang có hư thoát sau bất lực, cất bước đều khó khăn, gọi Sa Huyên nâng hắn tòa hạ, gọi trong doanh trường cái khác hố binh đều ra ngoài, đơn lưu lại Sa Huyên, hạt tía Tô Bồi hai người. Sa Văn Trang hỏi hạt tía Tô Bồi, đình xem chợt nghe đến phản thành thất thủ sự tình, có phải là cũng kinh hoàng thất thố? Thật là, hạt tía Tô Bồi gật đầu nói, thúc phụ cùng tác tướng quân trong phủ ăn uống tiệc rượu, nghe được tin tức, chén rượu rơi xuống đất. Sa Huyên lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Tô Đình Chiêm là nhân vật nào? Hắn một cái tú tài xuất thân, bởi vì tội lấy được hình, tù tại huyện Nha Đại Lao, cổ động bầy tù phá ngục tạo phản, vào biển là giặc, tung hoành Đông Hải ở giữa, sau phụ trên mân, khiến bức bỏ lục đi hải chi sách, trợ phụ thân Sa Phi hùng hợp nhất Đông Hải bầy khấu. Nếu không phải gặp khó tại Hoài Đông, Tô Đình Chiêm là một cái so điển thường càng thêm xuất sắc tướng lĩnh. Vô luận là tổ phụ hay là hắn phụ thân, đối Tô Đình Chiêm đánh giá cũng cao hơn qua điển thường. Điển thường binh quyền so Tô Đình Chiêm làm trọng, chính là điển thường tại năm đó đoạt hai chiếc lúc lập xuống đại công, bản thân lại là hai chiếc quy hàng thế lực đại biểu, điển thị càng là hai chiếc gia tộc quyền thế, không phải điển thường năng lực có thể vượt trên Tô Đình Chiêm. Sa Huyên cũng rất kính nể Tô Đình Chiêm can đảm. Phan Thành chủ quan thất thủ một chuyện, không chỉ có gọi tổ phụ Sa Văn Trang nghe quá sợ hãi, liền Tô Đình Chiêm cũng phản ứng như vậy, liền cho thấy có nhiều thứ giấu ở sau lưng, là hắn cùng hạt tía Tô Bồi không thấy. Hạt tía Tô Bồi cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nhưng nghĩ không ra chỗ mấu chốt, nghi hoặc nhìn Sa Văn Trang. Đình xem phái tử Bồi đến, xác nhận phải bảo đảm tử Bồi sẽ không đem hắn tại Thạch Thành phản ứng ở đây nói lung tung ra ngoài, cũng là suy đoán ta chợt nghe Phan Thành thất thủ sẽ khiếp sợ việc. Sa Văn Trang đối Tô Đình Chiêm đương nhiên là hiểu rõ, nói, mặt ngoài nhìn lại, Hoài Đông thu mua La Hiến thành thuộc cấp, khiến cho 5000 tinh nhuệ có thể từ Hoài Sơn chui vào kinh tương nội địa, có thể xuất kỳ bất ý tập đến phản thành. Nếu là thời cơ lại sớm một chút, bản vương cũng sẽ không nhiều nghĩ. Sa Huyên, Tử Bồi, các ngươi đều có thể nhìn thấy Kinh Châu đem hãm, coi như cho Hoài Đông 5000 kỳ binh tập đến phản thành, cũng sẽ không phá vỡ toàn bộ chiến cuộc, mà lại tại chư quân tại Thạch Thành, Nam Dương, Kinh Môn tử có dư giả binh lực, nhiều nhất có thể điều 2 vạn người hồi viên Tương Dương đi đoạt phản thành, Lâm Vực cùng Cao Tông Đình, Tống Phủ bọn người, há có thể không nhìn thấy những này? Bọn hắn nếu là nhìn thấy những này, vì cái gì lại sẽ tùy tiện phái 5000 binh mã chui vào kinh tương nội địa chịu chết? Sa Huyên cùng hạt tía Tô Bồi đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn là chiếc mân quân thế hệ tuổi trẻ tướng lĩnh, tuy nói nghe con mới đẻ không sợ hổ, nhưng Lâm Vực cùng với giới trướng Hoài Đông Lưu thần tướng soái, đích đích sắc sắc không dùng kinh thị. Sa Văn Trang miệng đầy đắng chát, Phan Thành thất thủ tin tức mang cho hắn quá nhiều kinh hoàng, cả kinh hắn chính muốn thổ huyết, miệng đầy đều là mùi máu tanh, còn nói thêm, lui một vạn bước tới nói, nếu là Hoài Đông chỉ có 5000 binh mã chui vào kinh tương nội địa, xuất kỳ bất ý đánh xuống Phan Thành, cái kia cũng hẳn là một mùi lửa thiêu hủy Phan Thành cùng câu nổi, sau đó lập tức hướng đông Bách Sơn phương hướng rút đi, mà không phải lưu tại Phan Thành hấp dẫn viện binh của. Chúng ta lại lui một vạn bước tới nói, nếu là Hoài Đông chỉ có 5000 binh mã chui vào kinh tương nội địa, khả năng bất động thanh sắc tiếp cận Phan Thành, tin tưởng có thể lại càng dễ đánh lén Tùy Châu. Hoài Đông cái này 5000 kỳ binh có Tùy Châu không đánh, ngược lại quấn đường xa tập Phan Thành, đây hết thệ còn chưa đủ rõ ràng sao? Sa Huyên lúc này mới triệt để hiểu được, nói cho cùng là Hoài Đông chi này ở nút kỳ binh đối Tùy Châu cùng Phan Thành lấy hay bỏ bên trên bộc lộ ra Hoài Đông chân chính lưu lực cùng dạ tâm. Cũng chính là có thể hiểu được, Sa Huyên cũng lập tức tay chân lạnh bước, thất thanh nói, đúng là Hoài Đông chú lưu Châu binh mã vào hết kinh tương nội địa. Sa Văn Trang nhịn xuống khóc lớn một trận xúc động, áp lên tất cả vốn ban đầu cùng đối thủ toa cát, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, để lộ át chủ bài thời điểm đột nhiên phát hiện liền đồ lót đều sẽ thua trận, ai có thể nhịn xuống khóc xúc động. Hạt Tiế Tô Bồi cũng đứng run tại chỗ. Hoàn toàn chính xác, nếu là Hoài Đông quân chỉ có 5000 binh mã chui vào kinh tương nội địa, đánh lén Tùy Châu so đánh lén Phản Thành lại càng dễ, chỗ tốt cũng đem lớn, Tùy Châu thành làm La Hiến thành giá diện, cũng là Hoài Sơn chân núi phía bắc phòng tuyến hoạch tâm điểm chống đỡ, Tùy Châu thành thất thủ, khiến cho theo La Hiến thành tại Hoài Sơn chân núi phía bắc binh mã đại loạn trận cước, mà lại Đồng Nguyên cùng Ninh Tắc Thần sẽ có cơ hội xuất mấy vạn binh mã từ Đồng Bách Sơn cùng Hoài Sơn căn này khổng đạo trưởng khu xuôi nam. Cái này 5000 Hoài Đông kỵ binh không đánh Tùy Châu, ngược lại vòng qua Tùy Châu đi đường xa đi tập Phản Thành, vậy liền mang ý nghĩa Hoài Đông tại kinh tương nội địa còn có dấu đủ để có thể cường công xuống Tùy Châu binh lực, khả năng duy nhất chính là Hoài Đông tại Lư Châu binh mã toàn bộ hoặc là nói chí ít hơn phân nửa đã chui vào kinh tương nội địa, chính mở ra răng độc muốn đập ra một kích chí mạng. Hoài Đông tại Lư Châu, bên ngoài liền có Đường Phúc Quan, Lưu Chấn Chi cùng Trường Tráng ba bộ gần 4 vạn bộ kỵ, Tào Tử Ngang cùng Chu Đồng dù sao cũng là Hoài Đông có thể trinh thiện đánh chí tướng, dũng tướng, nếu là 4 vạn bộ kỵ đều lặng yên không tiếng động chui vào kinh tương nội địa, dòm lấy không có chút nào phòng bị tim gan yếu hại chuẩn bị đập ra một kích chí mạng, cuộc chiến này trả lại hắn, mẹ đánh như thế nào? Hạt Tiế Tô Bồi dù sao trẻ tuổi nóng tính, không thể so với Sa Văn Trang như vậy triệt để tuyệt vọng rồi để bại, nói, lập tức ứng lập tức phái thám mã hướng Sài Sơn, Lễ Sơn một tuyến trinh sát. Sa Văn Trang lắc đầu, trong lòng biết Hạt Tiế Tô Bồi tuổi nhỏ không thông quyền yêu, còn không có lĩnh hội Tô Đình Chiêm phái hắn đến chân chính ý đồ, nói, tuy nói không biết Lư Châu binh mã như thế nào tiến đến, nhưng có thể biết Đông Hải Hồ vì thế chủ bị đã lâu, Phản Thành thất thủ liền cho thấy hết thệ cũng không kịp, nói không chừng Tùy Châu còn không có đạt được Phản Thành bị tập tin tức, nói không chừng Hoài Đông chui vào kinh tương nội địa binh mã chủ lực chính hướng Tùy Châu đánh tới. Dù cho chúng ta có thể bắt được Hoài Đông quân hành tung, lại có thể thế nào? Làm như thế nào là tốt? Sa Huyên lo sợ không yên luôn cuống mà hỏi. Bất động thanh sắc, Sa Văn Trang nói, nghĩ đến đỉnh xem cũng là ý tứ này. Làm sao cái bất động thanh sắc? Sa Huyên trong lòng toàn không có chủ ý. Sa Huyên, ngươi chớ có hoảng, lại nghe ta từ từ nói. Sa Văn Trang nói, Tương Dương truyền tin xưng Phản Thành chủ quan thất thủ, vậy chúng ta đối Tôn Bí Thưởng, Dương Hùng, Mạnh An Thiền cùng Trung Banh chư tướng liền như thế thông báo, lúc này nhất định không thể tự loạn trận cước. Ngoài ra, ta sẽ lập tức phái ngươi cùng Tử Bồi xuất 5000 bộ kỵ hướng viện binh Phản Thành, các ngươi trực tiếp đi Thạch Thành cùng đỉnh xem tụ hợp. Nhớ kỹ, nhất định phải sẽ tại Thạch Thành thủy quân đều nắm trong lòng bàn tay. Các ngươi tại Thạch Thành đạt được Hoàng Pha thất thủ tin tức về sau, đừng có do dự, cũng không cần quản Mục Thân Vương bên kia có ra lệnh gì, trực tiếp từ bỏ Thạch Thành, thủy lục đồng tiến, hướng Tương Dương phương hướng đi. Tương Dương cũng không phải nơi ở lâu, các ngươi nhất định phải trước một bước rút lui đến Tương Dương phía tây, về sau là theo Yến quân cùng một chỗ rút lui hướng Quan Trung, vẫn là phân tán đi Hán Trung, các ngươi xem tình huống mà định ra, nhưng nhớ kỹ, vô luận là rút lui hướng Quan Trung, vẫn là Hán Trung, Trung Nguyên chiến sự, các ngươi đều không cần dính vào, nghĩ biện pháp đi tây bắc đi hoặc là đi tây nam. Đi Hán Trung chính là ném Tào ra, Sa Huyên không nghĩ tới Triết Mân quân sẽ luân lạc tới một bước này, càng không có nghĩ tới tổ phụ sẽ đối với thế cục tuyệt vọng đến loại trình độ này. Sa Huyên mang theo tiếng khóc nức nở nói, tổ phụ ngài, không cần quan ta. Sa Văn Trang nói, Hoài Đông quân tại Hoàng Châu binh mã đều đè lên, nếu là tin tức để lộ, Tôn Quý Thường, Dương Hùng, Mạnh An Thiền hay là Trung Bình có một người trước trốn, toàn bộ phòng tuyến liền sẽ tại trong chớp mắt hỏng mất. Ta lưu tại bên này, tối đa cũng chỉ có thể thay các ngươi tranh thủ thêm 2 ngày thời gian. Ngươi phải nhớ kỹ, Sa gia binh sĩ không dễ rơi lệ, cha ngươi, ngươi nhị thúc đều chiến tử xa trường, ta thanh này già trong xương không có cái gì tốt tiếc rẻ, chỉ tiếp tại Hoài Đông đã không có chúng ta đường sống. Nói lời này, Sa Văn Trang từ cảm giác anh hùng tuổi xế chiều, nhịn không được hào nhưng rơi lệ. Hạt Tiế Tô Bồi đứng ở nơi đó, trong lòng nghẹn ngào, mới chính thức minh bạch thúc cha gọi hắn tới báo tin ý tứ, một chút tin tức đều không đi để loạn, tuyệt không thể gọi Dương Hùng, Mạnh An Tiền, Tôn Quý Thưởng, Trung Thanh bọn người ý thức được Hoài Đông đã có mấy vạn binh mã chui vào kinh tương nội địa mà tự loạn trận cước, dù cho dạng này, cũng chỉ có thể vì bọn họ nhiều nhất tranh thủ 2 ngày thời gian mà thôi. Một khi Ngạc Đông phòng tuyến sụp đổ, đem khắp nơi đều là hội binh loạn tốt, Hoài Đông tại Bạch Tháp phòng lũ tuyến chính diện chủ lực, đem giống lưỡi dao cắt tiền đến, bọn hắn cũng chỉ có thể theo hội binh đào vòng, nhưng bọn hắn tại Thạch Thành vợ con, tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Nếu là Hoài Đông quân ẩn vào đến binh mã chủ lực chính hướng Tùy Châu đánh tới, kia Hoài Đông quân bộ này binh mã sau đó hãm Táo Dương triệt để phong tỏa Phản Thành, Táo Dương lỗ hổng, ngăn chặn Hán thủy bờ đông bắc trốn thông đạo, nhất nhanh chỉ cần 4 ngày thời gian. Mà từ Hoàng Pha đến Táo Dương có hơn 500 dặm, đường xá không tính là tốt, bung ra chân chạy trốn tới Táo Dương ít nhất cũng phải 5-6 ngày thời gian. Đi Hán thủy bờ đông trốn, rất có thể chạy đi, vậy cũng chỉ có thể xuôi theo Hán thủy tây tiến, từ Đan Giang hoặc Vũ Quan sông nghĩ biện pháp bỏ chạy quan trung. Phan Thanh thất thủ sau, không thể từ phủ Nam Dương Tích Xuyên huyện cảnh mất tướng đối rộng rãi đường bộ, từ Tương Dương hướng Vũ Quan cửa sông cùng Đan Giang khẩu phương hướng thông đạo phi thường hẹp, nếu là hết thảy đều nghe Diệp Tế La Vinh an bài, đang rút lui danh sách lúc, Hán thủy bờ đông đặc biệt là Thạch Thành binh mã tất nhiên đem thả tại cuối cùng, thậm chí rất có thể cho mệnh lệnh lưu tại Thạch Thành kéo dài Hoài Đông truy binh. Hoài Đông quân, Chí Châu quân cùng Kinh Hồ quân càng 20 vạn binh mã từ Nam tuyến phản công tới, có bao nhiêu bọc hậu binh mã có thể không cho ăn hết. Sa Huyên cùng Hạt Tía Tô đổi thối lui đến Thạch Thành cùng Tô Đình chiêm tụ hợp về sau, đem thủy quân nắm trong lòng bàn tay, mới là mạng sống căn bản. Hoài Đông thủy doanh mặc dù thiên hạ không có gì bất lợi, nhưng muốn trước thanh lý Hán thủy miệng thuyền đắm, tiến vào Hán thủy thời cơ không có khả năng quá sớm. Tháng 12 nhật góc thời gian, chiếu hồ trước núi Lũy Đại Doanh, thực tế tại Tào Tử ngang xuất Sài Sơn binh mã tây tiến lễ đồng thời, Lâm Vực đã đem tại Hoàng Châu dự bị binh mã đều điều đi lên, tại chiếu hồ sơn, Trường Hiên lĩnh một tuyến trước Lũy Doanh trại bên trong, Hoài Đông quân tập kết tổng binh lực đã vượt qua 10 vạn, là nhất sau phản công làm chuẩn bị cuối cùng. Mấy ngày qua, đối Bạch Tháp sông, Hùng Gia Cương vị chờ quân địch phòng lũy tiến công, đều là một cái chấn sư thay phiên để lên đi đánh, muốn đem quân địch tinh thần kéo căng đến cực hạn, tiêu hao tận thể lực, chậm đợi phòng tuyến sụp đổ một khắc. Lâm Vực cùng Tống Phù bọn người ở tại trong đại trướng nghiên cứu địa đồ. Bọn hắn biết Hoàng Tổ Vũ, Tuần Bân đã xuất bộ đóng vai thành vận lương binh mã lặn hướng phản thành, nhưng bởi vì từ Thạch Thành đến Hoàng Pha một tuyến đều là quân địch khống chế nội địa, Hoài Đông quân mật thám chỉ có thể ban ngày nằm đêm ra tìm hành, còn không có kịp thời đem đoạt lấy phản thành tin tức truyền về chiếu hồ núi lớn doanh. Cao Tông Đình vội vã đi tới đến, gặp Cao Tông Đình giữa lông mày có dấu vui mừng, ngày thường tâm tính rất tốt Tống Phủ cũng kìm nén không được tính tình, bật thốt lên hỏi, phản thành có tin tức truyền về? Phản thành thật không có tin tức, nhưng Sa Văn Trang cố ý gọi Tôn Sa Huyên xuất bộ bắt trốn, Cao Tông Đình nói, nghĩ đến phản thành bên kia đã đắc thủ. Hoàng Pha mật thám vừa mới bắn tên truyền về tin tức, nói Sa Văn Trang điều động Tôn xuất 5000 bộ kỵ Bắc viện binh tin tức. A Tống Phủ cũng là có chút ngoài ý muốn giật mình ở nơi đó. Cái lão hồ ly này chạy trốn nửa đời người, lúc này không trốn. Lâm Vực ngồi yên đứng ở một bên cười ha ha một tiếng. Đã thấy Trần Thí, Trương Cầu trước sau chân cấp chui vào, Trần Thí cấp lời nói, xa xỉ lão tặc muốn chạy trốn, mời chúa công hứa Trần Thí buổi trưa liền đâm qua Bạch Tháp xuống đi. Lâm Vực lắc đầu nói, Sa Văn Trang lúc này giữ chính mình lại tới, chúng ta còn phải đợi thêm bên trên một ngày. Kéo một ngày, đến lọt mất nhiều ít con cá. Trần Thí bất mãn nói, Sa Văn Trang đã khiến cho Tôn Bắc rút lui, hắn nếu không đi, chắc chắn sẽ giúp ta quân ổn định Tôn Quý Thường trở bộ quân địch, cũng nói Kinh Châu Diệp Tế La Vinh tạm thời còn chưa rõ tới, chờ một hai ngày không muộn. Trương Cầu nói, Cao Tông Đình âm thầm gật đầu, Trần Thí vì dũng tướng, xa trường hoặc không sống, nhưng Trương Cầu mới là xoáy tải. Chương 123 hiệu dụ Minh Hữu chương 123 hiệu dụ Minh Hữu lấy xé rách Bạch Tháp sông Hoàng Pha thành Hùng Gia Cương vị phòng tuyến vì mục đích toàn phương diện tổng tiến công còn muốn trì hoãn một hai ngày, chậm đợi kinh tương nội địa truyền lại đến chiến cơ, nhưng thông thường đối cái này một phòng tuyến quân địch tiến hành tiếp tục làm áp lực thế công, còn sẽ không ngừng. Tương phản, Trần Thí, Ngô Văn Trừng, Trương Quý Hằng, Trương Cầu chờ trước Lũy tướng lĩnh, thậm chí đều lợi dụng trong tay chiến trường điều hành quyền, tăng lớn đối Bạch Tháp sông, Hoàng Pha thành, Hùng Gia Cương vị chờ tuyến thế công, coi là sắp đến tổng tiến công thêm nhiệt. Đến 20 ngày Sài Sơn phục binh đối Hoài Đông quân phổ thông quan tướng cũng sẽ không tiếp tục là cơ mật, dù sao tổng tiến công trước đó, Lâm Vực muốn đối toàn quân tiến hành đầy đủ lập viên. Trên thực tế, từ 18 ngày bắt đầu, liền đem kinh tương chiến lược toàn bộ kế hoạch, có trình tự từ trên xuống dưới, thông cáo nói cho toàn quân đem tốt, tại kinh tương nội địa có Hoài Đông 5 vạn tinh nhuệ chờ bọn hắn đi gặp sư, chờ lấy bọn hắn cùng nhau đi thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, sẽ tiến vào kinh tương địa khu hồ bắt cùng với chó săn lớn sáng tạo tận diện, nhất cử thay đổi Nam Bắc rằng có chiến lược cách cục, đại khái không có so tin tức này càng có thể trực tiếp khích lệ. Lòng người, cổ vũ sĩ khí. Hoàng Châu thành tại toàn bộ trước lũy doanh địa hậu cần trèo trống, ngoại trừ triệu hộ xuất một vạn cấm doanh quân lưu thủ bên ngoài, còn chú có quy mô càng thêm khổng lồ phụ trách chuyển đầu, công tạo truy binh, tượng công cùng đại lượng văn chức quan viên, phó thanh hà lưu tại Hoàng Châu tổng ty kỳ trách, tả thừa mạc làm xem quân dung làm, thời gian chiến tranh càng nhiều thời gian cũng là lưu Hoàng Châu trong thành. Lâm Vực ký phát có quan hệ đối kinh tương quân địch tiến hành tổng tiến công lệnh động viên đến 20 ngày mới chính thức tại Hoàng Châu trong thành tâm thiệp, thông cáo văn chức quan viên, công truy đội ngũ. Tả thừa mạc cũng là đến giờ phút này mới từ phó thanh hà báo cho Hoài Đông quân tại Sài Sơn ẩn nút binh mã chân chính quy mô. Giờ khắc này, Tạ Thừa Mạc còn có thể nói cái gì, con mắt nhìn chằm chằm địa đồ, dù cho Phó Thanh Hà ở trước mặt báo cho tình hình thực tế, nhưng phải gần 5 vạn binh mã từ Lư Châu Tây Bắc tròn nên phụ trực tiếp xuyên qua nhất là hiểm trở Hoài Sơn bên trong mạch tiến vào Tùy Châu Đông Bộ biên giới ở nút, đều là một quả khiến Tạ Thừa Mạc khó có thể tưởng tượng sự tình. Chỉ có thể nói Lâm Vực vì đi kế này vận dụng lượng lớn khó có thể tưởng tượng tài nguyên, mà thiết kế này sách dụ yến hồ vào trọng, bản thân liền cần vượt qua thường nhân sức tưởng tượng. Mà Hoài Đông vì đi kế này, vận dụng như thế lượng lớn tài nguyên, thậm chí đem kinh tương một trận chiến thắng bại đều áp ở đây kế phía trên, đặt vào trọng đại chờ mong, Lâm Vực chỗ này sẽ sớm đem này tiết lộ cho tự mình biết. Tả Thừa Mạc giờ khắc này tâm tình phức tạp chi cực, có không hiểu mất mát, người ngoài cùng làm thủ Kinh Châu Hồ Văn Mục đám người cùng Kinh Hồ quân mã lo lắng. Dù cho lúc này lập tức phái người đi Kinh Châu thông cáo tin tức, khích lệ sĩ khí, lấy Kinh Châu đem tốt thủ vững thành chi tâm, đi đường thủy nhất nhanh đuổi tới Kinh Châu dưới thành, cũng muốn 3 ngày thời gian. Chiếu Lâm Vực kế hoạch, Sài Sơn binh mã chủ lực xác nhận hôm nay hướng tiến công Tùy Châu, mặc kệ có thể hay không thuận lợi đem Tùy Châu thành cầm xuống. Hoài Đông ẩn nút kinh tương nội địa binh mã, chân chính chân thực kỹ càng nhất nhanh cũng muốn kéo tới 3 ngày sau đó mới có thể chuyển đến Kinh Châu. Ý vị này tại Hán thủy bờ Tây Diệp Tế La Vinh tại 3 ngày nay bên trong còn đem tiếp tục cho mơ mơ màng màng mà tấn công mạnh Kinh Châu. Tin tức tốt duy nhất đại khái chính là Diệp Tế La Vinh dù cho đánh hạ Kinh Châu thành, cũng không có khả năng đổ thành, một là Diệp Tế La Vinh không có đầy đủ thời gian đi đổ Kinh Châu thành, lại một cái Diệp Tế La Vinh muốn trong thời gian ngắn đột phá Hoài Đông tại phản thành một tuyến hình thành vòng vây rất khó, cần tại Hán thủy bờ Tây ngưng lại một đoạn dài thời gian, khống chế một tòa hoàn hảo Kinh Châu thành, đối Hán thủy bờ Tây yến hồ binh ngựa bắc rút lui, càng thêm có lợi. Về phần Hán thủy bờ Đông quân địch, Tả Thừa Mạc thực sự nhìn không ra bọn hắn có đào thoát thăng sinh cơ hội, có lẽ cuối cùng sẽ để lọt đi một hai bạn đi. Tả Thừa Mạc trong lòng ám đạo, nhưng hắn đồng thời cũng biết, chiến dịch này đối Kinh Hồ quân tới nói, có lẽ Hồ Văn Mục cùng số ít người sẽ tại cuối cùng thời khắc mấu chốt rút khỏi Kinh Châu, nhưng Kinh Hồ quân chủ lực tại Kinh Châu thành hủy diệt bị diệt, Kinh Châu cùng Kinh Châu bên ngoài thành trì đều tại chiến sự bên trong tàn lùi tàn tạ, bờ Nam Giang Hạ, Ngạc Châu lưỡng địa cũng bởi vì chiến sự quá độ tiêu hao quân sự tiềm lực, Kinh Hồ thế lực từ đó về sau thực tế cũng liền nửa tàn phế. Có thể chỉ trích Lâm Phược mượn đao giết người sao? Có thể nói không phải là hắn. Tả Thừa Mạc trong lòng đắng chát, trong lúc nhất thời cũng im lặng cùng Phó Thanh Hà tương đối, chỉ lời nói, ta sẽ lập tức phái người đi Kinh Châu thông cáo việc này, khiến cho nhất thiết phải thủ vững Kinh Châu, mà đối đại thắng nhanh trong lòng lại âm thầm mong nóng, Hồ Văn Mục à, Hồ Văn Mục, chân trái mà sống, chân phải vì chết, liền nhìn ngươi có thể hay không cắn răng chống đỡ cái này liên quan quá. Ba ngày Tôn Văn Bính mượn trở về Giang Châu lúc, Đường Vòng Kỳ Xuân, Hướng Nhạc Lãnh Thu, Đặng Dũ, Nhạc Chi chờ Chỉ Châu quân đám người thông cáo Hải Đông toàn diện chiến lược, cũng khiến Chỉ Châu quân vây đánh Phượng Sơn, không được làm Trần Hàn Tam có cơ hội chạy thoát. Tôn Văn Bính đại biểu Hoài Đông truyền qua thư liền cáo từ rời đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không biết nên nói gì nói Nhạc Lãnh Thu, Đặng Dũ, Nhạc Chỉ ba người. Kỳ Xuân Thành trải qua hơn một tháng chữa trị, ngược lại là có chút ốc xá có thể thay quyền công vụ, Nhạc Lãnh Thu liền đem hành trình từ thấp bé không tiện trong doanh trướng chuyển qua tu sửa qua Kỳ Xuân huyện nhà. Lúc này gió bấp gào thét, trung tuần tháng 10 chi mạn, đã tính đông lúc, bên ngoài dần dần có hàn ý, bất quá bạch lộ vì sương tại đầu mùa đông nắng ấm chiếu rọi xuống đã biến mất một tận, chính là buổi trưa trời ấm thời gian, Nhạc Lãnh Thu cùng Đặng Dũ, Nhạc Chỉ tại trong phòng có rất nhiều nói không rõ. Không nói rõ cảm xúc. Kinh tại Hoài Đông có thể đi này Man Thiên Quá Hải kế sách, Kinh tại Hoài Đông muốn tại Lư Châu đầu nhập nhiều ít tài nguyên, mới có thể tại trước khi chiến đấu đem 5 vạn binh mã lặng yên không tiếng động đưa vào Kinh Tương nội địa. Sợ tại Kinh Tương hội chiến về sau Hoài Đông ai có thể địch. Thiên hạ còn có ai có thể bó tay chân Lâm Vượng. Hoán Lâm Vượng đến nhất một khắc mới thông chi Kỳ Xuân, còn đưa tới thủ lệnh làm Chỉ Châu quân vụ chắc chắn Trần Hàn Tam diệt tại Phượng Sơn. Nghi đây hết thể là Lâm Phược muốn lừa gạt Kỳ Xuân, Kinh Tương nội địa cũng không hoài đồng phục bình, bất quá dụ làm Chỉ Châu quân cùng Trần Hàn Tam cũng chết. Có thể hay không su mật sứ ý tại làm Chỉ Châu quân cùng Phượng Sơn Trần Hàn Tam lựa bại câu thương. Nhạc Chỉ tại Nhạc Lãnh Thu trước mặt nói chuyện không có câu nệ như vậy, đem trong lòng nghi vấn hỏi ra, hắn còn không tin hoài đồng có thể như thế lặng yên không tiếng động đem 5 vạn binh mã đưa vào Kinh Tương nội địa. Nhạc Lãnh Thu nhắm mắt nghĩ một hồi, nói, các ngươi đi trước lũy chuẩn bị đánh Ngũ Vân Sông cùng Phượng Sơn sự tình đi, dù cho tin tức không thật, chúng ta cũng là tại Hoài Đông quân đối Hoàng Pha phát động tổng tiến công về sau, lại cường công Phượng Sơn. Lâm Vực tổng tiến công Bạch Tháp sông Hoàng Pha hùng ra cương vị phòng tuyến ngay tại cái này một hai ngày, hiện tại phái trinh sát, tháng mã hướng Lưu Châu hoặc Kinh Châu nội địa tiến hành nghiệm chứng, đã không kịp, nhưng chỉ cần tại Hoàng Châu Hoài Đông quân chủ lực đối Bạch Tháp sông Hoàng Pha hùng ra cương vị phòng tuyến phát động tổng tiến công, vậy liền 8, 9, 0, 10. Đặng Dũ thở ra một hơi, nói, Chỉ Châu quân làm sao cũng coi là đi theo thu hoạch đại thắng a. Nhạc Lãnh Thu gật đầu, lẽ ra có một số việc cũng hẳn là nghĩ đấu, nhưng sắp đến đầu vẫn còn rất nhiều không cam lòng, cho nên tâm tình hấp lực, nhưng cũng hẳn là nghĩ đấu. Tại Tung Dương sau khi đại bại, Chỉ Châu quân liền rốt cuộc không có độc lập địa vị, trước đó không thể làm trái vận Lâm Phược liên quan tới chỉnh thể chiến lược căn bài, tại Kinh Tương hội chiến sắp đại hoạch thắng nhanh lúc, càng không có năng lực đối Lâm Phược thủ lệnh lá mặt lá trái, vậy cũng chỉ có thể theo Lâm Phược ra lệnh cường công thủ Phượng Sơn Trần Hàn Tam bộ đội sở thuộc, lại không tốt, cũng muốn đem Trần Hàn Tam gắt gao vây khốn tại Phượng Sơn, khiến cho bộ đội sở thuộc không được đào thoát. Đặng Dũ ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng, là mang binh tướng lĩnh đối thắng nhanh khát vọng muốn so lục đục với nhau tới càng cường liệt càng trực tiếp. Trần Hàn Tam tướng hắn tại Giang Linh đường lui hoàn toàn phá hỏng, hắn nhất định sẽ vùng vây dây chết, cũng nhất định sẽ ngoan cố chống cự. Chỉ Châu quân có lẽ sẽ bởi vậy tiếp nhận rất lớn thương vong, nhưng đối Đặng Dũ chờ Chỉ Châu quân tướng lĩnh tới nói, lúc này cùng nó nghĩ đến bảo tồn thực lực, cùng nó còn bên ngoài câu lực đấu sừng bên trong không nổ ra được, còn không bằng dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng nhanh đến rửa sạch Huy Nam, Tung Dương thì chuẩn bị mang đến xấu hổ. Tùy Châu thành, một đội binh mã hẹn hơn 5.000 người, lúc này đội ngũ sao đuôi mới vừa đi ra Đông Môn. Đội ngũ lấy 4 nhóm xuôi theo dịch đạo đi bộ, triển khai có hơn 2 dặm dài. Người đứng đầu hàng quân tốt khiêng màu xanh đen tinh kỳ đón gió triển khai, bay phất phới. Đây là La Hiến Thành lưu thủ Tùy Châu dòng chính binh mã, vũ khí đều toàn, lựa chọn lại là kiện tốt. Nhìn qua binh cường mã trắng, uy phong lẫm liệt, hoàn toàn không ý thức được chuyến đi này sẽ là không đường về, sẽ là tử vong hố. La Văn Hổ phái Chu Thắng, Cầu Thạng, Chỉ Nhập Tùy Châu cầu viện, Xương Vương Tương làm phản, dẫn Hoài Đông quân từ Hoài Sơn bên trong mạch Phật Khỉ lĩnh một tuyến chui vào, một bộ tập phản thành Lương Đạo, một bộ tập Lễ Sơn. La Văn Hổ tại Lễ Sơn xử trí không kịp đề phòng, gọi vương lần lượt 3.000 địch binh đoạt đi Đông Thành, nhưng mà hắn còn xuất quân coi giữ cố thủ thành Tây không lùi, mời Tùy Châu gấp rút tiếp viện. Lưu thủ Tùy Châu thành La Hiến Nghĩa, ngựa đặt đến bọn người, nghe được Vương Tương làm phản, tuy nói quá sợ hãi, nhưng cùng Vương Tương tại trước khi chiến đấu nói chuyện hành động đối ứng, cũng liền lập tức xác nhận làm thật. Bọn hắn còn không thể tưởng tượng Hoài Đông quân mấy vạn binh mã đại quy mô chui vào Sài Sơn khả năng, La Hiến Nghĩa vì La Hiến Thành tộc đệ, trước kia theo La Hiến Thành buôn lậu muối, thường tại Hoài Sơn ở giữa xuyên đi, tự nhiên rõ ràng đem Lư Châu ngăn cách bên ngoài Hoài Sơn bên trong mạch Phật Khỉ lĩnh là bực nào hiểm trở khúc chiết, dù là 1-200 người đội ngũ muốn vượt qua Phật Khỉ lĩnh đi Lư Châu, đều muốn cuốn hơn phân nửa tháng, căn bản không có khả năng gọi đại cổ binh mã thông. Đạo, bọn hắn chỉ coi tại Vương Tương phối hợp xuống, Hoài Đông quân có mấy ngàn binh mã xuyên qua Hoài Sơn bên trong mạch gần nút tiến đến, dòm lấy thời cơ chia binh đánh lén Kinh Tương nội địa chỗ bạc được, cắt đứt Kinh Tương lương đạo, nhiễu loạn Bắc Yên tại Kinh Tương các nơi phòng tuyến. Chỉ cần không có ý thức được Hoài Đông quân có đem chú Lư Châu toàn bộ binh mã điều nhập Kinh Tương nội địa khả năng, hầu như đều sẽ làm ra kể trên như La Hiến Nghĩa, ngựa đặt đến đồng dạng phán đoán, La Hiến Nghĩa, ngựa đặt đến không nghĩ tới La Văn Hổ đã ở cường đại Sài Sơn binh mã trước không chút nào làm dễ rủa hàng cố, tự nhiên không nghi ngờ La Văn Hổ phái người cầu viện là dụ viện binh lừa dối kế. Lễ Sơn ở vào Tùy Châu chi đông, việc quan hệ Tùy Châu cánh, cũng có thể uy hiếp Hoài Sơn chân núi phía bắc phòng tuyến sau hông. Dù cho Diệp Tế La Vinh thuận lợi cầm xuống Kinh Châu thành kết thúc Hán thủy bờ Tây chiến sự, Hán thủy bờ Đông chiến sự còn đem tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, làm sao có thể Tùy Châu thành lấy đông nội địa cho ẩn nút tiến đến Hoài Đông quân quay đến náo loạn. La Hiến Nghĩa lúc này làm ngựa đặt đến cùng phó tướng Thẩm Tiêu cẩn thủ Tùy Châu thành, hắn tự mình dẫn 5000 binh mã chỉ hướng Lễ Sơn cầu viện. Mà tại Lễ Sơn cùng Tùy Châu chi giao là cửa hàng, Giải Lĩnh, La Văn Hổ xuất hơn 2000 người, ra vẻ từ Lễ Sơn bại lui binh mã hướng Tùy Châu phương hướng tán loạn đi bộ, Đường Phục quan tự mình dẫn 2000 tinh nhuệ đóng vai thành truy kích sau đó truy kích, hai bộ binh mã một trước một sau. Hướng đã nhập Tùy Châu thành 5000 biện binh nên đón sư Hà Nguyên ra Hoài Sơn bắc mạch Thâm Sơn, vì sông Hoài thượng du bờ nam chủ yếu nhất nhánh sông một trong, tại tháng 9. Thừa tuần, Linh Tác thần xuất vượng Ly quân trấn thứ nhất sư hơn vạn tinh nhuệ tại thủy doanh phối hợp, xuôi theo sông Hoài mà lên, tiến vào sư sông, ngược dòng sư sông mà lên, một mực tiến lên đến Hoài Sơn chân núi phía bắc, tiến vào Tín Dương thành, cùng mạnh trận, mạnh chi tưởng xuất lĩnh Tín Dương lính phòng giữ tụ hợp. Cùng lúc đó, Đồng Nguyên cũng tự mình dẫn 2 vạn binh mã, ra Thọ Châu, trải qua Hoắc Câu, thu phục Cố Bắt Đầu, Hoàng Xuyên, Chỉ Diên núi, hơi thở huyện, La Sơn chờ Tín Dương lấy đông thành trì. Sư sông, trúc đường suối, thạch điện sông chờ sông Hoài thượng du nhánh sông đều nguyên ra Hoài Sơn bắc mạch, những này suối sông chính là tưới tiêu Tín Dương mênh mang ruộng tốt chủ cầu, trên đó du lịch lòng trào sông cũng là xuyên qua Hoài Sơn nam hạ Tùy Châu thông đạo. La Hiến thành tại đầu tháng 7, chính là xuôi theo những này đường sông từ Hoài Sơn mà ra, đột kích Tín Dương nam bộ chư huyện, lấy kiềm chế Hoài Tây cùng Hoài Đông chú Lư Châu binh mã. Đợi tháng 9 Nam Dương long xuống, Diệp Tế La Vinh xuất chủ lực xuôi nam đánh Kinh Châu, La Hiến thành cũng là xuất bộ xuôi theo những này đường sông nam rút lui, trốn vào Hoài Sơn bắc mạch hiểm trở Đại Sơn ở giữa, chỉ thủ những này suối sông thượng du lòng chảo sông. Bởi vì La Hiến thành kinh doanh Tùy Châu muốn so Đồng Nguyên sớm rất nhiều năm, tại Đồng Nguyên chấp trưởng Hoài Tây lúc, toàn bộ Hoài Sơn bắc mạch cơ hồ đều rơi vào La Hiến thành trong khống chế. La Hiến thành tại sư sông, trúc đường suối, thạch điện sông chờ sông Hoài chủ yếu nhánh sông thượng du lòng chảo sông, lợi dụng vốn co sơn trại, thành lập dài hai hơn 100 dặm, thọc sâu hẹn 60 dặm chân núi phía bắc phòng tuyến. La Hiến thành không sai biệt lắm xuất 5 vạn binh mã lớp nhập đạo phòng tuyến này. Linh Tắc thần xuất lĩnh viện quân cùng Tín Dương lính phòng giữ tụ hợp sau, tăng thêm Đồng Nguyên tự mình dẫn tiến vào Hoàng Xuyên một tuyến viện binh, tại Hoài Sơn chân núi phía bắc binh mã cộng lại cũng chỉ 5 vạn người, ngoài ra Đào Xuân xuất bộ từ qua Dương Tây Di, cùng thủ sông Hoài thượng du mở bắt chính Dương huyện Tiêu Khôi An hợp lực kiểm chế Trần Chi Hổ, đầu ngạn 2 chi binh, tổng cộng binh mã cũng chỉ có 5 vạn. Tuy nói tháng 9 trung hạ tuần tiến vào Tín Dương binh mã tổng số cũng đạt tới 10 vạn chi chúng, nhưng ở binh lực vẫn như cũ ở thế yếu. So sánh với tại Bắc tuyến quân địch tuy nói binh lực tương đối phân tán, nhưng binh lực hơi chiếm ưu thế, mà lại chiếm cứ địa thế ưu thế quá rõ ràng, lại là co vào phòng thủ, gọi Đồng Nguyên muốn cắn Bắc tuyến quân địch một ngụm, cũng tìm không thấy hạ miệng địa phương. 20 ngày, cũng là tại cùng một ngày, Linh Tắc thần phái người tiến vào Đồng Nguyên tại Hoàng Xuyên đại doanh, thông cáo Hoài Đông toàn diện chiến lược. Chương 124 Bắc tuyến Linh Tắc thần phái người mang tin tức tiến Hoàng Xuyên báo cho Hoài Đông toàn diện chiến lược, từ đó Sài Sơn phục binh toàn cảnh tại Đồng Nguyên cùng Hoài Tây đám người trước mặt triển khai. Lúc đó Đốc Lương tiến Hoàng Xuyên thành cùng Đồng Nguyên tụ hợp Lưu Đình Châu trấn lập tại chỗ, nửa ngày im lặng. Đồng Nguyên tại tinh thất ngồi một mình gần một canh giờ, đại hắn từ tinh thất đi tới ở giữa, cũng không cùng Lưu Đình Châu thương nghị, liền tiện đoạn độc hành, trực tiếp làm trước trướng thư ký ghi chép mệnh lệnh của hắn, chỉ riêng núi, hơi thở huyện Chư Thành, tiếp kiến thời điểm, lập tức toàn quân động biên, điều động tất cả binh mã cùng theo quân dân phu xuôi theo thạch điện Hà Nam hạ, tiến sát tại thạch điện trên sông du lịch Tùy Châu quân đông tuyến chư trại, lấy chính Dương thành phía. Nam phân bố tại Hoài Thủy trên nhất du lịch hai bên mở, Đồng Bách Sơn, Tây Lộc Bình Dương, Thượng Lương, Nguyệt Hà chư trại binh mã cùng Cao Lương cửa hàng nguyên quy chính bộ đội sở thuộc, trừ Tiêu Khôi An xuất chính Dương quân coi giữ giám thị sát sơn chi địch bên ngoài, còn lại toàn bộ từ bỏ lập tức phòng lũy lập tức xuôi theo cổ trừ khê xuôi nam, tiến công Tùy Châu quân tại Đồng Bách Sơn cùng Hoài Sơn chi giao tây cánh phòng tuyến, lấy Tiêu Khôi An xuất bản bộ nghiêm cận sông Hoài bờ bắc. Chính Dương trở thành. Hoài Tây hành doanh nhớ thất tham quân vương một nâng bút ghi chép viết quân lệnh, xoát xoát viết liền mấy trăm nói, lại nâng bút điểm giấy phục nhìn một lần, chỉnh lý lỗ hổng, tướng quân khiến bản nháp đưa cho Đồng Nguyên phục nhìn, Đồng Nguyên nhìn qua im lặng, đưa cho Lưu Đình Châu. Đình Châu, ngươi nhìn cứ như vậy vừa vặn rất tốt. Tuy nói quá khứ một canh giờ, Lưu Đình Châu còn không có thể hoàn toàn tiêu hóa Hoài Đông chú Lưu Châu binh mã đã chui vào Kinh Tương nội địa cũng tại 18 ngày đêm cầm phản thành sự thật này, Kinh Tương hội chiến đại thắng ngay hôm đó có hy vọng, Đồng Nguyên đưa trong tay có thể theo kịp lội binh mã đều điều động ép đến Hoài Sơn chân núi phía bắc, nói là mở rộng chiến quả cũng tốt, tranh đoạt chiến quả cũng tốt, Lưu Đình Châu theo bản năng đều không có cảm giác có vấn đề gì. Lưu Đình Châu tiếp nhận Vương một phát thảo bản thảo, cũng là nhìn văn ở giữa có chút lỗ hổng, nhìn một lần, đưa cho Đồng Nguyên, nói, chiêu thảo sứ suy nghĩ rất ổn. Hạ quan cảm thấy không có không làm chỗ. Vậy liền sao chép đóng dấu, phái quái kỵ chỉ hướng chư quân truyền lệnh. Đồng Nguyên làm đem bản thảo ném cho Vương Mục chờ văn sao chép mấy phần, ngồi tại giải án trước đó tự mình ký tên đóng dấu, lại dùng quân lệnh thay cho Lưu Đình Châu phó ký. Lưu Đình Châu cũng không có lòng nghi ngờ, đồng nguyên tắc vì hành dinh tổng quản, chiêu thảo sứ, ông có quân quyền, hắn cũng không có dám quân danh phận, quân lệnh hắn phó ký liền có thể, cũng không cần chính thức đóng dấu. Lúc này nâng bút chấm mực ký lên tính danh. Gặp đồng nguyên cũng không có thảo luận Hoài Đông quân đến tuột cùng như thế nào tại Sài Sơn thiết hạ phục binh chi ý, Lưu Đình Châu thấy sắc trời không còn sớm, hắn còn muốn đi nhìn lương thảo dỡ hàng sự tình, liền rời đi trước đồng nguyên đại trướng. Đẩy cửa mà đi, Lưu Đình vừa mới mở ra hai bước, mới ý thức tới không thích hợp, theo bản năng hận không thể quất chính mình hai bàn tay, nhưng ván đã đóng thuyền, muốn đem quân lệnh bên trên phó ký tính danh xóa đi cũng không có khả năng. Ngẩng đầu nhìn Tây Thiên Hoàng hôn giáng chiều, cười khổ một tiếng, tiếp tục hướng lương doanh đi đến sát sơn, tây theo đồng bách sơn, vì trung nguyên chi nội địa, dự ngạc chi ít hầu, thành đông nam sáu dặm có sát sơn làm tên, trần chi hổ. Hoàn toàn chính xác núi lớn doanh liền đâm vào sát sơn tàn thành cùng sát sơn ở giữa, lấy kiềm chế mặt phía nam hải tây chú chính dương tiêu khôi an bộ đội sở thuộc cùng phía tây chú cơn xoáy nước một tuyến đảo xuân bộ đội sở thuộc. Sài Sơn áp lương binh mã đánh lén phản thành tin tức, trước từ thủ tướng Phổ A Ngựa phái người thông báo mặt phía bắc nam Dương Chư Thành, lúc đó không có đem vấn đề nói đến quá nghiêm trọng. Phổ A Mã chiến sau khi chết, phản thành cùng thành nam cầu độ khu toàn bộ thất thủ, phản thành thực tế liền khống chế tại Hoài Đông quân trong tay, A Thế cách mãi cho đến ngày 19 rạng sáng, mới thành công phái ra thư cưới vòng qua phản thành, hướng Tân Giã, Nam Dương, Bí Dương cùng Vũ Dương phương hướng thông cáo cụ thể địch tình. Cho lần trì hoãn này, Trần Chi Hổ tại sát sơn đại doanh một mực kéo tới 20 ngày buổi trưa, mới biết được phản thành tại Hoài Đông 5000 phục binh đánh lén phía dưới, chủ quan thất thủ tin tức. Theo Trần Chi Hổ tại sát sơn cao thượng cùng tại Vũ Dương lãnh tử lâm, đều coi là đương như A Tế cách mời, từ Vũ Dương trực tiếp phái ra viện quân đến phản thành cùng cái khác binh mã tụ hợp sau, lại đoạt lại phản thành, khôi phục lương đạo, nhưng mà Trần Chi Hổ phái ra thứ cưới, muốn lãnh tử lâm tại Vũ Dương án binh bất động, đến sát thực núi đến gặp hắn. Từ Vũ Dương đến sát sơn có 150 dặm, thưa cưới rong rổi thứ nhất một lần liền chậm trễ hơn nửa ngày thời gian, lãnh tử lâm đổi tới sát sơn đại doanh, đã là ngày 21 rạng sáng. Sát thực núi lớn trong doanh trại lửa trại bốn chiếu, nhìn trong doanh trướng tình hình, tựa hồ chính tiến hành tác chiến trước động viên, lãnh tử lâm không chút nào giải, chỉ có thể tiên tiến đại trướng đi gặp Nhự Châu Vương Trần Chi Hổ. 150 dặm dốc hết sức không có nghỉ kỉnh chạy xuống, chỉ riêng lãnh tử lâm dưới háng ngồi ngựa liền chạy quyết hai tớt, lãnh tử lâm đối Trần Chi Hổ án binh bất động quyết định có chút không hiểu, rất là nghi hoặc, thậm chí còn có tâm tình mâu thuẫn, đi vào Trần Chi Hổ đại trướng. Thở hồng hộc đem mũ chiến đấu giải khai, giật ra và tháo giáp, nhìn xem giải án có một chiếc trà nóng, cầm lên truyền uống hết, uống thanh âm liền hỏi, hổ em trai, phản thành quân tình báo nguy, Chư Thành. Tiếp thư cũng làm hỏa tốc chỉ nhanh, sát sơn bên này nhất thời không kịp, chỉ có ta từ Vũ Dương xuất quân quá khứ. Hổ đẹp trai triệu ta đến sát sơn nghị sự, có chuyện gì không thể trực tiếp hạ lệnh chỉ thị. Đến lúc này một lần, nói ít muốn chỉ hoãn một ngày. Người tòa hạ. Trần Chi Hổ ngẩng đầu lườm lãnh tử lâm một chút, trầm giọng gọi hắn tòa hạ, con mắt lại tiếp tục chằm chằm về địa đồ. Lãnh tử lâm gọi Trần Chi Hổ một ngụm ngăn chặn, liền tiếng trầm tòa hạ. Lúc này cao thượng đẩy cửa đi tới, lãnh tử lâm ngẩng đầu nhìn lại, muốn hỏi đến cùng là chuyện gì, muốn diễn cái nào xảy ra chuyện. Trần Chi Hổ ngẩng đầu hỏi cao thượng, đi chính dương thám mã trở lại chưa, tại chính dương hoài tây có động tĩnh gì không? Chính dương tiêu khôi an bên kia còn không có động tĩnh, bất quá ta đã phái 400 kỵ đội quấn nhập chính dương hướng bình sương, nguyên hàm một tuyến đâm vào, thường đông hẳn là có thể có đáp lại, cao thượng nói. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lãnh tử lâm không hiểu ra sao. Ngu xuẩn. Trần Chi Hổ khinh thường mắng lãnh tử lâm một câu, lại vô ý thay hắn giải hoặc, tiếp tục nhìn chằm chằm địa đồ. Tựa hồ con mắt muốn chụp tiến trong địa đồ đi. Cao thượng đi tới, để ép thanh âm cùng lãnh tử lâm giải thích, nói, hồ đẹp trai coi là Hoài Đông dùng phục binh sẽ không như thế thô để loạn. Sẽ không như thế thô để loạn, là có ý gì? Lãnh tử lâm hỏi, chẳng lẽ Hoài Đông đang đánh lén phản thành bên ngoài còn có dấu chuẩn bị ở sau? Bây giờ Cao Tông Đình vì Lâm Phược nhu thần, Cao thượng nói, ngươi cũng không phải không biết được Cao Tông Đình lợi hại. Còn nữa, Lâm Phược tại Hoài Tứ thu áo đỏ nữ, chỗ lợi hại, ngươi cũng không phải không biết đến. Ta cũng hoài nghi Hoài Đông cất giấu lợi hại hơn, càng nguy hiểm hơn chuẩn bị ở sau a. Lãnh tử lâm đứng run tại chỗ. Ý thức hắn tại Vũ Dương sát thực nghĩ đến quá nhỏ bé. Xung quanh 12 năm, Lưu Diệu Trinh xuất Hoài Dương quân tàn quân cơ hồ muốn cho bọn hắn bao vây tiêu diệt, mà Lâm Phược lợi dụng Tôn Trang cái này ám tử vứt bỏ túc dự mở ra lỗ hổng, tung Lưu Diệu Trinh đông trốn, sau đó Lâm Phược làm bộ gọt đi Tôn Trang đem trước, nhưng mà tiếp xuống sự tình diễn biến gọi người nghẹn họng nhìn chân chối, Lưu Diệu Trinh không chỉ có xuất Hoài Dương quân ném Hoài Đông, Lưu Diệu Trinh bản nhân còn gả cho Lâm Phược làm tiếp. Nghe nhiều nói mất cả trí lẫn trải địa cố, có thể nghe mấy lần được phu nhân lại phải bình thoải mái sự tình. Đối Hoài Đông tới nói, tự nhiên là thoải mái chi cực, nhưng Trần Chi Hổ Cao thượng, lãnh tử lâm bọn người vì thế bất ước chi cực, không nói đến thu Lưu Diệu Trinh phía sau có phải là Cao Tông Đình hiến kế, nhưng toàn bộ đều thuyết minh Hoài Đông dụng kế chi diệu, có thể xưng đỉnh phong. Hoài Đông những năm gần đây cấp tốc vượt khởi, bây giờ lại phụng thiên tử lấy khiến không phù hợp quy tắc, chiếm được nửa giang sơn, lại là dễ tướng cho. Chuẩn bị ở sau sẽ là cái gì? Lãnh tử lâm hỏi, Hoài Đông tại kinh tương nội địa còn có phục binh. Không phải có khác phục binh vấn đề, mà là từ Nam Dương thất thủ lên, toàn bộ sợ là đều diễn biến thành Hoài Đông dụ địch xâm nhập mưu lược. Trần Chi Hổ lúc này mới ngẩng đầu, dùng dị thường thanh âm khàn khàn nói, trên mặt hắn có một đạo dài sẹo, tại đèn đuốc chiếu xuống hiển nhiên ngoài định mức dữ tợn, chỉ vào địa đồ, còn cao thượng hơn. Lãnh tử lâm đi tới gần nhìn kỹ, tại địa đồ trước đó, Trần Chi Hổ tướng hắn chố nghi mấy điểm cái điểm mấu chốt đều đánh dấu ra, tại phản thành bên ngoài, tại kinh tương nội địa kế tiếp điểm mấu chốt chính là Tùy Châu. Lãnh tử lâm cũng trong nháy mắt nghĩ rõ ràng tới điểm đáng ngờ ở nơi đó, Hoài Đông phục binh tất nhiên có thể đóng vai thành Sài Sơn áp lương binh mã không lộ thanh âm tiếp cận phản thành, vì sao không tập Tùy Châu? Đây hết thảy tựa hồ cũng cho thấy Hoài Đông cất dấu chuẩn bị ở sau đủ để cường công xuống Tùy Châu. Lãnh Tử Lâm lúc này mới minh bạch Hồ Đẹp Trai vì sao lại mệnh lệnh bốn chi trăm người kỵ đội từ chính Dương phòng tuyến đâm vào Tín Dương nội địa đi. Hoài Đông thật như có dấu ngạnh công Tùy Châu chuẩn bị ở sau, Hoài Tây tại Tín Dương binh mã bố trí tất nhiên sẽ rất sắp có biến hóa. Bọn hắn phái trăm người kỵ đội đâm vào đi, nhìn thấy Hoài Tây tại Tín Dương binh mã tại bố trí bên trên biến hóa cùng phản ứng, thì bấy nhiêu có thể bằng chứng suy đoán, đây cũng là nhất nhanh nghiệm chứng suy đoán thủ đoạn, không phải chờ Tùy Châu thất thủ tin tức chuyển tới, lại làm ứng biến, tuy nói cũng chỉ sẽ chậm một hai ngày, nhưng cái gì đều trễ. Nếu như, Lãnh Tử Lâm lưng phát lệnh mà hỏi, nếu như vứt bỏ Nam Dương không viện binh thật vì Hoài Đông dụ địch kế sách, làm như thế nào là tốt? Trong lòng ngươi lại sinh sợ không thành. Trần Chi Hổ ngẩng đầu nhìn Lãnh Tử Lâm một chút, ánh mắt như điện, thật giống như muốn đâm vào Lãnh Tử Lâm trong lòng. Lãnh Tử Lâm tránh đi Trần Chi Hổ như điện mang ánh mắt, chấn chấn thần sắc, nói: "Theo Đẹp Trai Hổ những năm này, nên có phong quang đều hưởng thụ qua, chết mà thì sợ gì?" "Hổ Đẹp Trai, ngươi cho rằng Đồng Nguyên sẽ để cho đạo sao?" Cao Thượng hỏi. "Khó mà nói." Trần Chi Hổ rêu rao, nói: "Ta hỏi rõ trời liền sẽ biết." Nghe được Cao Thượng cùng Trần Chi Hổ nghĩ lên Đồng Nguyên nhường đường một chuyện, Lãnh Tử Lâm ánh mắt lại chuyển qua trên bản đồ. Sát Sơn ở vào Đồng Bách Sơn Đông Lộc, mặt phía nam cách Tiêu Khôi An chỗ thủ chính Dương huyện, nếu là Đồng Nguyên nhường đường, để bọn hắn có thể trực tiếp từ chính Dương cảnh nội xuyên qua, liền có thể đi Đồng Bách trong núi Lộc Cốc đạo tiến vào Bí Dương cảnh nội, đây là Sát Sơn binh mã tiến vào Nam Dương buồn địa nhất nhanh gọn, nhất nhanh thông đạo. Bằng không mà nói, muốn hướng xuôi theo Đồng Bách Sơn Đông Lộc trước hướng bắc đi, đến Vũ Dương về sau, lại vây quanh Đồng Bách Sơn Tây Lộc trải qua phương thành Nam Hạ Nam Dương buồn địa, muốn bao nhiêu cuốn đi hơn 400 dặm. Đổi lại đứng lúc, hơn 400 dặm không tính là cái gì, hành quân gấp cũng liền 4-5 ngày thời gian, nhưng là tại giá đương nhi, 4-5 ngày thời gian cũng đủ để quyết định triệt để quyết định kinh tương chiến cuộc. Lãnh Tử Lâm giờ mới hiểu được vì sao hắn vừa rồi trì nhập Sát Sơn đại doanh lúc, nhìn thấy đại doanh một bộ sắp xuất phát dáng vẻ, nguyên lai Hổ Đẹp Trai là nghĩ xuất Sát Sơn đại doanh binh mã chủ lực trực tiếp đi viện binh phản thành, mà không phải vẹn vẹn chỉ phái tại Vũ Dương điểm này binh mã đi viện binh. Lãnh Tử Lâm màn đêm buông xuống liền tại trong đại trướng cùng Trần Chi Hổ, Cao Thượng cùng một chỗ suy tính chiến cuộc, không sai biệt lắm trời tờ mở sáng lúc, liền có thám mã mang về tiến một bước tin tức, trừ Tiêu Khôi An xuất hơn một vạn binh mã thủ ngự chính Dương thành không có động tĩnh bên ngoài, Hoài Tây tại Đồng Bách Sơn Tây Lộc chư trại binh mã đều có tập kết chờ phân phó dấu hiệu. Trần Chi Hổ siết chặt nắm đấm, cao mày đang muốn truyền lệnh, Cao Thượng tiểu dực mà hỏi: "Hổ Đẹp Trai, nếu là Đồng Nguyên tập kết binh mã không phải xuôi nam, mà là hướng Sát Sơn đại doanh đánh tới, làm vậy liên cùng nó chiến?" Trần Chi Hổ nói: "Có gì sợ quá thay?"